Chương 1, hạt chuột chương 1, hạt chuột 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 bọn họ khởi hành đi. Đầu óc mang theo ngại phiền phức có thể đặt ở ta cái này bảo tồn áo, sau khi kết thúc trả về một nửa. Dãy núi liên miên không ngừng, cao lớn cây cối ở giữa che kín sương mù, ánh nắng xuyên thấu trùng điệp cảnh lá cùng phun trào sương mù, giữa khu rừng dệt thành từng sợi tơ vàng ngân tuyến, cho dãy núi này mang đến một cỗ thần bí chi ý. Một cái hạt chuột nuốt ở một gốc cây khô dưới chân trong địa động, nhìn qua đỉnh đầu cánh rừng cây này, trên mặt chuột lộ ra nhân tính hóa phiền muộn. Hạt chuột thân thể ước chừng người trưởng thành một bàn tay đại, phía sau kéo lấy một đầu cùng chiều cao tới gần cái đuôi, phần lưng màu lông đa số màu nâu, phần bụng màu lông hiện lên màu xám trắng. Ai? Xem ra thật biến thành một con chuột, biến không trở về. Ngô Nguyên Tâm tình phi thường hỏng bét, cho dù là biến thành chuột đã một tháng, kiếp trước thật vất vả nghiên cứu sinh tốt nghiệp, thi đậu công chức, trong nhà cũng chuẩn bị kỹ càng phòng ở, liền đợi đến hưởng thụ đằng sau cuộc sống tốt đẹp. Kết quả tại du lịch lúc mua một hạt châu sau, đã nhìn thấy một cố đại vận hướng mình bay tới. Ngô Nguyên trong lòng chỉ có một câu, chuột chuột ta à, cũng quá khó khăn. Ngô Nguyên cương xuyên qua tới lúc vẫn chỉ là một cái chuột mới sinh. Người trải qua chính mình vừa mở mắt phát hiện chung quanh tất cả đều là từng cái lớn hơn ngươi mấy lần chuột, đen nghịt chen thành một đoàn, còn thỉnh thoảng có một cái đuôi đảo qua thân thể của mình chẳng cảnh sao. Ngô Nguyên tại chỗ hoảng sợ phát ra kêu thảm, cờ cờ ý tờ tê tê. Các loại Ngô Nguyên tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã biến thành một con chuột, mất hết can đảm, phận không thể một ngụm cắn chết chính mình. May mà Ngô Nguyên phát hiện chính mình tiếp trước mua hạt châu kia lại là một cái nhân quả châu, có thể biểu hiện phụ cận cùng mình có nhân quả tình báo. Dựa vào tình báo, thuận lợi vượt qua gian nan nhất chuột mới sinh thời kỳ, cũng tránh thoát rắn chui hang chuột thôn vệ bảy chuột chí mạng thời kỳ. Đồng thời cũng dựa vào tình báo phía trước đoạn thời gian tìm được một cái chỗ ẩn thân. Đây là ở vào một cái đại thụ rễ cây chỗ địa động, hơi cao hơn chúng quanh mặt đất, rễ cây từng cục, rắc rối phức tạp, đống lá cây tích bên dưới, hang động phi thường ẩn nấp. Nếu như không phải tình báo chỉ rõ vị trí cụ thể, Ngô Nguyên vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Hắn đem nó là chủ hang động, không ngừng hướng vào phía trong đào móc, lại mở ra ba cái hang động coi như phòng tổ ong, chứa lương thất cùng nhà vệ sinh. Còn tại chung quanh đảo nhiều cái giả cửa hang, lấy mê hoặc địch nhân. Ngô Nguyên biên chỉnh lý hang động vừa nghĩ nói cho dù là biến thành một con chuột, vẫn là phải sinh hoạt, bất quá ngẫm lại hiện tại cũng là ở lại đơn chuột ở giữa. Vừa nhìn về phía chính mình nhân quả châu, trong khoảng thời gian này cho tình báo rất trọng yếu, nhiều lần đã cứu ta chuột bệnh, không biết lần tiếp theo tình báo là lúc nào. Ngô Nguyên chính suy nghĩ lúc, đột nhiên nhìn thấy nhân quả châu cho một đạo màu lam tình báo. Màu lam tình báo. Một tháng này cơ bản đều là màu trắng cùng màu xanh lá tình báo. Màu xanh lá tình báo là để cho ta tìm được nơi nghỉ lại này, màu lam tình báo có cái gì chỗ đặc thù? Ngô Nguyên hiếu kỳ tra xét nội dung. Màu lam tình báo, tối nay trăng lên giữa trời thời khắc, tây 200 trượng vũ bùn, nguyệt linh thảo thành thủ, thôn vệ sau có thể vận dưỡng ra một sợi yêu lực. Sau khi xem xong, hắn sửng sốt một chút, dùng chính mình móng vuốt nhỏ lau mặt một cái. Nguyệt linh thảo, yêu lực, thế giới này có yêu? Ta ăn nguyệt linh thảo có yêu lực sau có thể biến thành yêu sao? Biến thành yêu quái sau ta 1-2 năm này chuột mệnh sẽ kéo dài sao? Ngô Nguyên trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều vấn đề, đồng thời mừng rỡ. Nếu như thành yêu, chưa hẳn không có thoát khỏi cái này yếu đuối thân chuột, hóa thành nhân hình cơ hội. Đêm nay phải đi tìm tới gốc này nguyệt linh thảo. Đây là Ngô Nguyên lờ mờ thử sinh bên trong một sợi hy vọng, là kéo dài tuổi thọ, một lần nữa làm người hy vọng. Nhìn xem vừa mới dâng lên thái dương, Ngô Nguyên không có gấp hành động, mà là trở về hang động đem trước góp nhặt không nợ ăn đồ ăn quét sạch sành sanh, sau đó trở lại phòng tổ ong nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ra sức đánh cược một lần. Ngô Nguyên sau khi tỉnh lại, lúc này đang giữa trưa, thái dương treo cao, hắn đại bộ phận tiên địch rừng rắn, cú mèo, mèo hoang sẽ không ở lúc này hành động. 200 trượng, tiếp cận 700 mét khoảng cách, nếu như là người toàn lực bắn vọt lời nói cũng liền 3-5 phút đồng hồ, chuột chuột toàn lực buôn tập chỉ cần 3 phút. Nhưng là đoạn này nguy hiểm mọc thành bụi đường xá đối với hiện tại chỉ là một cái nhỏ yếu chuột Ngô Nguyên tới nói, hoàn toàn chính là một trận liệu mạng hành trình. Muốn thực hiện mục tiêu nhất định phải cân nhắc toàn diện, đây là thân là trí tuệ của nhân loại. Ngô Nguyên thuận tình báo chỉ dẫn, thuận dễ cây, lá khô cùng loạn thạch bỏ sát, tận lực sẽ không để cho chính mình bại lộ tại trống trái chỗ. Thỉnh thoảng ngồi thẳng lên, dùng chính mình khứu giác bén nhạy cùng thính giác quan sát bốn phía. Hắn lo lắng nhất hay là giấu ở lá khô loài rắn. Cho dù là cẩn thận như vậy, nửa đường vẫn là bị một đầu đen gấm tóc rắn hiện. Nó từ một cái trong bụi cỏ mở cái miệng rộng nhào về phía Ngô Nguyên. May mắn Ngô Nguyên cẩn thận, một cái bật lên tránh thoát đen gấm rắn nào cắn, sau khi hạ xuống tứ chi mãnh liệt đạp đất mặt, phi tốc chạy trốn, vượt qua thạch cuốn cây. Đen gấm rắn truy tung không kịp, bị Ngô Nguyên hoảng đầu góc choáng váng, bị hắn vứt bỏ. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, Ngô Nguyên rốt cục tại hoàng hôn thời khắc chạy tới Nguyệt Linh Thảo chỗ vũ bùn. Hắn nhìn xem trước mặt liền cùng ven đường cỏ dại một dạng Nguyệt Linh Thảo có chút khó mà tin được, dù sao cỏ này quá bình thường, không có một chút đáng giá chú ý địa phương. Bất quá Ngô Nguyên tin tưởng tình báo độ chuẩn xác, mà lại Nguyệt Linh Thảo càng phổ thông càng tốt, bị mặt khác động vật cơ hội phát hiện càng nhỏ hơn. Ngô Nguyên quan sát vũng bùn hoàn cảnh chung quanh, thật mi thử nhãn bộ dáng cực kỳ giống một tên tiểu trâu tại điều nghiên địa hình. Hắn vì che giấu khí tức của mình, một đầu đâm vào vũng bùn lộn một vòng. Nghe trên thân tản ra mùi thối bùn nhão, cố nén buồn nôn tại Nguyệt Linh Thảo chung quanh đào cái động, núp ở bên trong lặng lặng chờ đợi trăng lên giữa trời thời khắc. Theo mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu vào trong vũng bùn. Nguyệt Linh Thảo mắt trần có thể thấy dài cao, phát ra màu bạc trắng ánh trăng, trong đêm tối vô cùng dễ thấy. Ngô Nguyên chăm chú nhìn Nguyệt Linh Thảo, trái tim phanh phanh nhảy lên, đáng chết, quá chói mắt. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Linh Thảo quang mang càng ngày càng sáng. Hắn cảm nhận được chung quanh trong hắc ám ẩn ẩn sức sức thân ảnh cùng tất sột soạt lá cây tiếng ma sát. Ngô Nguyên tại hố bùn bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Linh Thảo, bốn chảo đào cơ bắp căng cứng, phần lưng cao cao chắp lên, cái đuôi nhếch lên. sự tình có bất diệu ta liền trực tiếp ăn hết Nguyệt Linh Thảo, cũng mặc kệ có được hay không quen. May mắn, Ngô Nguyên lo lắng không có trở thành sự thật. Nguyệt Linh Thảo thuận lợi thành thục, lập tức tản mát ra một mùi thơm. Ngô Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, biết Nguyệt Linh Thảo không giấu được. Đông nhiên từ trong động thoát ra, cắn một cái đoạn Nguyệt Linh Thảo gốc rễ, ngậm cỏ liền hướng nơi xa phóng đi. Trung quanh trong hắc ám ẩn tàng động vật người thấy thanh hương, rốt cục phát hiện Nguyệt Linh Thảo. Nhưng khi chú ý tới ngậm Nguyệt Linh Thảo chạy trốn Ngô Nguyên thời lập tức nổi giận. Cú mèo giống như ưu linh trên không trung ý mắng phóng tới Ngô Nguyên. Đen gấm rắn uốn lượn thân thể trên mặt đất ở giữa vạch ra xả hình phóng tới Ngô Nguyên. Ngô Nguyên nghe dưới mũi mùi thơm, một bên chạy một bên không ngừng đóng mở răng đem Nguyệt Linh Thảo nuốt vào trong dạ dày. Chỉ chốc lát hai ngón tay giáng dấp Nguyệt Linh Thảo liền biến mất tại Ngô Nguyên trong miệng. Theo trong không khí mùi thơm dần dần biến mất, truy tung động vật không ngừng mất đi manh mối bị hắn hất ra. Chỉ còn cú mèo bay ở không trung gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nguyên. Tâm hắn đã chìm vào đáy cốc, đáng chết. Trên mặt đất chạy quả nhiên so ra kém trên bầu trời bay. Ngô Nguyên thở hổn hển, chạy không nổi rồi. Chương 2, thanh sát tình báo chương 2, thanh sát tình báo cú mèo thấy trên mặt đất con chuột nhỏ tốc độ hạ, một cái vỗ cánh hướng phía dưới phóng đi, Trương Khai lợi chảo hướng Ngô Nguyên chụp tới. Ngô Nguyên cảm giác sau lưng ác phong thả người nhảy lên tránh thoát lợi chảo, nhưng là trên chân sau vẫn là bị vạch ra một vết thương, huyết dịch tung tóe tới trên mặt đất. Hắn cảm giác nhói nhói chân sau, trong lòng vẫn không có từ bỏ, cho dù chết ta cũng muốn chết tại chạy trên đường, tuyệt không thúc thủ chịu trói. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy Ngô Nguyên tránh thoát cú mèo lại một lần công kích, đại giới là trên thân lại nhiều mấy vết thương. Theo Ngô Nguyên vận động dữ dội, hắn đột nhiên cảm giác trong bụng tuôn ra từng đạo dòng nước ấm, chảy qua toàn thân, hóa giải trên người mỏi mệt cùng thống khổ. Còn có cơ hội. Ngô Nguyên chấn động trong lòng. Ngô Nguyên cảm giác mình thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ này do thể nội dòng nước ấm hình thành lực lượng, bắt đầu hướng chạy tứ chi. Chạy qua tứ chi sau, hắn lập tức cảm giác lực lượng dồi dào, thả người nhảy lên chừng xa ba trượng, như là trong đêm tối một đạo u linh xẹt qua mặt đất. Cú mèo tròn trịa trong ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hóa chấn kinh, cái này là thật vượt ra khỏi nó điều sinh kiến thức. Nó tại một cái ngây người ở giữa liền đã mất đi bắt lấy Ngô Nguyên cơ hội, chỉ có thể bay ở trên bầu trời ngây ngốc nhìn xem trên đất chuột mấy cái nhảy vọt biến mất tại trong bụi cây rậm rạp. Ngô Nguyên cảm giác được phía sau mình truy binh đã bị hoàn toàn hất ra, lại hướng về phía trước chạy nửa nén hương công phu, lúc này mới chậm lại tốc độ, nhưng là vẫn so với hắn ban ngày xuất phát vận tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Lúc này hắn cảm thấy thể nội dòng nước ấm dần dần suy yếu, thừa dịp điểm ấy lực lượng một hơi chạy trở về hang động. Vừa trở lại hang động sau, Ngô Nguyên lập tức hưng phấn lên. Hắn trong huyệt động vừa đi vừa về xoay quanh, không ngừng lấy tay đánh ra hang động phát tiết cảm xúc, bốn phía bụi đất tung bay, dọa đến chung quanh côn trùng đều đình chỉ kêu to. Ta còn sống, ta thành công. Hắn mang theo trong nội tâm cảm giác vui sướng biết lấy thể nội một sợi màu xám yêu lực, không khô kinh quanh thân, có yêu lực không biết hiện tại có tính không yêu quái. Ngô Nguyên lúc này mới có thời gian cẩn thận thể ngộ thân thể biến hóa, có yêu lực hậu thân thể sức chịu đựng trên diện rộng đề cao, vừa rồi trên đường đi không ngừng nghỉ chạy 200 trượng, vẫn có dư lực. Nhục thể rắn chắc, lực bộc phát rõ rệt tăng cường, có thể tránh thoát cú mèo đuổi bắt, sức khôi phục cũng đề cao, vết thương trên người đã khép lại. Ngoài ra móng đuốt cùng răng trở nên 10 phần sắc bén. Ngô Nguyên nhìn về phía trên hang động từng đạo rõ ràng vết chảo. Ngô Nguyên đem thò đầu ra hang động, cho dù ở trong đêm tối cũng có thể thấy rõ nơi xà các loại nhan sắc. Thị giác rõ rệt tăng cường, hiện tại cũng không phải hồng lục bệnh mù màu cùng biến thị, lại thêm bén nhạy khứu giác, so với nhân loại thời điểm mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại có thể tùy tiện giết chết trước đó chính mình. Cho dù là đen gầm gián tới, trên người hắn lân phiến cũng ngăn không được ta, nói không chừng ta có thể trực tiếp cắn chết nó. Ngô Nguyên trong lòng cao hứng phi thường, nhưng là hiện tại ta mặc kệ như thế nào, rốt cục bước lên thành yêu bước đầu tiên, đằng sau rốt cục có hy vọng hóa thành hình người, trường sinh bất tử. Còn cần tiếp tục cố gắng. Sau một ngày, Ngô Nguyên nhìn xem chung quanh huyệt động trống rông trang cảnh, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn đã đem địa động phụ cận 30 trượng bên trong có thể ăn quả dại, hạt cỏ, lá cây các loại đồ ăn càn quét không còn, cơ hồ là dĩ vãng ăn mạnh mười mấy lần. Tin tức xấu là đồ ăn hoàn toàn không đủ, mỗi ngày phải hao phí hơn phân nửa thời gian kiếm ăn. Tin tức tốt là không ngừng ăn có thể khôi phục yêu lực, tiêu hao yêu lực có thể tăng trưởng thể chất. Hôm qua Ngô Nguyên buông lòng sau, cũng cảm giác một cỗ cảm giác đói bụng từ trong bụng nhảy lên, đói hắn hai cái mắt chuột bốc lên lục quang, lại thêm hắn trong huyệt động đã không có đồ ăn, chỉ có thể lân cận giải quyết. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, lần này hang động tính bí mật trên diện rộng hạ xuống, đằng sau tiêu hao yêu lực nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Mà lại chỉ là thức ăn chay còn chưa đủ, ta cần loại thịt. Không phải vậy bạn nhất có một ngày đói ăn cái gì không nên ăn đồ vật, mất mạng cũng không tốt. Ngô Nguyên nhìn về phía trong tay một viên trứng chim, mặt ngoài có một ít vết nứt, trứng thân thể của hắn một nửa đại, đây là hắn từ một cái đẻ trứng chim nơi đó đoạt tới. Nếu như không phải thực lực tăng nhiều, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Cứ như vậy hắn đỉnh lấy bén nhọn miệng chim, không đau không ngứa, chỉ là mất rồi một chút lông chuột, liền thành công cướp được trứng chim. Kiếp trước cũng ăn sống qua trứng gà, lần này thật vất vả tìm tới cái món ăn mặn, cắm đầu trực tiếp ăn hết. Ngô Nguyên cắn mở trứng chim đỉnh vỏ trứng, lộ ra bên trong lòng trắng trứng, đem chính mình miệng dài luồn vào đi hút dịch trứng. Ăn ngon. Hắn hai mắt sáng tỏ, lúc đầu sẽ coi là sẽ rất canh, nhưng khi khắc phục làm người nội tâm mâu thuẫn, cẩn thận phẩm vị đi sau hiện hữu một cỗ thuần hương, tơ lụa chi ý không biết là trứng chim bản thân liền tốt ăn, vẫn là bị loài chuột khẩu vị ảnh hưởng đến. Ngô Nguyên miệng lớn nuốt ăn dịch trứng, theo trứng chim vào bụng, một cỗ cảm giác thỏa mãn tràn ngập nội tâm, rốt cục lấp đầy bụng. Ngô Nguyên trở về hang động, nằm nhoài chính mình trên giường nhỏ, nhìn qua bầu trời trên đỉnh đầu, mặc dù tư thế cũng giống như hôm qua, nhưng là tâm tình có biến hóa to lớn, liền ngay cả sương mù mông lung rừng cây đều cảm giác sáng rất nhiều, trước mắt lá cây đều xanh thúy rất nhiều, màu xanh. Ngô Nguyên một cái giật mình, ngồi thẳng lên. Lại là một cái chưa thấy qua màu sắc tình báo. Màu lam tình báo đã để hắn thu hoạch được yêu lực thoát thai hoán cốt, cái này màu xanh tình báo lại có thể mang đến cho hắn cái gì cải biến. Ngô Nguyên tở hồn hệ ấn mở tình báo, màu xanh, đêm mai giờ tí, đỉnh núi đá xanh, hồ yêu bái nguyệt, nạp nguyệt hoa. Hắn con ngươi co rụt lại. Hồ yêu. Đây là nhân quả châu lần thứ nhất mình sắp nâng lên yêu thuyết pháp, chứng minh thật sự có thành yêu biện pháp. Ngô Nguyên hưng phấn chi chi gọi, trên giường vừa đi vừa về đọc quanh, qua một hồi lâu mới dần xuống tâm tình hưng phấn, tỉnh táo lại, suy nghĩ tình báo này. Hồ yêu còn ăn chuột sao? Trong lòng của hắn có chút không nắm chắc được, bắt đầu vì mình an toàn lo âu. Lần trước đoạt nguyệt linh thảo ra sức đánh cược một lần, là sinh hoạt vô vọng dưới điên cuồng. Dù sao từ một người biến thành chuột, nhận thụ lấy âm u ở bữa hang động, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, từng ngày sói mòn tuổi thọ. Nếu như không phải Ngô Nguyên tâm tính lạc quan đã sớm bản thân kết thúc. Hiện tại có trước mắt có ánh dạng đông, trong lòng nghĩ đồ vật liền có thêm đứng lên, không giống trước đó dẫn theo đầu chính là làm. Nhưng là hắn rất nhanh trong lòng liền kiên định xuống tới, màu xanh tình báo tuyệt không thể từ bỏ, không phải vậy lần sau không biết lúc nào có thể gặp lại, nếu là nhiều lần từ bỏ còn thế nào tu thành hình người. Nhưng là còn muốn sớm chuẩn bị. Ngô Nguyên lập tức hướng đỉnh núi xuất phát, mặc dù còn có thời gian một ngày, nhưng là lần này đỉnh núi quá xa, là hắn chưa bao giờ liên quan đến khu vực, hắn cần sớm dò đường. Lần này Ngô Nguyên không có giống trước đó một dạng chú ý cẩn thận, đi một bước ngừng một bước, mà là bảo trì chạy, bay thẳng đỉnh núi, hiện tại bằng vào tốc độ của hắn, chỉ có số ít chim thú có thể đuổi kịp hắn. Chương 3, Hồ yêu bái nguyệt chương 3, Hồ yêu bái nguyệt. Ngô Nguyên trốn ở đống nham thạch rậm xa nhìn từ xa lấy đỉnh núi khối kia chú mục tảng đá xanh. Tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, giống như là ngọc thạch. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất phát ra sương mù màu xanh. Hắn nhìn lâu còn có thể cảm giác được một cỗ thanh lương chi ý, tiêu trừ đường dài chạy mỏi mệt. Chắc không được hồ yêu muốn ở chỗ này bái nguyệt, đá xanh này tuyệt đối bất phàm. Mà lại không có dã thú chiếm cứ đá xanh, nói do hồ yêu khẳng định rất lợi hại, lần này bái nguyệt nhất định có bí mật. Ngô Nguyên không có tới gần đá xanh, mà là bắt đầu ở nơi xa đào hang. Nương tựa theo yêu lực thoải mái qua lợi trảo, hắn đem đá xanh trùng quanh đào một vòng lại một vòng huyệt đạo, cách mỗi mấy trượng xa đều đào ra một cái cửa hang. Còn đem cửa hang thiết trí tại một chút tảng đá lớn dưới đáy làm che giấu, phòng ngừa chính mình quá đột ngột, đồng thời ở trong động chứa đựng rất nhiều đồ ăn, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi ngày thứ hai hồ yêu đến. Trong lòng của hắn phi thường chờ mong. Ngày thứ hai ban đêm, một viên trắng đoán minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Nhìn lên trong bầu trời trăng tròn phát ra ánh trăng sáng trong, đem toàn bộ đỉnh núi chiếu rọi không gì sánh được sáng tỏ, đặc biệt là tảng đá xanh tại ánh trăng chiếu rọi xuống phát ra hào quang màu xanh biếc. Ngô Nguyên mới ý thức tới hôm nay là đêm trăng tròn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu trở nên vô cùng gấp gáp. Bởi vì chung quanh xuất hiện động vật càng ngày càng nhiều, linh miêu, sói hoang, cú mèo, mèo hoang đối hắn uy hiếp cực lớn. Thậm chí có một ít trên thân còn tản ra nhàn nhạt yêu lực. Ngô Nguyên còn gặp được một cái đại hắc chuột, hình thể so với hắn lớn gấp ba. Vừa mới bắt đầu động vật còn có thể giữ yên lặng, riêng phần mình chiếm cứ một cái khu vực lặng lặng chờ đợi. Nhưng là theo động vật càng ngày càng nhiều, có chút động vật bị chúng quanh mỹ thực cầu dẫn, dù dịch. Gặp được thiên địch động vật, mặc dù run run rẩy rẩy, nhưng là vẫn không có chạy trốn. Đại hắc chuột bị chúng quanh cú mèo cùng mèo hoang gắt gao nhìn chằm chằm, toàn thân thịt đều dọa đến lay động, quần mình đứng người dậy, dưới thân đều ướt. Nó sợ kẻ ra quần. Mèo hoang lộ ra một cỗ căm ghét chi sắc, quay đầu đi, nhưng là cú mèo lại mở ra cánh kích động. Ngô Nguyên trốn ở trong động, thấy thế, cái này điều vật, sợ không phải còn tại nhớ mối thù của ta. Cái này chuột đen quá xui xẻo. Nhưng là ánh mắt của hắn đột nhiên bị phương xa trắng loáng thân ảnh hấp dẫn. Chỉ gặp một cái bạch hồ đạp nguyệt mà đến, lông tóc trắng loáng như tuyết, tại ánh trăng chiếu rọi xuống phảng phất hất lên một tầng ngân xa, thon dài xóa tung cái đuôi dẫn dắt từng đạo ánh trăng, rất là mê người. Tại ngọn cây nhẹ nhàng nhảy lên chính là mấy chục trượng khoảng cách, mấy cái nhảy vọt ở giữa liền đứng ở trên tảng đá xanh. Ngô Nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hồ yêu động tác, say mê tại hồ yêu lực lượng kỳ dị bên trong, nhưng là hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại mặt khác động vật cũng là trầm mê ở hồ yêu mị lực bên trong, không lúc đích. Nhưng là qua một hồi lâu động tác vẫn là không có thay đổi, Ngô Nguyên cảnh giác lên, không thích hợp, không giống như là phản ứng bình thường. Ngô Nguyên không khỏi hướng trong động rụt rụt thân thể, nhưng là hắn giống như cảm giác được một ánh mắt đảo qua chính mình. Hắn lập tức dừng động tác lại, trước mắt bắt đầu hiện tượng mọc thành bụi, có mình bị rắn một ngụm nuốt mất, bị mèo hoang dằn vặt đến chết, bị cú mèo từng miếng xé toang thịt của mình hiện tượng. Ngô Nguyên phi thường sợ hãi, hắn không cách nào khống chế toàn thân run rẩy, trái tim cấp tốc nhảy lên, giống như muốn từ ngực nhảy ra. Không phải giống như, trái tim thật xảy ra vấn đề. Ngô Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lão tử trước kia là người. Dù là hiện tại là một con chuột, cũng sẽ không sợ sệt một cái rắn một con chim, bọn chúng sẽ chỉ là thức ăn của ta. Theo Ngô Nguyên không ngừng tiến hành tâm lý kiến thiết, trước mắt hiện tượng ảnh hưởng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có hình ảnh, tựa như xem TV một dạng. Hồ yêu không có nhằm vào Ngô Nguyên, đây chỉ là nó trong ánh mắt tự mang một nguồn lực lượng. Thật giống như người đi ngang qua đối với con kiến tới nói cũng không cách nào tiếp nhận tai nạn. Nhưng là Ngô Nguyên bằng vào nhân loại mình ý chí cưỡng ép tránh thoát hồ yêu mị hoặc cùng hiện tượng ảnh hưởng. Hắn đã sợ sệt lại hâm mộ, chỉ là một ánh mắt ta liền không cách nào chống cự, ta về sau sẽ có loại này lực lượng thần bí sao? Hắn đột nhiên nghe thấy một thanh âm, anh. Trước mắt hiện tượng đột nhiên biến mất, Ngô Nguyên thở hổn hển, trái tim chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này, chung quanh mới vang lên động vật thanh âm, mặt khác động vật căn bản không có ý thức được mình bị mị hoặc. Nhưng đỉnh núi rất nhanh liền an tĩnh lại, bởi vì đã là giờ tí. Ngô Nguyên chỉ gặp hồ yêu đứng ở trên tảng đá lớn, khẽ ngẩng đầu nhìn qua minh nguyệt, sau đó chậm rãi nâng lên chân trước hướng mặt trăng cong xuống. Theo hồ yêu động tác tiến hành, nó dưới thân tảng đá xanh hào quang màu xanh lục càng ngày càng sâu, bắt đầu dẫn dắt một sợi ánh trăng tụ tập tại hồ yêu trên thân. Hồ yêu biến thành màu bạc trùng sáng, phản phất một vầng trăng rơi vào trên núi. Mà chung quanh trên thân động vật cũng hoặc nhiều hoặc ít có ánh trăng hội tụ, hình thể càng lớn, ánh trăng càng nhiều. Ngô Nguyên cảm giác được ánh trăng sau, lập tức minh bạch, đây là nguyệt hoa chi lực, cùng nguyệt linh thảo bên trong lực lượng giống nhau như lúc. Nhưng là hắn bắt đầu trở nên phi thường nôn nóng, bởi vì mặc dù có tản mát đến trên người hắn nguyệt hoa chi lực, chỉ là bằng vào nguyệt hoa tự phát tầm bổ, hiệu quả quá kém, nhưng là hắn không biết làm sao nhanh chóng hấp thu. Mặc kệ làn đến thử dùng cái mũi hút hay là há miệng nuốt vào đều không có mảy may hiệu quả. Ngô Nguyên há mồm cắn chính mình một ngụm, để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn về phía hồ yêu nhất định biết như thế nào hấp thu nguyệt hoa, tuyệt không thể lãng phí cơ hội lần này. Theo hắn cẩn thận quan sát, hắn phát hiện hồ yêu quanh thân nguyệt hoa không phải đứng im, mà là chậm chậm lưu động hướng chạy hồ yêu miệng mũi. Phát hiện này để Ngô Nguyên mừng rỡ, hắn bắt đầu bắt chước hồ yêu hô hấp tiết tấu. Mặc dù bắt đầu mấy lần bởi vì nắm giữ không tốt tiết tấu không thành công, nhưng là hắn rất nhanh liền nắm giữ chính xác phương pháp hô hấp, nếm thử này lập tức hiệu quả bất phàm. Nguyệt hoa theo Ngô Nguyên hô hấp bị dẫn dắt hấp thu nhập thể nội, dung nhập vào yêu lực bên trong, không ngừng lớn mạnh nguyên bản thật nhỏ yêu lực. Hắn cảm giác đến từng cỗ khí tức thanh lương dung nhập trong cơ thể mình, thân thể trở nên nhẹ nhàng, phảng phất muốn bay về phía mặt trăng, cảm giác cũng càng ngày càng mẹ cảm, có thể cảm giác được chung quanh động vật tiếng hít thở. Ngô Nguyên đắm chìm tại nguyệt hoa tẩm bổ bên trong. Ngô Nguyên cao mày mở mắt ra, hấp thu quá nhanh nguyệt hoa không đủ. Hắn leo ra cửa hang, nhìn xem hồ yêu bên người nguyệt hoa chỉ còn một nửa sau, phải nắm chặt thời gian. Khi Ngô Nguyên nhìn thấy cú mèo trên người nguyệt hoa lúc hai mắt tỏa sáng, hắn một chút lẻn đến cú mèo phụ cận, vận dụng hô hấp pháp bắt đầu hấp thu lên nguyệt hoa. Vốn đang đắm chìm tại nguyệt hoa cú mèo, bị động tĩnh chung quanh đánh thức, mở mắt. Chờ nó thấy do Ngô Nguyên động tác sau, lập tức tức giận đến lông vũ đều nổ tung, nhưng là khiếp sợ hồ yêu uy nghiêm, ngược lại không dám có động tác. Không bằng Ngô Nguyên gan chuột bao thiên. Khi cú mèo trông thấy bên cạnh mình nguyệt hoa càng ngày càng ít, tranh thủ thời gian nhắm mắt hấp thu. Nhưng là nó căn bản so ra kém Ngô Nguyên tốc độ hấp thu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô Nguyên hút sạch nguyệt hoa nghênh ngang rời đi. Cho ngươi chút giáo huấn, để cho ngươi trước đó công kích ta. Ngô Nguyên trong lòng rất vui vẻ. Chương 4, Hắc Cẩm Xà Ba chú ý Ngô Nguyên chương 4, Hắc Cẩm Xà Ba chú ý Ngô Nguyên. Ngô Nguyên bằng vào tốc độ của mình không ngừng cướp đoạt phụ cận tiểu thú nguyệt hoa. Hắn không dám đi sói, mèo các loại tính công kích mạnh động vật bên cạnh, chuyện này với hắn tới nói quá mức nguy hiểm. Nhưng là giống con thỏ, theo con bên cạnh hắn hay là có lá gan tiếp cận, mà lại lá gan rất lớn. Ngô Nguyên trực tiếp áp vào bọn chúng bên người hấp thu nguyệt hoa, những này tiểu động vật nhìn xem Ngô Nguyên răng nhọn móng sắc giận mà không dám nói gì. Ngô Nguyên nhìn xem hồ yêu quanh thân nguyệt hoa càng ngày càng ít, biết thời gian không nhiều lắm. Thế là hạ quyết tâm, vọt tới sói hoang cùng mèo hoang các loại thân động vật bên cạnh, hung hăng hấp thu một đợt nguyệt hoa. Hắn cũng không đợi lâu, hút một hồi liền chạy. Đồng thời cũng không tiêu hóa, chỉ là hấp thu đến thể nội chứa đựng đứng lên, tranh đoạt từng giây tại một đám thân động vật bên cạnh hấp thu nguyệt hoa. Cái này khiến những động vật này phi thường phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nguyên cái này đáng giận chuột. Ngô Nguyên cũng không dám ngôn ngữ, miễn cho thật chọc giận bọn chúng. Chỉ là cắm đầu hấp thu nguyệt hoa, nhìn xem Ngô Nguyên động tác nhanh nhẹn cùng tham lam tác phong, những động vật chỉ có thể an tâm, chưa hấp thu nguyệt hoa, dự định đằng sau tìm hắn tính sổ sách. Mà lại bị Ngô Nguyên hút sạch nguyệt hoa tiểu động vật, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi, cũng chạy đến còn có nguyệt hoa động vật bên cạnh hút. Toàn bộ đỉnh núi bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, cũng không có thú chú ý tới Ngô Nguyên. Cứ như vậy Ngô Nguyên đông sờ tây cỏ, hung hăng hút một sóng lớn nguyệt hoa, đem chính mình hút no mấy mẩy. Nương tựa theo hô hấp pháp chỗ đặc thù, đem nguyệt hoa lưu tại thể nội, thân thể cũng bắt đầu phát sáng. Hắn trông thấy hồ yêu bên người nguyệt hoa đã chỉ còn một lớp mỏng manh, biết phải kết thúc tranh thủ thời gian chui vào trong động giấu đi, miễn cho bị động vật bắt lấy. Hắn hiện tại ngân quang lóng lánh xem xét liền rất mỹ vị. Hồ yêu anh một tiếng đứng dậy, cũng mặc kệ chúng quanh đỉnh núi hỗn loạn giống trước đó một dạng đạp không mà đi, chỉ là so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khi Ngô Nguyên lại nghe thấy anh một tiếng, thân thể đột nhiên lại phát sinh biến hóa. Trong cơ thể hắn yêu lực không tự chủ được tại thể nội vận chuyển lại, bị hù hắn một cái giật mình, yêu này lực thế nhưng là ta lập thân gốc dễ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Nguyên cẩn thận cảm giác đi sau phát hiện mình còn có thể điều khiển yêu lực, lập tức yên lòng, làm ta sợ muốn chết, ta coi là lại phải xảy ra chuyện gì. Hắn đem lực chú ý đặt ở yêu lực trong thân thể vận chuyển quỹ tích bên trên, phát hiện một chút chỗ khác thường. Theo yêu lực không ngừng vận chuyển, thể nội nguyệt hoa hấp thu tốc độ không ngừng tăng tốc, xa nhanh hơn sử dụng hô hấp pháp tốc độ. Ngô Nguyên lập tức mừng rỡ, nắm chặt thời gian đem yêu lực vận chuyển quỹ tích đi xuống. Nô Thiên leo ra cửa hang, nhìn xem hồ yêu rời đi phương hướng, thần tình nghiêm túc, rất cung kính xoay người hành lễ. Hồ tiên người đại ân đại đức vĩnh sinh đi khắc. Hắn không biết hồ yêu giới tính, chỉ có thể dùng hồ tiên người thay thế xưng. Về phần có phải hay không tiên nhân, Ngô Nguyên biểu thị ta chỉ là một cái con chuột nhỏ, ta lại phân không rõ. Hành lễ ở giữa Ngô Nguyên phảng phất lại nghe thấy anh một tiếng, lập tức một cái giật mình, hành lễ càng cung kính. Một lát sau Ngô Nguyên ngồi thẳng lên, trong lòng cảm thán, quả nhiên là lễ nhiều cáo không trách, ta đây cũng là tại đại lao trước mặt lộ ra mặt, phủ lên số. Nhìn xem chung quanh như cũ hỗn loạn đỉnh núi, Ngô Nguyên phảng phất ưu việt đứng lên, vuốt vuốt râu mép của mình, thật sự là thô lỗ động vật. Chờ ta đằng sau mạnh lên nhất định hảo hảo thu thập các ngươi, trước đó dám dùng tà ác như thế ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Lập tức quay đầu quay người xoay người bỏ vào trong động. Dự định qua mấy ngày lại rời đi, tránh đầu gió. Ba ngày sau, Ngô Nguyên chăm chú nhìn trước mắt tảng đá, rồi ra móng vuốt, kích động. Hắn cuối cùng quyết định, trên móng vuốt hiện lên một đạo hắc quang, dùng sức một chảo. Bành! Trước mắt tảng đá ứng thanh mà nứt. Theo Ngô Nguyên tiếp tục dùng sức, tảng đá bị hắn nho nhỏ móng chuột bóp thành một miệng. Ngô Nguyên trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thoải mái. Đây là hắn lần thứ nhất đem yêu lực vận dụng cho công kích. Trải qua hô hấp pháp hấp thu nguyên hoa, yêu lực lớn mạnh đến 5 sợi, đã có thể bám vào tại thân thể bên ngoài tiến hành công kích. Trong ngày thường không thể làm gì cứng rắn tảng đá bây giờ lại tiện tay có thể phá. Để hắn lần thứ nhất cảm nhận được viễn siêu phàm chuột lực lượng, từ nay về sau liền đứng ở Tiểu Thanh Sơn chuỗi thức ăn thượng tầng. Tương lai đều có thể. Ngô Nguyên cao hứng rời đi đỉnh núi địa động, hướng mình ổ nhỏ chạy tới. Hắn không có giống lúc đến một dạng cực tốc chạy vội, mà là như là tản bộ một dạng thưởng thức phong cảnh vừa đi vừa nghỉ. Nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tình báo mới. Màu xanh lá tình báo, Hắc Cẩm Xà ẩn nút địa huyệt, đợi quân về mà phục kích, bụng tàng bảo vật. Ngô Nguyên nhìn xem tình báo nhíu mày, cái này Hắc Cẩm Xà chẳng lẽ là trước đó đi tìm Nguyệt Linh Thảo lúc cần rắn, tính cả lần này đã là lần thứ ba. Thật sự là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Ngô Nguyên vui vẻ nghĩ đến, thật sự là quá cảm động, sợ ta về nhà không có đồ ăn, trả hết cửa đưa đồ ăn. Ban thưởng ngươi nhập ta trong bụng cùng ta vĩnh viễn không chia lìa. Hắn tranh thủ thời gian ra tốc bước chân chuẩn bị trở về ra hưởng dụng cơm trưa. Ngô Nguyên trong khoảng thời gian này cảm xúc thay đổi rất nhanh, trong lòng các loại cảm xúc chồng chất, đối với hắn tinh thần ảnh hưởng rất lớn, mà lại chuột thân thể đối với hắn tinh thần cũng có ảnh hưởng, tập tính cũng bắt đầu tiếp cận chuột. Dù cho thân là nhân loại ý chí rất kiên định, hắn cũng cần không ngừng điều tiết chính mình. Bởi vì hắn biết trừ nhân quả châu bên ngoài, hắn ưu thế lớn nhất chính là thân là nhân loại kinh lịch, hắn phải gìn giữ lý trí. Bởi vậy, Ngô Nguyên bắt đầu tìm kiếm phương án giải quyết. Biện pháp của hắn chính là biến thành một cái hy tinh. Ngô Nguyên tiếp trước vì giải quyết viết luận văn buồn đẻ, liền sẽ tùy tiện cho mình một cái thân phận, lẩm bẩm lầu bầu bắt trước thân phận này nói lời. Không thể không nói phương pháp này đối với chuột cũng rất có hiệu quả, từ khi Ngô Nguyên thử qua đằng sau, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Ngô Nguyên đứng tại chính mình địa động cửa ra vào, nhìn xem bên trong đen như mực hang động, cũng không có đi vào, mà là tại cửa hang gõ gõ đập đập, hấp dẫn Hắc Cẩm Xà đi ra, miễn cho đem đằng sau chơi đùa đem chính mình thật vất vả tu kiến ra làm loạn. Rất nhanh, Ngô Nguyên chỉ nghe thấy Hắc Cẩm Xà tê tê le lưỡi âm thanh. Hắc Cẩm Xà xuất động sau liền há to mồm nhào về phía Ngô Nguyên. Ngô Nguyên cũng không có tránh né mà là mở rộng vòng tay tùy ý Hắc Cẩm Xà cắn cổ của hắn. Sau đó một tay lấy Hắc Cẩm Xà ôm lấy, một bên đập phần lưng của nó một bên chi chi gọi, "Hảo huynh đệ, ngươi thật sự là quá nhiệt tình, trong nhà có ngươi chờ ta, ta về nhà động lực đều lên trướng không ít." Nhưng là Hắc Cẩm Xà cảm giác sống rất khổ. Mặc dù cắn một cái đến Ngô Nguyên trên thân, nhưng là cứng rắn giống cắn một khối đá, đem chính mình răng rắn đều băng điệu. Đồng thời sau lưng từng cái đánh ra như là cự truy bình thường đánh vào trên người mình, cảm giác xương cốt đều bị đập gãy. Ngô Nguyên nhìn xem Hắc Cẩm Xà tại trong lòng của mình vùng vẫy mấy lần, thân thể liền trở nên mềm mặt đến không một tiếng động. Nó một đôi móng chuột cự lực đưa nó toàn thân đều đánh gãy, thuận tiện đem thịt rắn đều nện đến mềm mại. Ngô Nguyên đắc thanh âm lập tức liền bi thiết, không đừng bỏ lại ta một cái chuột. Ngô Nguyên giả mù sa mưa khóc lóc kể lể vài tiếng sau, liền đem Hắc Cẩm Xà để xuống đất, dự định đem nó rút gân lột ra, giữa chưa dự định ăn thịt rắn. Chương 5, chuột thân ảnh hưởng chương 5, chuột thân ảnh hưởng. Ngô Nguyên một bên ngâm nga bài hát một bên đem không ngừng chia tách Hắc Cẩm Xà, loại bỏ bên dưới thịt rắn sau trực tiếp ném tới trong miệng. Mùi vị không tệ, mềm nhũn nhu, thơm ngọt ngon miệng. Chỉ chốc lát Hắc Cẩm Xà cũng chỉ còn lại có một tấm da rắn. Ngô Nguyên tò mò nhìn trong tay một viên đen xì viên cầu, đây là từ rắn trong dạ dày đào đi ra đồ vật, một chút cũng không có bị tiêu hóa dấu hiệu, mà lại hắn một mực cảm giác vật này có một cố cảm giác quen thuộc. Ngô Nguyên gãi gãi đầu, đây chẳng lẽ là Nguyệt Linh Thảo hạt giống? Ngô Nguyên khổ tư minh tưởng rốt cục xác định đây là vật gì, cùng tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Dù sao đây là hắn nếm qua cái thứ nhất linh thảo, cải biến vận mệnh của hắn. Chẳng lẽ là lúc trước gốc tiên Nguyệt Linh Thảo kết hạt giống, ta không có chú ý tới, bị tiểu hắc nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì Ngô Nguyên không biết Nguyệt Linh Thảo tập tính, cho nên cũng không có quá nhiều cân nhắc Hắc Cẩm Xà như thế nào lấy được hạt giống. Bất quá tiểu hắc quả nhiên là hảo huynh đệ của ta, biết ta quên mang, còn chuyên môn cho ta đưa đến ra. Ngô Nguyên mỹ tư tư đem hạt giống mang về địa động, đặt ở phòng chứa đồ kệ nhỏ bên trên. Hắn chuyên môn đem phòng chứa đồ tu kiến rất rộng rãi, còn cần nhánh cây dựng cái giá đỡ. Trên kệ kiện thứ nhất đồ cất giữ chính là tiểu hắc răng, kiện thứ hai mới là Nguyệt Linh Thảo hạt giống. Có thể thấy được Hắc Cẩm Xà tại Ngô Nguyên trong lòng địa vị. Nhìn xem Nguyệt Linh Thảo hạt giống, Ngô Nguyên nghĩ thầm, đằng sau ta nhất định tìm phương pháp đem ngươi trồng ra đến, về sau ngươi sẽ một mực thường bạn ta tả hữu. Ngô Nguyên ăn uống no đủ sau, tại tất cả của mình cây cảnh tiên cửa sổ trong biệt thự nghỉ ngơi, ngồi phịch ở chính mình trên giường nhỏ, mị mị ngủ mở giấc. Ngày thứ hai ban đêm, Ngô Nguyên cảm giác chính mình yêu lực vận chuyển hồ tiên luyện khí pháp, thu nạp trên trời nguyệt hoa. Mặc dù không có đêm trăng tròn nguyệt hoa nồng hậu dày đặc, nhưng là đầy đủ ta hiện tại tu hành. Hắn đem bạch hồ hô hấp pháp cùng yêu lực tại thể nội vận chuyển quỹ tích cùng một chỗ sử dụng, có thể thu nạp nguyệt hoa cũng nhanh chóng chuyển hóa làm yêu lực. Hắn vì đó đặt tên là hồ tiên luyện khí pháp. Đặt tên là hồ tiên một là vì cảm kích bạch hồ, cũng là vì chính mình lập xuống rộng lớn lý tưởng. Hắn cũng nghĩ thành tiên, ai nói chuột liền không thể thành tiên làm tổ? Nhưng là Ngô Nguyên hiện tại còn gặp phải một nan đề, chính là hắn trừ hồ tiên luyện khí pháp không có mặt khác bất luận một loại nào truyền thừa. Ta cũng không biết tu vi của ta bây giờ cấp độ như thế nào, cũng không có bất kỳ pháp thuật, hiện tại toàn bộ nhờ đối với yêu lực thô thiển ứng dụng, thật sự là quá mức vô tri. Ngô Nguyên rất là phiền muộn, hắn hy vọng dường nào có yêu năng đủ chỉ đạo hắn một phen. Nhưng là rất nhanh hắn liền thu thập xong tâm tình, hôm nay liền đem địch nhân ở chung quanh thanh lý một phen đi, miễn cho ô nhiễm nhà ta sân nhỏ. Ngô Nguyên đã đem chính mình địa động chung quanh rừng cây xem như lãnh địa của mình, là hắn sau này kiếm ăn đi ăn cơm địa phương. Ngô Nguyên vung chảo một bổ, một cái thân mang cứng rắn khôi giáp giết khổng lồ liền chia hai đoạn. Nhấc chân đạp mạnh, có giữ tận cự giác, toàn thân màu xanh sấm giáp trùng giáp sắc mảnh vỡ bay tứ tung. hai tay dùng sức xé ra, một cái toàn thân chân đốt mọc đầy gai nhọn châu chấu, liền đầu một nơi thân một nẻo. Có thể là Ngô Nguyên vị trí thế giới là thủ, dù sao đều có yêu, hắn chỗ núi nhỏ động vật côn trùng đều có chỗ khác thường. Tỷ như nửa trượng giết khổng lồ, đen đỏ giao thoa thân thể, lít nha lít nhít chân nhỏ, nhưng làm Ngô Nguyên buồn nôn hỏng. Còn có một số giáp trùng, có màu đỏ sắc ngoài, trình độ cứng cấp có thể so với tảng đá. Thoải mái. Những này buồn nôn côn trùng toàn diện đi chết. Ngô Nguyên giết tới đầu, tựa như một vị bạo quân thanh lý loạn thần tặc tử, những nơi đi qua thây nàng khắp đồng. Có thể là Ngô Nguyên sát ý quá thịnh, chung quanh côn trùng cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao chạy trốn, chung quanh rất nhanh liền an tĩnh lại. Sâu kiến đều dọn dẹp sạch sẽ nên đi nhìn xem chung quanh có hay không đạo hữu cùng tiền bối. Ngô Nguyên cương làm ra quyết định kỹ càng, liền nhìn thấy nhân quả châu chuyển đến một đạo tình báo. Màu lam tình báo. Ngô Nguyên trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, ta đây là lại phải tiến bộ. Màu lam tình báo, cú mèo đẻ trứng, ăn chi có thể mạnh tăng cơ, giúp ích huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch. Ngô Nguyên liên tưởng đến kiếp trước trong tiểu thuyết các loại yêu ma quỷ quái, cái gì thanh lưu tinh, ngọc diện hồ ly chờ chút, lập tức để hắn miên man bất định. Đã có huyết mạch, vậy có hay không huyết mạch truyền thừa? Cái này màu lam tình báo nói không chừng có thể giải quyết ta không có truyền thừa nan đề. Ngô Nguyên lập tức tiến về cú mèo xào huyệt tìm hiểu tin tức. Từ lần trước bị cú mèo truy sát sau, Ngô Nguyên đã sớm thăm dò cú mèo nơi ở lúc đầu lần trước thức tỉnh yêu lực sau, Ngô Nguyên liền bành trướng ngẫm lại tìm cú mèo thử nghiệm, để nó nếm thử yêu lực tư vị. Kết quả phát hiện cú mèo lại là vợ chồng hai chim. Ngô Nguyên cảm thấy không có khả năng chia rẽ một đôi vợ chồng, liền thả cú mèo một ngựa. Hắn tự an ủi mình, đây tuyệt đối không phải chính ta khiếp đảm, khẳng định chuột thân thể ảnh hưởng ta, dù sao nhát như chuột thôi. Nhưng là ta hôm nay không giống với lúc trước, ta mạnh lên. Ta cùng cú mèo oán hận chất chứa đã lâu, lần trước còn bị ta đoạt nguyệt hoa, nó tất nhiên ghi hận trong lòng. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng, xem ra bây giờ không thể không chạm thảo trừ căn. Ngô Nguyên giả mù sa mưa vì chính mình tìm cái cớ, như đổ sư xuất nổi danh. Ngươi đừng quản ta nói có đạo lý hay không, liền nói đây có phải hay không là cái lý do. Chỉ chốc lát Ngô Nguyên liền chạy tới cú mèo xào huyệt chỗ đại thụ phụ cận, nơi đây tiểu động vật xa xa nhiều hơn Ngô Nguyên địa động. Nơi này phụ cận có rất nhiều cây ăn quả, đặc biệt là có một gốc đại cây đào, dáng dấp cành lá rậm rạp, quả lớn từng đống. Ngô Nguyên nhìn thấy phía trên đại bàn đào, xa xa đã nghe đến đào hương, lập tức nước bọt chảy xuống. Hắn đặc biệt thích ăn hoa quả. Thật là một cái nơi tốt ta, nơi đây hẳn là người có đức chiếm lấy, nên vì ta tất cả. Cú mèo cũng coi là chung quanh một phương bá chủ, cho nên nó vị trí tài nguyên so Ngô Nguyên địa động phong phú nhiều, đem hắn hâm mộ hỏng. Ngô Nguyên tại phụ cận đào cái địa động trốn ở bên trong, quan sát cú mèo hành tung. Hắn nhìn xem cú mèo bay ra xảo huyệt, ở trên bầu trời xoay một hồi, liền hướng phía dưới phóng đi, chỉ chốc lát trên móng vuốt liền bắt một con hồ ly bay trở về xảo huyệt. Ngô Nguyên nhìn xem cú mèo biến hóa to lớn hơi kinh ngạc. Cú mèo hình thể so trước đó lớn gấp đôi, gần 2 mét, mở ra hai cánh hướng phía dưới đánh tới tựa như mây đen ngập đầu. Mà lại trên móng của nó lóe ra Ngô Nguyên hết sức quen thuộc ánh quang, chính là yêu lực. Ngô Nguyên ở địa động bên trong rụt đầu một cái, hâm mộ mắt đều đỏ, cái này điệu vật khẳng định có mặt khác cơ duyên, không phải vậy mấy ngày nay sẽ không biến hóa lớn như vậy. Chắc không được là cái màu lam tình báo. Ngô Nguyên ở địa động bên trong gấp đến độ xoay quanh, vốn cho rằng có thể trực tiếp giết nó, hiện tại không thể không cân nhắc những phương pháp khác, hình thể của nó quá lớn. Động vật chém giết yếu tố chủ yếu nhất chính là hình thể, quyết định này lấy lực lượng cùng áp chế lực. Mà lại bọn hắn đều có yêu lực, Ngô Nguyên cảm thấy mình cùng cú mèo chém giết phong hiểm quá lớn. Ngô Nguyên phi thường may mắn vừa rồi tới thời điểm cú mèo không có phát hiện ta, không phải vậy nó trực tiếp công kích ta, coi như phiền toái. Hắn nguyên bản bành trướng giống như khí cầu một dạng tâm, trong nháy mắt liền xẹp xuống. Đầu não sau khi thanh tỉnh, Ngô Nguyên phát giác được chính mình phi thường không thích hợp. Chương 6, La Ngưng tranh chấp chương 6, La Ngưng tranh chấp Ngô Nguyên phát hiện từ khi có yêu lực đằng sau, hắn trở nên phi thường nóng nảy, bành trướng, hoàn toàn mất hết ban đầu lý trí cùng cẩn thận. Khẳng định là con chuột này thân thể ảnh hưởng tới ta, chắc không được đều nói gan chuột bao tiên, nhắc như chuột. Lại như thế bành trướng xuống dưới, dù là thành yêu cũng là khẩu phần lương thực của người khác. Ta vốn cho rằng có thể khống chế ở chính mình, không nghĩ tới hay là mắc lừa. Ngô Nguyên song nhãn đỏ bừng cắn một cái tại trên cánh tay, kéo xuống một khối huyết đục, lập tức máu me đầm địa. Hắn vận chuyển yêu lực sau vết thương lập tức đình chỉ đổ máu, bắt đầu chậm chạp khép lại. Cho mình nhớ lâu. Đau đớn kích thích để Ngô Nguyên thanh tỉnh rất nhiều, hắn thở hổn hển mấy cái, ánh mắt thanh minh rất nhiều. Sau này làm bất cứ chuyện gì trước đó nhất định phải suy nghĩ kỹ càng phong hiểm, chú ý cẩn thận. Không, không nhất định. Khi chuột liền muốn có chuột dáng vẻ. Âm hiểm xảo trá, khát máu hung ác đều là chuột bản tính. Ta bây giờ không phải là người, là thú. Có mấy nhân loại quan niệm ở chỗ này không thích hợp. Có đôi khi dã thú giao lưu hay là nhanh đuốt dễ dàng hơn. Ngô Nguyên nhân tính cùng thú tính rốt cục đã đạt thành bước đầu dung hợp, có yêu tính. Ngô Nguyên làm tốt nghĩ lại sau, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ ứng đối ra sao cú mèo. Ánh mắt của hắn quay mồng mồng vài vòng, trong lòng liền có cái đại khái ý nghĩ. Ngô Nguyên từ trong địa động thò đầu ra, đưa cái mũi, vận chuyển yêu lực tăng cường cứu giác, không ngừng ngửi ngửi chung quanh mùi. Chỉ chốc lát, Ngô Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, xác định một mục tiêu. Hắn cũng không dám từ trên mặt đất chạy, mà là trực tiếp dưới đất đào hang, mặc dù tốc độ chậm rất nhiều nhưng là vô cùng an toàn. Cứ như vậy đào nửa đêm, Ngô Nguyên cuối cùng đã tới mục đích của mình. Một cái ổ sói. Ổ sói bên trong sói chính là đêm trăng tròn bên trong gặp phải sói hoang, một cái cô lang. Nó một thân bộ lông màu xám, ánh mắt cảnh giác, tràn ngập cảnh giới cùng lệ khí. Mặc dù là cô lang nhưng là cũng không phong gầy, cho thấy nó không thiếu đồ ăn. Cái này cô lang ngược lại là cùng Ngô Nguyên lần trước thấy không có gì biến hóa lớn, chỉ là lông tóc bóng loáng rất nhiều, hẳn là bị nguyệt hoa tẩm bổ bổ trí. Lúc này cô lang ngay tại trong ổ gặm ăn một con thỏ, chỉ là há miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, xương thỏ liền bị cắn nát, sau đó bị một ngụm nuốt vào. Có thể thoát ly đàn sói một mình sinh hoạt còn qua phi thường thoải mái, xem xét liền biết con sói này không tầm thường. Ngô Nguyên định đem con sói này dẫn tới cú mèo tổ, để cả hai đấu, hắn liền có thể từ đó đục nước méo cỏ. Bất quá Ngô Nguyên đối với con sói này lòng tin không cao, dù sao nó không có yêu lực, thật không nhất định đánh thắng được cú mèo. Nhưng là cái này sói hoang đã là phụ cận mạnh nhất động vật, mà khắc càng mạnh động vật cách cú mèo quá xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Ngô Nguyên nhìn lên bầu trời mặt trăng, bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp thu nạp nguyệt hoa. Nhưng là hắn không hấp thu nguyệt hoa chuyển hóa làm yêu lực, mà là chứa đựng tại trong dạ dày. Sau đó cái mông vừa dùng lực, liền lôi ra một đống mang theo nguyệt hoa chuột phân. Ngô Nguyên nhìn trước mắt ngân quang lóng lánh phân và nước tiểu, không hổ là ta, có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Đây là Ngô Nguyên trong khoảng thời gian này lục lọi ra tới một loại hô hấp pháp cách dùng, có thể đem nguyệt hoa bám vào tại một chút vật thể bên trên. Vật dẫn không nhất định là phân và nước tiểu, đây là Ngô Nguyên cố ý lựa chọn. Trong phân và nước tiểu đã có nguyệt hoa lại có Ngô Nguyên khí tức, nhất định đối với sói hoang có rất lớn hấp dẫn. Lần trước ta đoạt ngươi rất nhiều tháng hoa, lần này cho ngươi cơ hội để cho ngươi báo thù. Dù sao mọi người đều biết sói loại sinh vật này thù rất dai. Sau đó Ngô Nguyên cách mỗi khoảng cách nhất định liền lưu lại một chút phân và nước tiểu, nhưng là không có tới gần ổ sói, mà là chờ lấy sói hoang chính mình phát hiện phân và nước tiểu. Ngày thứ hai, sói hoang đứng dậy, run lên lông tóc, chuẩn bị ra ngoài đi săn, lấp đầy chính mình trống rỗng dạ dày. Dù sao lần trước trải qua nguyệt hoa tẩy lễ sau mặc dù cảm giác thân thể rắn chắc rất nhiều, nhưng là đói đến cũng nhanh. Cái này khiến nó liền nghĩ tới một cái đáng giận chuột, nếu không phải nó đoạt chính mình rất nhiều nguyệt hoa, nói không chừng hắn cũng có thể có được cùng tộc trưởng một dạng lực lượng. Nghĩ đến cái kia cố lực lượng màu đen, sói hoang đã hâm mộ lại sợ hãi, nó không khỏi lắc lắc đầu, đem cảm xúc ném sau, hay là ăn cơm lớn nhất. Sói hoang vừa đi ra đi một hồi, đột nhiên dừng lại, cúi đầu không ngừng ngửi ngửi chung quanh mùi. Mùi này để nó nhớ tới một cái làm cho sói phi thường không thích thân ảnh, một cái buồn nôn chuột. Sói hoang chu thấp một tiếng, xác định một cái phương hướng, cũng không đi săn, chạy như điên. Nó dự định giống tộc trưởng một dạng bắt được con chuột này, hung hăng tra tấn nó. Ngô Nguyên từ đằng xa trong động nô đầu ra, nhìn xem sói hoang bóng lưng, "Lang ca, ta lần này có thể thành công hay không toàn bộ nhờ ngươi ra sức điểm." Túi đầu tiến vào trong động hướng về cú mèo tổ tiến đến. Đến hiện trường sau, liền nhìn thấy sói hoang cùng cú mèo đang đối đầu. Mặc dù là ban ngày, nhưng là cú mèo cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Nó đứng tại một cái trên nhánh cây, đối với sói hoang phát ra lẩm bẩm tiếng kêu, không ngừng đóng mở cánh, uy hiếp sói hoang, tránh cho nó uy hiếp được ngay tại ấp trứng chim thế tử. Mà sói hoang thì là túi đầu không ngừng ngửi ngửi chung quanh hương vị, tìm kiếm chuột vết tích, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác cú mèo. Sói hoang chăm chú nhìn trước mắt đại thụ, nó có thể xác định con chuột kia hương vị dày đặc nhất địa phương chính là dưới cây, nó nhất định giấu ở chỗ nào. Ngô Nguyên tàng tại dưới đại thụ trong địa động, nhìn xem hiện trường, trong lòng thầm nghĩ, "Lang ca, ta ngay ở chỗ này, mau tới tìm ta a." Thế là sói hoang nhấc chân hướng dưới cây đi đến. Lần này đem cú mèo chọc giận. Nó như là mũi tên rời cùng bỗng nhiên một chút từ trên cây lao xuống, mở ra lóe hào quang màu xám lợi chảo chụp vào sói hoang đầu. Sói hoang mặc dù cũng tại cảnh giác cú mèo, nhưng là ngay từ đầu cũng không có đem con chim này để ở trong lòng, dù sao mình hình thể càng lớn. Nhưng là cú mèo cuồng bạo công kích dọa nó nhảy một cái, khi nó thấy rõ cú mèo trên móng vuốt ánh sáng xám lúc càng là vạn phần sợ hãi. Sói hoang không tránh kịp, chỉ có thể hết sức bị lật đầu, hai sói bị cú mèo bắt rơi một cái. Cú mèo sau khi hạ xuống vô đội cánh muốn một lần nữa cất cánh, nhưng là sói hoang biết nếu để cho cú mèo bay tới sau, tiếp tục công kích mấy lần, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Sói hoang thế là thả người nhảy lên đem cú mèo ngã nhào xuống đất, cắn một cái tại trên cánh. Dù cho cú mèo trên cánh trên có yêu lực cách trở vết cắn không sâu, nhưng lông vũ cũng là bốn chỗ bay tán loạn, mà lại sói hoang trọng lượng ép tới nó không cách nào bay lên. Hai thú lập tức trên mặt đất chém giết. Lúc này Ngô Nguyên xem xét đánh nhau sau, liền từ phía sau cây phương hướng điều xào bỏ đi, hắn biết trong tổ chim còn có một con cú mèo. Nhưng là hắn quan sát qua, chỉ là một cái phổ thông chim, không có yêu lực, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Lúc này thưa cú mèo từ trong hốc cây nô ra thân thể, lo lắng nhìn phía dưới chiến trường, không biết mình có cần hay không xuống dưới hỗ trợ. Dù sao nó đẻ trứng sau nguyên khí đại thương. Ngô Nguyên nhìn xem lực chú ý ở phía dưới thư cú mèo, vận chuyển yêu lực, thả người nhảy lên, toàn thân che kín hắc quang nhào về phía đối phương bộ mặt, một chút liền đem thư cú mèo bổ nhào tiến hốc cây xào huyệt. Ngô Nguyên cảm thụ được dưới thân bối rối dây rủa cú mèo, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn chi ý đem tự thân toàn bộ yêu lực quán chú tại trên hàm răng hướng về cú mèo đầu dùng sức khẽ cắn. Chương 7, chuột chuột được lợi chương 7, chuột chuột được lợi răng rắc. Thư cú mèo nửa cái đầu bộ bị Ngô Nguyên trực tiếp cắn nát, đỏ trắng chi sắc văng khắp nơi mà ra. Ngô Nguyên cảm thụ được dưới thân không có động tĩnh cú mèo, ngồi thẳng lên thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, bò hướng trứng chim. Quay đầu nhìn xem trong xào huyệt thi thể, ngươi ngăn cản con đường của ta. Chuột cũng là dã thú. Ngô Nguyên trực tiếp chạy hướng trong xào huyệt lớn nhất quả trứng chim kia, trừng trung quanh trứng chim gấp ba, phi thường dễ thấy. Cự hình trứng chim toàn thân trắng mướt, trứng hai cái trứng lỗ đại, cùng trung quanh màu xanh nhạt, lớn trứng quả trứng gà bình thường trứng chim khác nhau rõ ràng. Chắc không được Ngô Nguyên vừa rồi lúc chiến đấu cảm thấy cái này thư cú mèo lực lượng như vậy nhỏ, nguyên lai là sinh sản sau bị thương thân thể. Suy nghĩ cẩn thận hùng cú mèo muốn sinh hạ con chim này trứng, sợ cũng là bỏ ra mặt khác đại giới. Lấy lại tinh thần, nô trời nhìn xem trứng chim, ta thật sự là quá may mắn. Không biết là nói trứng chim đặc thù hay là thư cú mèo nhỏ yếu. Ngô Nguyên cắn một cái đến cự hình trứng chim bỏ ngoài. Hắn không chế lực lượng sợ một chút đem trứng chim cắn nát, cho nên không dùng toàn lực. Bang! Ngoài ý muốn, chim sát phi thường cứng rắn, như là nham thạch bình thường, cắn lên đi vậy mà có thể phát ra trầm muộn thanh âm. Ngô Nguyên không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trứng chim càng cứng rắn đại biểu càng bất phàm, ăn hết đằng sau càng nhiều chỗ tốt. Sau đó đem trên hàm răng bám vào yêu lực, lộ ra dị thường sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng tại trứng chim bên trên khẽ cắn, liền cắn mở một cái lỗ lớn. Quá thơm còn mang theo một cỗ cùng ánh trăng khác biệt lực lượng. Ngô Nguyên nhìn xem màu trắng loáng dịch trứng, nghe mê chuột mùi thơm, cũng không do dự, nuốt từng ngụm lớn. Trong vòng mấy cái hít thở liền đem trứng chim quét sạch sành sanh, Ngô Nguyên phi thường thỏa mãn. Ngô Nguyên nghe bên ngoài càng phát ra chiến đấu kịch liệt âm thanh, sói tiếng nghẹn ngào dần dần giảm nhỏ, biết chiến đấu sắp kết thúc. Cũng không có dự định tại tổ chim ở lâu, muốn lập tức rời đi. Nhưng là hắn tại quay đầu lúc đột nhiên nhìn thấy cự hình trứng chim sát dưới có một cái lông vũ màu xanh, chỉ có cú mèo lông vũ một nửa đại. Ngô Nguyên trong lòng hơi động, cái này lông vũ có thể đặt ở nói không chừng có chút chỗ khác thường, cầm. Hắn cắn một cái vào lông vũ, nhìn chung quanh tổ chim một vòng, không có phát hiện mặt khác chỗ dị thường, leo ra hốc cây. Vừa mới leo ra hốc cây Ngô Nguyên liền phát hiện phía dưới hấp hối sói hoang, mười phần thế thảm. Sói hoang toàn thân máu me đầm địa, một con mắt đã biến mất, chỉ còn một cái lỗ máu, cái đuôi cũng gây mất, mắt thấy liền bị cú mèo mổ chết, mà cái này từ chiến đấu bắt đầu lúc này mới không đến 3 phút. Dù cho lập tức sẽ chết, sói hoang ánh mắt vẫn hung ác, nhìn chòng chọc vào cú mèo. Mà cú mèo tình huống liền tốt rất nhiều, chỉ là toàn thân lông vũ rơi xuống rất nhiều, cánh có chút bặm mèo. Lúc này cú mèo tâm tình phi thường không ổn, từ khi trước mấy ngày ăn một cái trái cây đằng sau, cú mèo cảm giác mình càng ngày càng thông minh, lực lượng càng ngày càng mạnh, đã có rất ít thú dám khiêu khích nó. Đồng thời lại nghĩ tới thê tử của mình cùng hài tử, tâm tình lại cao hứng đứng lên. Con của nó tương lai nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Vừa vặn hôm nay còn không có đi săn, con sói này thê tử có thể ăn thật lâu, đang định giết chết sói hoang, đột nhiên trông thấy một con chuột từ bên trong hốc cây leo ra. Cú mèo nhìn xem con mắt kia con chuột, lập tức cảm thấy không ổn, lập tức bay nhảy cánh muốn bay lên đi hốc cây xem xét. Nó đã phát giác được có chút không đúng, dù sao cái này sói hoang tới quá đột ngột, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cũng không biết là quá mức sốt ruột hay là cánh thụ thường, thử mấy lần cú mèo mới bay lên. Bất quá chiếc cánh này huy động cái này mấy lần, đem dưới thân sói hoang vốn cũng không nhiều sinh mệnh lại bố qua hơn phân nửa. Cú mèo trên cánh lóe ra ánh sáng xám, trong một cái hô hấp liền bay đến trong hốc cây. Khi nó nhìn thấy trên mặt đất chết đi thê tử cùng trong ổ bị cắn nát trứng chim, trước mắt một trận biến thành màu đen. Cô Ngô Nguyên đi xuyên qua trong địa động, nghe thấy phía trên chuyển đến thê lương tiếng kêu không có chút nào dừng lại, không ngừng hướng phương xa chạy trốn. Hắn đột nhiên ngừng lại, nghe trên mặt đất cánh vung vẩy thanh âm, cú mèo ở phía trên xoay quanh, lặng lặng chờ đợi. Cú mèo thính lực rất tốt, vừa rồi nó hẳn là phát giác được ta tại phụ cận, bất quá hẳn không có phát hiện được ta vị trí cụ thể. Một lát sau Ngô Nguyên nghe phía trên cú mèo đi xa thanh âm, không có tiếp tục chạy trốn, mà là dự định lưu tại nguyên địa, nơi này có hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng địa động. Đã cách tổ chim rất xa, không có khả năng lại chạy liền ở tại chỗ các loại mấy ngày. Chỉ chốc lát Ngô Nguyên liền chui đến một cái hố lượn quanh co địa động, đoán chừng có 20 mấy mét sâu, bên trong chứa đựng đại lượng đồ ăn. Đột nhiên hắn nghe được phía trên truyền đến nuốt chim đào đất thanh âm, cú mèo cũng rất giàu hoạt, quả nhiên tại phụ cận không hề rời đi, đây là liệu định ta chính là chỗ này. Nhưng dù cho phía trên cú mèo cố gắng như thế nào, cũng chỉ là đào được một chút thử đạo, không có tìm được Ngô Nguyên, chỉ có thể phát tiết giống như lung tung chạm đất, không ngừng phát ra bén nhọn đủ cục âm thanh. Ngô Nguyên thư thư phục phục nằm nhồi trong địa động, cảm giác phía trên cú mèo vô năng cuồng nộ. Trải nghiệm lấy phần bụng truyền đến từng đợt dòng nước ấm, thoải mái toàn thân, thân thể phi thường thoải mái dễ chịu. Nghĩ thầm, đây chính là trong tình báo nói tăng cường căn cơ cảm giác, không biết là như thế nào trợ giúp huyết mạch thức tỉnh. Chính suy nghĩ ở giữa hắn đột nhiên cảm giác được một câu ngứa chi ý, ban đầu còn rất nhỏ, hắn cũng không có để ý, nhưng là theo thời gian thôi gì, ngứa cảm giác từ trong xương hướng ra phía ngoài chui, mở rộng đến toàn thân. Ngô Nguyên lúc này bốn chảo nắm chặt trái tim như nổi trống giống như đụng chút chực nhảy, đồng thời thở hổn hển. Cái này nhất định là muốn huyết mạch đã thức tỉnh, nhưng là cũng không nói qua như vậy khó chịu, ngàn bạn không có khả năng phát ra âm thanh dẫn tới cú mèo. Thế là Ngô Nguyên chỉ có thể cố nén ngứa, hắn không thể chui vào trong đất ma sát rừng ngứa. Tại trong nửa canh giờ này, Ngô Nguyên độ dây như năm, rốt cục ngứa cảm giác bắt đầu biến mất. Ngô Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc, bất quá trừ hình thể biến lớn ta cũng không có cảm thấy biến hóa khác. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác đau giống như nước thủy triều đánh tới, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, mà lại đã rút đi ngứa cũng bắt đầu một lần nữa hiện lên. Ngô Nguyên hai mắt nổi lên, tứ chi và mèo giống như bị bẻ gãy một dạng, toàn thân xương cốt vỡ vụn, toàn thân co lại thành một đoàn. Lần này hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chỉ có thể bằng vào ý chí của mình bảo trì thanh tỉnh, không để cho mình triệt để hôn mê. Hắn cũng không cần lo lắng phát ra âm thanh, bởi vì xương cổ tại vừa rồi đã vỡ vụn. Cứ như vậy Ngô Nguyên tại nửa tỉnh nửa mê ở giữa, bị thống khổ cùng ngứa cùng một chỗ tra tấn. Chương 8, huyết mạch thức tỉnh chương 8, huyết mạch thức tỉnh không biết qua bao lâu, Ngô Nguyên rốt cục dần dần thanh tỉnh. Hắn bốn chảo chỉ lên trời, con mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm địa động trần nhà, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta thật ngốc, thật ngốc à. Đơn biết ăn trứng chim liền có thể thức tỉnh huyết mạch, cũng chỉ nhớ huyết mạch sau khi thức tỉnh chỗ tốt, không ngờ rằng quá trình này lại sẽ như thế thống khổ. Tựa như có ngàn vạn cây kim ở trên người đầm, lại hình như vô số thanh đao tại trên xương cốt phá, đau đến ta nhà, quả muốn lăn lộn trên mặt đất. Hồi tưởng lại, mỗi lần được tình báo, chắc chắn sẽ có chút ngoài ý muốn. Luôn có ta không biết đồ vật, ta sớm nên thói quen những sự tình này. Ngô Nguyên trên mặt đất nằm hối hận một hồi, thư giãn cảm xúc, lúc này mới bắt đầu cảm giác thân thể biến hóa. Đầu tiên là Ngô Nguyên hình thể so trước đó lớn gấp 2, hiện tại đứng thẳng lên chừng cao nửa thước, nằm dạp trên mặt đất cùng một con mèo một dạng đại. Màu nâu lông tóc trở nên càng cạn có chút tiếp cận màu trắng vàng. Thân thể càng cường tráng hơn, vận động ở giữa có thể nhìn thấy bắp thịt cả người đang cuộn trào, nanh vuốt dài hơn, sắc bén hơn, như là thật nhỏ chùy thủ lóe hàn quang. Đây vẫn chỉ là trên thân thể biến hóa, còn không phải thu hoạch lớn nhất. Ngô Nguyên nhắm mắt lại vận chuyển yêu lực, trung quanh đột nhiên xuất hiện một chút màu ngà sữa điểm sáng bị hắn hấp thu tiến thể nội. Hắn cảm giác thân thể nguyên bản gia tăng đến 10 sợi yêu lực có chỗ tăng cường. Mặc dù gia tăng số lượng không có ý nghĩa, nhưng lại ý nghĩa phi phàm, bởi vì điểm sáng này là linh lực. Điều này đại biểu Ngô Nguyên tiếp xúc đến mới yêu lực nơi phát ra, cực lớn mở rộng tu hành con đường. Sau đó hắn mở mắt ra sau nổi lên một hồi, há mồm phun ra một đạo gai đen. Ô linh đâm. Gai đen toàn thân đen nhánh, phản phất đem chung quanh tia sáng đều hấp thu hết, phi hành ở giữa vô thanh vô tức. Cuốn tới trên hang động, lưu lại một cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Ngô Nguyên cảm giác chỉ còn 5 sợi yêu lực, đạo pháp thuật này uy lực đại, nhưng là tiêu hao cũng không ít. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có thể phát ra 2 lần, nhưng là cái này không cách nào che giấu sự hưng phấn của hắn, đây là pháp thuật. Ngô Nguyên hưng phấn kêu to lên, ngồi thẳng lên giang hai tay ra, phản phất ôm bầu trời. Ta hiện tại là tinh quái, không phải một cái phổ thông con chuột. Ngô Nguyên đã chịu thống khổ to lớn, rốt cục thành công đã thức tỉnh huyết mạch, đạt được huyết mạch truyền thừa, trở thành tinh quái. Phàm thú đến cơ duyên tu ra yêu lực có thể tăng cường nội thể, đề cao linh trí. Tăng cường đến trình độ nhất định sau, liền có cơ hội đào móc xuất từ thân tồn tại huyết mạch trở thành tinh quái. Tinh quái tiếp tục đào móc huyết mạch liền có thể hóa yêu. Ngô Nguyên đã may mắn lại bất hạnh, nói như vậy huyết mạch càng mạnh càng dễ dàng thức tỉnh huyết mạch, hắn thống khổ như vậy cho thấy huyết mạch rất nhạt. Ta trước đó thống khổ như vậy là bởi vì tự thân thử yêu huyết mạch quá mức nông cạn, chỉ có 2 đạo phi thường nhỏ yếu huyết mạch, trong đó một đạo là tụ linh máu chuẩn mạch. May mắn là thành công mang đến cho ta thiên phú pháp thuật tụ linh cùng huyết mạch truyền thừa. Một đạo khác huyết mạch nhạt đến cơ hồ không có, chỉ thu được pháp thuật ô linh âm. Bất quá trừ tự thân huyết mạch bất phàm thú loại, phàm thú có thể một lần thức tỉnh 2 đạo pháp thuật cơ hồ không có. Không may huyết mạch nhất định sẽ hạn chế ta phát triển. Ngô Nguyên rốt cục lắng lại nội tâm kích động, bắt đầu suy nghĩ chính mình đằng sau phát triển. Mà lại tuổi thọ của ta tăng lên rất nhiều, hiện tại tối thiểu có 40 năm đến 50 năm tuổi thọ. Tu vi của ta bây giờ vẫn chỉ là luyện khí sơ kỳ, các loại tu thành 99 sợi yêu lực liền có thể đột phá luyện khí trung kỳ. Đột phá tiểu cảnh giới sau tuổi thọ còn có thể bước nhỏ gia tăng, mặc dù hay là so ra kém một người bình thường tuổi thọ, nhưng là ta phi thường thỏa mãn. Thời kỳ thượng cổ yêu thú tu vi lấy đạo hạnh chia làm tinh quái, tiểu yêu, đại yêu, mà bây giờ thì biến thành đối ứng tu tiên luyện khí, trúc cơ, kim đan. Nhưng là bây giờ tu tiên giới thiên đạo khuynh hướng nhân tộc, hình người là đạo hình, thích hợp nhất tu luyện, yêu thú nhận áp chế. Cho nên yêu tộc cự phách rất nhanh tức thời đem huyết mạch trong truyền thừa tu vi cấp độ phân chia cùng nhân tộc móc nối, để yêu tộc cũng có thể tu tiên hóa thành hình người, mà không phải cực hạn ở trong huyết mạch, nhu cầu cường đại yêu tộc. Cho nên Ngô Nguyên dùng luyện khí kỳ loại này khuynh hướng nhân tộc tu tiên từ hình dung tu vi của mình. Mà lại hồ tiên luyện khí pháp chính là một cái yêu tộc công pháp tu tiên. So ta trong huyết mạch tự mang đơn sơ hô hấp pháp mạnh rất nhiều. Bình thường công pháp chỉ có thể thu nạp phổ thông linh khí, mà ánh trăng là một loại đặc thù linh khí, có trợ giúp tăng cường huyết mạch, có thể thu nạp ánh trăng yêu tộc công pháp rất ít gặp. Ngô Nguyên như là bị trên trời rơi đĩa bánh đập trúng một dạng, khoa tay múa chân lớn tiếng la lên, "Hồ tiên, hồ tiên." Dù sao hồ tiên luyện khí pháp cực lớn hóa giải Ngô Nguyên huyết mạch mở nhạt vấn đề. Hắn còn có nhân quả châu, Ngô Nguyên đối với mình đằng sau tu hành tràn ngập hy vọng. Ta nhất định sẽ tu thành trúc cơ hóa thành hình người. Phát tiết một hồi, Ngô Nguyên rốt cục tỉnh táo lại, nhưng là trong lòng không có mê mang, toàn bộ chuột tinh khí thần đều phát sinh biến hóa, trở nên càng tích cực. Ngô Nguyên leo ra chờ đợi không biết bao lâu địa động, nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, tâm tình vui vẻ. Trước mắt ánh nắng bị một cái bóng ma che chắn, mà lại bóng ma càng lúc càng lớn. Ngô Nguyên híp mắt nhìn xem dần dần tới gần cú mèo, mang theo hung tàn khí tức lao thẳng tới mà đến, trên song trảo lóe quang mang màu đỏ sậm. Xem ra đây là muốn giết ta ngay cả mệnh đều không cần, thật sự là hận chết ta. Cú mèo toàn lực nghiền ép nhục thân của mình tăng cường yêu lực, làm như vậy không còn sống lâu nữa. Ngươi nhìn cái này một thân xinh đẹp lông vũ, hiện tại cũng loạn thành dạng gì, không có lao bà sau, thật sự là không hiểu được chiếu cố chính mình. Ngô Nguyên lại còn tại đối với cú mèo soi mói. Cú mèo nhìn xem càng ngày càng tới gần chuột, nguyên bản tức giận ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn lên, phảng phất thấy được hung thủ chết tại chính mình dưới bớt. Nó nhìn thấy chuột ngồi thẳng lên phần bụng nâng lên hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh liền ném sau. Dù là chuột hình thể biến lớn hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cú mèo trông thấy chuột phun ra một đạo hắc quang, phi tốc hướng mình bay tới, không đợi chính mình có phản ứng, mắt tối sầm lại. Ngô Nguyên phát ra một đạo ô linh đâm tới bên trong cú mèo, nhìn xem nó ngã xuống đất, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay thêm đồ ăn ăn thịt chim, vừa bạn thử một chút tu ra yêu lực chim có tác dụng gì. Ngô Nguyên về tới chính mình xa cách đã lâu ra, nhưng là tâm tình rất không tốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên giường của mình nằm một đoàn đồ vật, song trảo không ngừng đóng mở. Phản phất cảm nhận được một tia sát ý, trên giường vật nhỏ đạp chết thẳng cẳng, tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn một chút bốn phía. Một hồi lâu mới phản ứng được trước mắt có một cái lớn hơn mình gấp đôi cơ bắp chuột, lập tức mở to hai mắt nhìn, toàn thân run lẩy bẩy. Ngô Nguyên nhìn trước mắt cái này mập phì chuột hamster, nghĩ đến đêm nay thêm đồ ăn, vừa bạn chính mình còn thiếu một cái thảm, chuột hamster thân này bờ cây hồng bị lông vừa bạn. Phản phất cảm nhận được Ngô Nguyên sắc ý, chuột hamster run run rẩy rẩy từ trong miệng phun ra một viên hạt giống màu đen, ôm ở trong tay muốn đưa cho Ngô Nguyên. Khi Ngô Nguyên trông thấy chính mình quen thuộc Nguyệt Linh thảo trên hạt giống mặt dính đầy nước bọt, trong lòng phẫn nộ càng mãnh liệt. Chương 9, sùng vật chương 9, sùng vật vật nhỏ ngủ giường của ta, còn bắt ta bà bối, nhất định cho ngươi cái để mắt. Hai mắt tại chuột hamster trên thân đảo quanh, định tìm cái nơi thích hợp độc trảo. Ngô Nguyên từ từ giơ lên móng vuốt, tại chuột hamster trên thân qua tay. Chuột hamster thấy thế dọa đến nước mắt đều chảy xuống, vội vàng lại từ trong miệng phun ra một khối đá. Ngô Nguyên nhìn thấy tảng đá sau lập tức dừng lại móc vớt, phản phất cảm giác được cái gì. Nắm lấy tảng đá, cẩn thận quan sát. Chuột hamster thấy thế thở dài một hơi, toàn thân thịt đều tê liệt xuống tới. Trong này lại có như thế tinh thuần linh khí, chẳng lẽ là linh thạch? Cái này chuột hamster có chút đồ vật, tha cho nó một mạng. Ngô Nguyên nhìn xem chuột hamster ngọ nghệ từ trên giường leo xuống, lặng lẽ nằm dạp trên mặt đất. Phản phất phát giác được Ngô Nguyên sát ý biến mất, chuột hamster ngẩng đầu hướng phía Ngô Nguyên định nọt cười một tiếng. Vật nhỏ này vẫn rất thông minh. Thế là Ngô Nguyên giơ tay lên một cái bên trong linh thạch, đối với chuột hamster hỏi, ngươi vật này từ chỗ nào tới, còn gì nữa không? Chuột hamster mê mẩn chừng chừng nhìn linh thạch một chút, lại tiếp tục mê mang nhìn chằm chằm Ngô Nguyên. Ngô Nguyên biết nó đầu óc không thông minh, không hề từ bỏ, lại cử đi nâng linh thạch, biểu thị ta còn muốn. Lần này chuột hamster rốt cuộc hiểu rõ, dùng móng đuốt lay một chút đầu, mắt nhỏ rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát liền đối với Ngô Nguyên chi chi gọi, dương nhanh muốn đuốt, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngươi nói là tìm tới tảng đá địa phương rất nguy hiểm, có rất nhiều to lớn động vật còn có thể phun lửa, hơn nữa cách nơi này cũng rất xa, ngươi chạy thật lâu. Chuột hamster tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt còn có một tia chấn kinh, giống như đối với Ngô Nguyên năng cùng nó giao lưu rất kinh ngạc. Ngô Nguyên cũng là kịp phản ứng chính mình giống như có thể cùng chuột hamster tiến hành giao lưu. Hẳn là trở thành tinh quái sau có thể cùng đồng tộc giao lưu, cái này phải chú ý một chút. Đồng thời trong lòng cũng tạm thời buông xuống đi tìm linh thạch suy nghĩ, bởi vì Nhân Quả Châu không có cho ra tình báo. Nơi này khả năng đối với ta quá mức nguy hiểm, Nhân Quả Châu sẽ không cho ta cung cấp hẳn phải chết tình báo. Hắn dự định đằng sau tu vi đề cao một chút sau tại đi thăm dò nhìn linh thạch này nơi sản sinh. Ngô Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua cọ tới chuột hamster, chính vây quanh hắn xoay quanh, không ngừng ngửi ngửi Ngô Nguyên. Giống như đã quên chính mình vừa rồi kém chút liền chết. Ngô Nguyên cũng không có để ý tới chuột hamster, một cước đem nó lay qua một bên, quay đầu rời đi hang động. Chuột hamster nhìn xem Ngô Nguyên muốn rời khỏi đội vàng đi theo Ngô Nguyên phía sau cái mông cùng đi ra hang động. Ngô Nguyên nhìn nó một chút cũng không để ý tới sẽ, nếu là nó không chính mình chạy mất, coi như nuôi một cái sủng vật đi. Chuột hamster nhìn trước mắt cú mèo run lẩy bẩy, nhanh như chớp chạy tới Ngô Nguyên sau mông trốn đi. Cú mèo thi thể mang theo một tia yêu lực khí tức, hết sức rõ ràng, hù dọa chuột hamster. Đồng thời đặt ở bên ngoài cũng không có hấp dẫn con muỗi cùng không có mắt dã thú. Chuột hamster tại Ngô Nguyên sau lưng có cảm giác an toàn, thò đầu ra vừa nhìn về phía cú mèo, lúc này mới phát hiện là một cái chim chết. Lập tức bên bang đắc y đi đến cú mèo trước người, dùng răng nổ xong một cây lông vũ, đối với Ngô Nguyên quay quang. Cái này biểu lộ nhỏ phảng phất tại nói, ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại. Ngô Nguyên trong lòng cũng là có chút buồn cười, trong lòng dễ dàng rất nhiều, chắc không được kiếp trước có người ưa thích nuôi sủng vật, thật có ý tứ. Lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới cú mèo trên thân. Hắn định đem cú mèo phá giải rơi làm thành thịt khô chứa đựng đứng lên. Hong khô có thể dùng yêu lực tiến hành, phi thường thuận tiện nhanh chóng, còn có thể bảo tồn càng lâu. Chuột hamster nhìn xem Ngô Nguyên đem cú mèo giải phẫu, máu me đồng địa, trong tay quả hạch đều khiếp sợ rơi trên mặt đất. Ngô Nguyên quay đầu nhìn xem ngây ngốc chuột hamster, coi là nó cũng nghĩ ăn thịt, thế là đem trong miệng gặm một nửa chim tâm đưa cho hắn. Vật nhỏ ngươi cũng nghĩ ăn sao? Ngô Nguyên nhìn xem chuột hamster vẫn ngơ ngác sững sờ coi là hù đến nó, đột nhiên nghĩ đến, cái này chuột hamster có phải hay không ăn tạp động vật, có thể ăn thì sao? Trước đó cũng không có nuôi qua thứ này, ta thật không biết ta. Sau đó lại nghĩ tới, có thể tại dã ngoại có thể sống sót động vật đều có thể chính mình tìm đồ ăn, có chính mình sinh tồn sách lược, cũng liền không còn xoắn xuýt vấn đề này, mà là tiếp tục ăn trong tay đồ ăn, cái này tu ra yêu lực thịt chim cảm giác cứng cỏi, trái tim càng sâu, mà lại yêu lực dồi dào, phi thường có nhai kình, chắc bụng cảm giác rất mạnh. Sau khi ăn Ngô Nguyên năng cảm giác được toàn thân khí huyết gia tăng, có trợ giúp tu hành. Quả nhiên trở thành tinh quái sau liền muốn ăn những này chất lượng cao đồ ăn, không phải vậy mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiêu vào kiếm ăn lên. Ngô Nguyên đem ăn thừa thịt chim dùng móng vuốt chia cắt thành từng cái miếng thịt, dùng yêu lực hong khô đằng sau có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Hắn lại đang phòng chứa đồ bên cạnh mở ra một cái càng lớn chứa lương thất, dùng yêu lực mở rộng cùng khô ráo sau trải lên cỏ khô dùng cho chứa đựng đồ ăn. Hắn đang làm đây hết thảy thời điểm chuột hamster một mực theo thật sát phía sau hắn. Nhiều lần Ngô Nguyên đều sợ hãi lui ra phía sau thời điểm một cước đem nó giẫm đẹp. Sau đó Ngô Nguyên nằm nhồi chính mình giường mới bên trên, về phần cũ giường Ngô Nguyên phá hủy sau cho chuột hamster dựng thành ổ, đặt ở giường của mình bên cạnh. Chuột hamster nhất định phải dựa vào Ngô Nguyên, một khi để nó cách xa một chút lập tức nước mắt ba ba nhìn chằm chằm Ngô Nguyên. Sau đó Ngô Nguyên bắt đầu thu hoạch được thức tỉnh huyết mạch lần thứ nhất tu luyện. Hắn vận chuyển hồ tiên luyện khí pháp thu nạp trên trời ánh trăng, đồng thời sử dụng tụ linh thuật hội tụ linh khí. Quanh thân bắt đầu hội tụ ra màu bạc cùng điểm sáng màu trắng. Hội tụ ánh trăng năng lực so trước đó mạnh gấp đôi. Chuột hamster nhìn thấy điểm sáng đằng sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nó có thể cảm giác ra đôi này nó có ích lợi rất lớn, muốn tới gần Ngô Nguyên, nhưng là lại không dám lên Ngô Nguyên giường, ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Bởi vì Ngô Nguyên vừa rồi cảnh cáo chuột hamster không được lên giường, cũng không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, bảo trì vệ sinh. Thế là chỉ có thể lôi kéo chính mình ổ nhỏ dính sát Ngô Nguyên giường, tìm cái vị trí thích hợp thoải mái nằm xuống, cọ lấy Ngô Nguyên linh khí. Ngô Nguyên cũng không có để ý, chuột hamster hiện tại cũng sẽ không chủ động hấp thu ánh trăng cùng linh khí, chỉ có thể bị động nhận tầm bổ. Ngô Nguyên đắm chìm tại ánh trăng cùng linh khí không ngừng chuyển hóa làm yêu lực trong khoái cảm. Ngày thứ hai, dưới mặt trăng núi, Ngô Nguyên tranh thủ thời gian dừng lại thu nạp ánh trăng, tránh cho đem nhật tinh hút vào thể nội. Lúc trước hắn có một lần không cẩn thận tu luyện qua đầu, hấp thu một đạo nhật tinh, lập tức cảm giác hỏa diễm đốt người, đau đến không muốn sống. May mắn hấp thu rất ít, dùng yêu lực khôi phục lại, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Nguyên trải nghiệm yêu này lực biến hóa, hôm nay thời gian tu luyện không sai biệt lắm đủ, so trước đó nhiều gấp đôi, yêu lực tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Dạng này 3 tháng liền có thể gia tăng 1 sợi yêu lực, còn kém 89 sợi yêu lực liền có thể luyện khí sơ kỳ viên mãn. Mặc dù đằng sau yêu lực càng nhiều tu luyện càng chậm, nhưng là tương lai đều có thể. Nhìn xem Ngô Nguyên dáng vẻ hưng phấn, chuột hamster cũng cao hứng khoa tay múa chân. Ngô Nguyên nhịn không được cười lên. Vô chết chuột hamster mặt thịt, đã ngươi dự định lưu lại, ta cho ngươi đặt tên đi. Nhìn xem ngươi màu vàng da lông, đằng sau liền gọi tiểu hoàng. Nhìn xem tiểu hoàng mê mang ánh mắt, Ngô Nguyên lặp lại mấy lần, chuột hamster mới rốt cục minh bạch chính mình gọi tiểu hoàng. Nó mặc dù không biết tiểu hoàng là có ý gì, bất quá lao đại nói cái gì chính là cái đó. Chương 10, đàn chuột chương 10, đàn chuột Ngô Nguyên kỳ thật hiện tại cũng hiểu được, chính mình giống như không chỉ có thể cùng đồng tộc giao lưu, còn có thể thống trị bọn chúng. Dù sao mình hiện tại đã là tinh quái, có thể được xưng là chuột vương, thống trị một chút chuột phổ thông không có vấn đề. Mà lại thiên phú của mình tụ linh những dã thú khác cũng có thể hưởng thụ được, phi thường có lực hấp dẫn, đây là động vật tiến hóa bản năng. Đằng sau còn muốn tìm một chút thông minh một chút chuột làm thủ hạ, bình thường thu thập chút đồ ăn, dò xét bốn phía tình huống đều có thể dùng tới được. Đằng sau nếu có thể bồi dưỡng được một chút có yêu lực chuột, có thể giúp đỡ không ít việc. Ngô Nguyên nhìn xem nằm nhoài trong ổ ngủ gà ngủ gật tiểu hoàng, liền từ ngươi bắt đầu nếm thử đi. Hắn dự định mỗi lần tu hành sau cho thêm tiểu hoàng phân một chút ánh trăng, nếm thử có thể hay không giáo hội nó hô hấp pháp. Nếu như thành công, Ngô Nguyên sự nghiệp sẽ có rất lớn phát triển. Thống trị tiểu Thanh Sơn liền từ bồi dưỡng tiểu hoàng bắt đầu. Ngô Nguyên bắt đầu nếm thử điều khiển ánh trăng cùng linh khí. Hắn chăm chú nhìn bị hồ tiên luyện khí pháp hấp dẫn mà đến ánh trăng cùng linh khí. Đem yêu lực hóa thành từng đạo sợi tơ dọc theo bên ngoài cơ thể đi tiếp xúc cùng quấn quanh trung quanh màu bạc cùng điểm sáng màu trắng. Loại này nếm thử Ngô Nguyên đã làm không biết có bao nhiêu lần, một tháng này mỗi ngày đều tại nếm thử. Hắn ôm không thành công tuyệt không bỏ qua ý nghĩ, đói thì ăn chút thịt chim, khát liền uống chút hạt xương. Nếu không phải hấp thu linh khí sau sức ăn trên diện rộng giảm bớt, hắn đã sớm chết đói. Nếu ta có thể thu nạp ánh trăng, theo đạo lý ta cũng có thể thao túng nó, chỉ là trước đó không có tìm đúng phương pháp. Ngô Nguyên thân thể phảng phất pho tượng bình thường nằm lì ở trên giường, hắn khống chế yêu lực động tác rất chậm, yêu lực kéo dài tốc độ cơ hồ đứng im. Tiểu Hoàng xa xa nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lo lắng nhìn xem lão đại. Nếu như không phải Ngô Nguyên ngực còn tại chập trùng, Tiểu Hoàng đều coi là lão đại chết. Dù sao cái này đều tiếp tục một tháng không có cái gì động tác. Lão đại bất động nó cũng không dám chạy quá xa, một tháng này nó đều đói gầy, nó thật muốn ăn tươi mới trái cây. Không biết qua bao lâu, Ngô Nguyên rốt cục thành công đem yêu lực quấn quanh đến một viên hạt linh khí bên trên. Ngô Nguyên tinh thần chấn động, lập tức liền muốn thành công một bước khó khăn nhất đã nhảy tới. Sau đó hắn điều khiển yêu lực đem ánh trăng kéo xuống bên người hút vào thể nội. Ngô Nguyên hưng phấn đứng lên, thành công. Rốt cục có thể dựa theo ý nghĩ của mình điều khiển ánh trăng. Dùng yêu lực điều khiển ánh trăng cùng vận chuyển luyện khí pháp khác biệt, đây là một loại tinh tế hóa điều khiển. Cùng lúc trước Bạch Hồ điều khiển Ngô Nguyên thể nội yêu lực vận chuyển cùng loại. Ngô Nguyên có thể thông qua loại phương pháp này điều khiển ánh trăng tại tiểu hoàng thể nội vận chuyển. Ngô Nguyên nhìn về phía tiểu hoàng vây vây tay, lão đại hôm nay cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngô Nguyên bộ này kích động bộ dáng hù dọa tiểu hoàng, coi là lão đại đói điên rồi, vội vàng móc ra một cái hạt muốn đưa cho Ngô Nguyên. Nhìn xem lề mà lề mề không được tiểu hoàng, Ngô Nguyên đi qua ôm tiểu hoàng gáy nhấc lên. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Ngô Nguyên cũng mặc kệ dãy rùa tiểu hoàng, đem nó đặt tại trên mặt đất, bắt đầu điều khiển ánh trăng tan vào tiểu hoàng thể nội. Vừa mới bắt đầu tiểu hoàng còn lộ ra phi thường sợ sệt, toàn thân uốn éo, nhưng là lại không dám dùng sức dãy rùa, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, phảng phất tại nói, ta quá khó khăn. Nhưng khi ánh trăng dần dần tiến vào thân thể sau, tiểu hoàng lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm thấy thoải mái dễ chịu, hai mắt đều thoải mái híp lại. Thanh thanh thật thật nằm nhoài nguyên địa, hai mắt sáng lấp lánh quay đầu nhìn xem Ngô Nguyên, lão đại, lại đến điểm, dễ chịu. Nhìn xem ánh trăng thành công dựa theo nhất định quỹ tích tại tiểu hoàng thể nội vận chuyển, Ngô Nguyên biết mình thành công. Mặc dù cái này quỹ tích chỉ là Ngô Nguyên từ tụ linh chuột trong truyền thừa tìm tới một cái phi thường đơn sơ yêu lực vận chuyển đường tắt, cũng không thể xưng là luyện khí pháp, nhưng là xác thực có thu nạp ánh trăng cùng linh khí tăng trưởng yêu lực tác dụng. Ngô Nguyên từ đây nắm giữ đại lượng chế tạo có được yêu lực thủ hạ phương pháp. Trên thực tế muốn để yêu lực tại cái khác tú loại thể nội vận chuyển, căn bản không phải Ngô Nguyên tu vi hiện tại có thể học được. Nhưng là Ngô Nguyên nương tựa theo nhân loại cường đại tinh thần quả thực là thông qua điều khiển một cái ánh trăng phương pháp, nắm giữ cái bản phương pháp. Ngô Nguyên nghĩ thầm, đây là ta lần thứ nhất nếm thử tự chủ khai phát yêu lực tác dụng, nên đặt tên kỷ niệm một chút, liền gọi là Khải Linh Thuật. Ta chuột vương mộng đang ở trước mắt, còn kém chuột tay chuột hạ. Bất quá nếu muốn tìm nhóm lớn chuột còn có chút phiền phức. Lúc này Ngô Nguyên nhãn trước xuất hiện nhân quả châu nhắc nhở, màu lam tình báo, hắc thử bầy tìm được một cái linh đồng khoáng mạch, linh đồng có thể cường hóa nhanh bớt. Ngô Nguyên hưng phấn nhìn xem màu lam tình báo, đàn chuột có còn có linh đồng thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức xuất phát, những con chuột đua của các ngươi tới. Ngô Nguyên nhìn trước mắt hoang vu sơn cốc, cái này tại cây cối tươi tốt tiểu thanh sơn phụ cận rất ít gặp. Ngô Nguyên tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là dưới mặt đất linh đồng khoáng mạch ảnh hưởng tới thực vật sinh trưởng. Ngô Nguyên bằng vào chuột bản năng, rất nhanh liền phát hiện dấu ở chỗ tối hang chuột. Nhưng là hắn không có chui vào, dù sao một cái đàn chuột nhiều như vậy chuột cũng không thể từng cái bắt. Ngô Nguyên chạm tại cửa hang, vận chuyển yêu lực, đối với cửa hang tản mát ra loài chuột tinh quái khí tức. Phát ra chỉ có chuột mới có thể nghe được thanh âm, chi chi. Trong nháy mắt Ngô Nguyên liền nghe đến trong động truyền đến chuột sao động thanh âm. Nhưng là hắn cũng nghe đến trong động truyền ra một đạo chi chi âm thanh, là chuột vương thanh âm. Chuột tại chuột vương khống chế bên dưới sao động thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều, nhưng là không bao lâu lại vang lên. Cái này đàn chuột chuột vương còn có chút bản sự, có thể chống cự ở của ta áp lực. Ngô Nguyên đối với cửa hang lại kêu một tiếng, Lúc này chuột sao động âm thanh biến mất, thay vào đó là chuột bò sát thanh âm. Ngô Nguyên nhìn trước mắt đen nghịt chuột, có chừng 2-300 con, mỗi cái có người thành niên lớn cỡ bàn tay. Tất cả chuột đều bị hắn triệu hoán đi ra, đều lặng lặng nằm rạp trên mặt đất nhìn xem Ngô Nguyên. Ngô Nguyên rất hài lòng, đám chuột này đều rất cường tráng so ta lúc sinh ra đời cái kia một tổ mạnh hơn nhiều. Lúc này trong động truyền đến một cái tức hồn hệ chi chi âm thanh, một cái đại hát chuột từ trong động bò lên đi ra. Ngô Nguyên cười, hay là quen chuột, đây không phải đêm trăng tròn sợ tè ra quần đại lao hắc thằng xui xẻo thôi, còn xuống đâu? Đại hát chuột chính tức giận đối với chung quanh chuột kêu la, chỉ trích bọn chúng phản bội chính mình. Nhưng là mặt khác chuột chỉ là nhìn nó một chút liền không lại để ý tới, mà là tiếp tục nhìn xem Ngô Nguyên. Thanh này đại hát chuột chọc tức giận phóng tới Ngô Nguyên, mở ra chuột miệng lộ ra hai viên lóe màu vàng đất hoàng mang răng cửa. Chắc không được còn có thể phản kháng, nguyên lai cũng tu ra yêu lực. Nhìn xem xông tới chuột cống Ngô Nguyên một bàn tay đập vào trên mặt của nó, đem hắn rút ra xa một trượng, răng cửa đều tắt bay. Nhưng là chuột cống run run rẩy rẩy đứng lên, hướng Ngô Nguyên bỏ qua đến. Chịu ta một bàn tay vậy mà không chết, thân thể vẫn rất rắn chắc. Hẳn là linh đồng khoáng mạch tác dụng. Bất quá rất cưỡng. Ngô Nguyên mở ra lợi chảo định dùng chút lực cho nó đến bên dưới hung ác không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Chương 11, nệt yêu chương 11, nệt yêu đại hắc lao thử nhìn xem Ngô Nguyên lợi chảo không có tiếp tục hướng phía trước, mà là xa xa nằm nhồi Ngô Nguyên trước mặt lộ ra định nọ dáng tươi cười. Ngô Nguyên cũng bị chọc cười, vẫn rất thất thời. Về sau ngươi liền gọi đại lao hắc. Ngươi đằng sau làm việc chính là đa sinh hài tử, lớn mạnh đàn chuột, bình thường quản tốt đàn chuột. Ngô Nguyên cũng là nhìn xem đại lao hắc tố chất thân thể không sai, sinh ra chuột sẽ rất cường tráng, vừa bạn lớn mạnh đàn chuột. Cũng không thể để cho ta hạ chàng sinh chuột đi. Ngô Nguyên nhất nghĩ đến loại chàng diện này liền toàn thân một cái giật mình. Đại lao hắc, đừng đánh nữa, mang ta đi nhìn xem linh đồng. Lúc này đại lao hắc lại chấn hưng chính hướng về phía mặt khác chuột quyền đấm cước đá, vừa ra vừa rồi bất khí. Nhưng là đại lao hắc không dám hạ tử thủ, hiện tại chuột vương là Ngô Nguyên, nó hiện tại nhiều nhất tính một tên tiểu đầu bụng. Nghe được Ngô Nguyên thanh âm, đại lao hắc một cái giật mình, vội vàng leo đến Ngô Nguyên bên người chi chi gọi, lao đại, nơi này có địa đạo có thể trực tiếp thâm nhập vào nhập trung tâm khoáng mạch. Đại lao hắc dừng lại một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng là bên trong có một cái nệ lớn ăn thật nhiều chuột, sẽ còn nôn nọc độc. Ngô Nguyên trong lòng không có gợn sóng, ta liền biết không có đắc thủ dễ dàng như vậy. Tình báo này mỗi lần đều không nói trong đó nguy hiểm, bất quá may mắn ta đều có thể ứng đối. Ngô Nguyên nhìn xem đen kịt địa đạo suy nghĩ ứng đối ra sao cái này tu ra yêu lực nện. Không xác định nện phải chăng đã thức tỉnh huyết mạch, vậy liền giả thiết nó đã thức tỉnh. Như vậy đem nó phun ra nọc độc xem như một đạo pháp thuật, có lẽ còn có tơ nện pháp thuật. Có chút phiền phức, tuyệt đối không có khả năng ở địa đạo bên trong cùng nó chiến đấu. Ngô Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại lao hắc, cần đem nện hấp dẫn ra đến, ngươi cảm thấy ta nói đúng không, đại lao hắc? Đại lao hắc sững sờ, lập tức điên cuồng gật đầu, lão đại nói rất đúng. Lập tức đại lao hắc chạy đến đàn chuột bên trong bắt tới mấy cái lớn nhất chuột, lão đại, ngươi nhìn cái này mấy cái thế nào, lại lớn lại mập, con nện kia tuyệt đối cự tuyệt không được đạo này mỹ thực. Nhìn xem tại đại lao hắc dưới tay cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, run lẩy bẩy chuột bự, Ngô Nguyên lắc đầu. Ngươi nói rất có lý. Ngô Nguyên dừng lại một chút nhìn xem lực chú ý bị hấp dẫn tới đại lao hắc, tiếp tục nói, nhưng là nơi này lớn nhất mập nhất không phải ngươi sao? Ngươi còn có yêu lực, đây mới là nện tự tuyệt không được mỹ thực. Nghe được câu này đại lao hắc mở to hai mắt nhìn, vuốt vuốt lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng nhìn đến Ngô Nguyên đầy cõi lòng thâm ý ánh mắt, rốt cuộc minh bạch mình mới là chân chính mồi nhử. Trong chốc nhoáng này đại lao hắc suy nghĩ rất nhiều, từ xuất sinh nghĩ đến như thế nào chạy trốn, nhưng lại khiếp sợ chuột vương uy nghiêm không dám có chút động tác, nội tâm đã lâm vào tuyệt vọng. Lúc này đại lao hắc lại nghe thấy Ngô Nguyên nói ra, đương nhiên khẳng định ta sẽ không để cho ngươi đi không, ta có công tất thưởng. Đại lao hắc tinh thần chấn động, cảm xúc có tăng trở lại, mong đợi nhìn về phía Ngô Nguyên. Ngô Nguyên biết bánh trắng bánh nướng còn chưa đủ, thế là dẫn dắt một chút nguyệt hoa dung nhập đại lao hắc thể nội. Những này nguyệt hoa đem chung quanh chuột toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, đàn chuột thèm nhỏ dãi nhìn qua Ngô Nguyên trong tay nguyệt hoa. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nếu là thành công giết chết nện, ta sẽ còn cho ngươi càng nhiều tháng hơn hoa. Chính híp mắt cảm thụ nguyệt hoa đại lao hắc, con mắt trong nháy mắt kiên định đứng lên. Đá một cái bay ra ngoài bên cạnh bị nguyệt hoa hấp dẫn chuột, leo đến Ngô Nguyên trước mặt, lão đại, trọng trách này liền giao cho ta, ta nhất định sẽ thành công. Ngô Nguyên vui mừng gật gật đầu, không sai, rất có tinh thần. Đại lao hắc nhìn xem thâm thúy địa đạo, có chút chủ trừ, sự đáo lâm đầu lại bắt đầu do dự. Ngô Nguyên kiến trạng đi đến đại lao hắc phía sau, một cước đưa nó đạp vào động bên trong, đi ngươi. Ngô Nguyên bất lo lắng đại lao hắc nguy hiểm, đại lao hắc đã sớm cùng nhận trạng qua mặt, đánh trận, không phải vậy đại lao hắc ở đâu ra linh đồng mỏ tăng cường chính mình yêu lực, đều là từ nện nơi đó trộm. Trên thực tế đại lao hắc mới là kẻ đến sau, chuyên môn trộm linh đồng mỏ tiểu tặc. Ngô Nguyên xa xa né tránh địa đạo, tránh cho mình bị phát hiện, đồng thời thu liễm tự thân khí tức. Đây là Ngô Nguyên trước đó nghiên cứu khải linh thuật lúc phát hiện tiểu khiếu môn. Thông qua điều khiển yêu lực bám vào tại trên da liền có thể che chắn khí tức, tránh né địch nhân cảm giác. Ngô Nguyên ẩn thân ở địa đạo phụ cận một cái hang chuột bên trong lặng lặng chờ đợi. Hang chuột vị trí rất đặc thù, cùng đất đạo tại một cái phương hướng, nhưng là bị một khối đá lớn ngăn trở, ở vào một cái thị giác góc chết. Chỉ chốc lát Ngô Nguyên chỉ nghe thấy đại lao hắc hoảng sợ thét lên, hắn lập tức giữ vững tinh thần, dốc hết toàn lực tu liễm tự thân khí tức. Ngô Nguyên trông thấy đại lao hắc trong nháy mắt từ trong địa đạo thoát ra, mặc dù trên thân quấn rất nhiều tơ nhện, còn có một số vết thương, nhưng là bốn chảo đảo tốc độ như cũng nhanh chóng. Đại lao hắc một đầu đâm vào địa đạo phía trước đống loạn thạch. Lúc này, Ngô Nguyên mới nhìn rõ nhạy bộ dáng. Hình thể chừng Ngô Nguyên bốn lần đại, bên ngoài cơ thể bao trùm vỏ cứng màu đen, lóng lánh nhàn nhạt hồng quang, mọc ra tám mắt cùng tám cái chân. Đây là một cái có được hắc ngọc máu nện mạch chi chu yêu, hắc ngọc nện sau khi thành niên đã có luyện khí trung hậu kỳ thực lực. Chi chu yêu không nhanh không chậm nện bước tám đầu chân dài, bình tĩnh ưu nhã đi theo đại lao hắc phía sau. Nó đã tính trước, cũng không lo lắng cho mình sẽ mất dấu con mồi. Ngô Nguyên cẩn thận quan sát mới phát hiện chi chu yêu trong miệng cắn một cây thật nhỏ tơ nện, một đầu khác quấn ở đại lao hắc trên thân. Đại lao hắc này cũng phát hiện chính mình không thoát khỏi được nện, lộ ra phi thường bối rối, "Lão đại, ngươi ở đâu à, mau ra tay đi." Ngô Nguyên ở địa động bên trong phát ra một đạo chỉ có chuột mới có thể nghe thấy thanh âm, "Trên người ngươi có tơ nện quấn quanh, tìm tới sau từ từ tránh thoát, nhất định phải chậm, hấp dẫn nó lực chú ý." Tại Ngô Nguyên nhắc nhở bên dưới, đại lao hắc mới phát hiện chính mình trên cái đuôi tơ nện, cắn một cái vào muốn tránh thoát tơ nện. Ngô Nguyên nhìn xem đại lao hắc một bên lo lắng chạy trốn một bên xé rách tơ nhện, động tác cùng cảm xúc đều phi thường chân thực. Không khỏi cảm thán, đại lao hắc là cái chỗ tài, biểu diễn rất giống, đằng sau có thể thêm thêm đánh. Đại lao hắc trong lòng phi thường bối rối, bởi vì nó là thật kéo không ngừng tơ nhện. Chỉ có thể không ngừng dùng tảng đá che chắn thân ảnh chạy trốn, lúc này mới có thể không ngừng kéo ra cùng Chi Chu Yêu ở giữa khoảng cách. Chi Chu Yêu trông thấy con mồi của mình bắt đầu xé rách tơ nhện, cũng không thoải mái nhàn nhã từ từ đi lập tức dắt tơ nhện ra tốc tiến lên. Chi Chu Yêu mỗi một kéo một chút tơ nện thân thể liền sẽ di chuyển về phía trước một khoảng cách lớn, giống như là trên không trung trôi đi bình thường, mà đại lao hắc lại biết bị lôi kéo tốc độ giảm xuống. Nhìn xem không ngừng tới gần Chi Chu Yêu, đại lao hắc trong lòng phi thường bối rối, "Đại ca, mau ra tay đi." Ngô Nguyên nhìn xem đã đi vào bẫy dập Chi Chu Yêu, biết động thủ thời cơ đã đến. Nơi này là một cái do nhiều khối nham thạch to lớn tạo thành hình cung vách núi, có chừng cao 2 trượng. Độ cao này Chi Chu Yêu nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể vượt qua, bởi vậy không có gây nên nó cảnh giác. Lúc này đại lao hắc đã bị Chi Chu Yêu đẩy vào vách núi dưới đáy không chỗ có thể trốn. Chương 12, nhóm chuột phệ yêu chương 12, nhóm chuột phệ yêu Ngô Nguyên ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to, vách núi đỉnh chót xuất hiện rất nhiều chuột, mỗi một cái đều cắn tảng đá hoặc là những cây. Những con chuột mặc dù trông thấy Chi Chu Yêu có chút bối rối, nhưng là vẫn đem trong miệng đồ vật đập xuống, hoàn thành Ngô Nguyên lời nhắn nhủ mệnh lệnh. Ngô Nguyên nhìn xem chuột hành động phi thường hài lòng, không sai, ta liền biết chuột cũng rất có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Chi Chu Yêu đã sớm phát hiện đám chuột này ở phía trên, nhưng là cảm giác được tất cả đều là chuột phổ thông liền không có để ở trong lòng. Nó nhìn xem nện xuống tới nhánh cây cùng tảng đá phi thường kinh thường, nâng lên cái đuôi hướng về phía trên phun ra mảng lớn tơ nhện. Tơ nhện cuốn lấy lá cây cùng tảng đá hình thành một cái bi trắng, đồng thời Chi Chu Yêu khống chế bi trắng đánh tới hướng đại lao hắc. Nhìn thấy lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn nện, hậu phương ẩn nút Ngô Nguyên lập tức hướng Chi Chu Yêu phần bụng phát ra một đạo pháp thuật. Ô Linh Đâm. Chỉ gặp hắc quang lóe lên, Ô Linh Đâm liền trúng đích nện phần bụng, lưu lại một cái xuyên thấu phần bụng chỗ trống, màu xanh lá chất lỏng màu trắng chảy đầy đất, Ngô Nguyên phế bỏ Chi Chu Yêu nhà tơ năng lực. Xoẹt. Chi Chu Yêu phát ra bén nhọn bạo liệt réo vang, cảm nhận được phần bụng đau đớn, vận chuyển yêu lực khôi phục vết thương, đồng thời tức giận nhìn về phía sau lưng. Nó nhìn về phía Ngô Nguyên tức giận thét lên, "Đáng chết chuột, ta đem nọc độc rót vào thân thể của ngươi, đưa ngươi huyết đục toàn bộ hóa tan." Ngô Nguyên nghe Chi Chu Yêu phẫn nộ ngôn ngữ, không hề động trò, chỉ là cố ý giả bộ như khinh thường hướng nó hô, "Hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta sẽ đào ra ngươi tơ nện làm quần áo." Nói xong hắn lập tức phóng tới Chi Chu Yêu, muốn ngăn cản nó khôi phục vết thương. Cũng không có ý định cùng Chi Chu Yêu tiến hành vật lộn, chỉ là ở bên cạnh bày rối. Thỉnh thoảng tiến lên dùng móng đuôi công kích Chi Chu Yêu, tiêu hao Chi Chu Yêu yêu lực. Ngô Nguyên tính linh hoạt vượt xa Chi Chu Yêu, tại nện chung quanh thân thể góc chết không ngừng công kích chân nện. Chi Chu Yêu nhìn xem tại bên cạnh mình tán loạn Ngô Nguyên, phi thường nôn nóng đồng thời trong lòng có loại cảm giác không ổn. Nó biết ở chỗ này ứng đối không được cái này thử yêu, thế là bắt đầu bốn chỗ quan sát muốn tìm cơ hội chạy trốn. Ngô Nguyên thấy thế hô, "Ngươi trốn không thoát, ta hôm nay muốn mãi chết ngươi." Chi Chu Yêu nhìn xem Ngô Nguyên gian trá dáng tươi cười lửa giận ngút trời, "Ta muốn giết ngươi." Nâng lên chân nện đâm về Ngô Nguyên. Ngô Nguyên lần này không có tránh né, mà là cắn một cái vào chân nện mặt bên, cũng mặc kệ chính mình bị chân nện bên trên gai nhọn đâm miệng đầy máu tươi. Nâng lên móng đuốt một chảo chộp vào chân nhện chỗ khớp nối. Giang giác. Chi Chu Yêu chân nhện bị Ngô Nguyên bẻ gãy, lộ ra chân nhện tuyết trắng thịt. Nhưng là mình móng đuốt cũng bị băng liệt đổ máu, có thể thấy được Ngô Nguyên sử dụng lực lượng chi đại. Thịt của ngươi xem xét liền rất mỹ vị. Mặc dù mình móng đuốt cũng bị đánh rách tả tơi, nhưng là có thể hạn chế Chi Chu Yêu di động, phi thường giá trị. Chi Chu Yêu lập tức điên cuồng lên, mắt đỏ cơ chi trước không khác biệt công kích bốn phía. Ngô Nguyên nhìn xem đau con mắt đỏ lên, lung tung vung vẩy chân nhện Chi Chu Yêu, biết đến khẩn yếu con đầu, thế là chậm rãi lui ra phía sau. Đồng thời trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn đội vàng kêu to kêu gọi đàn chuột. Chi Chu Yêu chung quanh lập tức vây lên một vòng chuột. Nhìn xem thương thế thảm trọng Chi Chu Yêu, những con chuột bắt đầu có chút bối rối, nhưng là rất nhanh liền hưng phấn lên, vây quanh thụ thường Chi Chu Yêu kích động. Lúc này đại lao hắc leo đến phía trước Chi Chi thét lên, "Chúng tiểu nhân, Chi Chu Yêu sắp chết, ai có thể cắn nó một ngụm, lao đại sẽ có nguyện hoa ban thưởng." Đại lao hắc thanh âm mang theo kỳ lạ ba động, dẫn tới những con chuột hai mắt đỏ lên, đồng thời đàn chuột lại nghĩ tới vừa rồi nguyện hoa hương vị, lập tức như ong vỡ tổ phóng tới Chi Chu Yêu. Ngô Nguyên thấy thế, chắc không được đại lao hắc dám trộm Chi Chu Yêu đồ vật, nguyên lai là thông qua điều khiển đàn chuột hấp dẫn chú ý. Chi Chu Yêu mặc dù vừa nhấc chân liền có thể giết chết mấy con chuột, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lập tức vết thương trên người nhiều hơn. Đặc biệt là chân gãy cùng phần bụng miệng vết thương là chuột công kích trọng điểm. Thời điểm nghiêm trọng nhất kém chút có chuột tiến vào Chi Chu Yêu thể nội. Chuột tại đại lao hắc cùng chung quanh máu tươi kích thích bên dưới hai mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí, đem Chi Chu Yêu bao bọc vây quanh, chịu chết bình thường không ngừng nhào về phía Chi Chu Yêu. Ngô Nguyên tàng tại đàn chuột bên trong chăm chú nhìn Chi Chu Yêu, thỉnh thoảng nói mấy câu kích thích Chi Chu Yêu. Không ngừng từ đàn chuột bên trong thò đầu ra, hấp dẫn lấy muốn chạy trốn Chi Chu Yêu lực chú ý, nhưng là trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Chi Chu Yêu một mực không dùng độc dịch, rõ ràng trước đó đại lao hắc nói Chi Chu Yêu dùng qua, đồng thời uy lực rất lớn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ta ngược lại muốn xem nọc độc của ngươi muốn giấu tới khi nào. Cứ như vậy qua một chén trà thời gian, Chi Chu Yêu chúng quanh chết gần 100 con chuột. Lúc này những con chuột đã bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh máu me đầm địa chiến trường cùng hung tàn Chi Chu Yêu có chút muốn chạy trốn. Nhưng là Chi Chu Yêu tình huống thảm thiết hơn, màu đen giáp sắc vết thương chồng chất, phần bụng cơ hồ bị móc sạch, mới vừa rồi bị Ngô Nguyên nện đứt chỉ còn một nửa chân gãy cũng đã biến mất. Ngô Nguyên thấy thế minh bạch đàn chuột đã không có tác dụng lớn, thế là phát ra kêu to thông chi đàn chuột thối lui. Con nện này yêu sinh mệnh lực so cú mèo mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là rõ ràng đã thức tỉnh huyết mạch, thực lực lại không phải rất cao, có chút kỳ quái. Ngô Nguyên nhìn xem Chi Chu Yêu con mắt màu đỏ tươi biến ảm đạm, động tác trở nên chậm chạp, biết nó không cần tiếp tục gác chủ bài liền muốn không chịu nổi. Quả nhiên không ra Ngô Nguyên sở liệu. Chỉ gặp Chi Chu Yêu cùng đứng người dậy há mồm phun ra một cái bất quy tắc màu xanh lá tinh thể. Tinh thể mới vừa xuất hiện liền phát ra màu xanh nhạt quang mang, đảo qua bốn phía chưa kịp chạy trốn chuột. Chuột bị quang mang chiếu rọi sau lập tức làn ra hư thối, trong vòng mấy cái hít thở chỉ còn lại có xương cốt. Ngô Nguyên đã sớm tại phòng bị Chi Chu Yêu, nhìn thấy tinh thể trong nháy mắt liền chui tiến vào địa động, tránh thoát nhện công kích. Chắc không được nó một mực không dùng độc, nguyên lai là muốn bồi dưỡng một viên độc đan, một khi thành công, bước vào luyện khí trung kỳ liền không có bất kỳ trở ngại nào. Con nhện này sợ là đem đại bộ phận yêu lực cùng độc tố đều tan đến độc đan bên trong, chắc không được thực lực không đủ. Ngô Nguyên hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chi Chu Yêu, thư nhược huyết mạch yêu thú, đại bổ. Lúc này, Chi Chu Yêu thấy chung quanh chuột đã chết sạch, lập tức nằm nhoài nguyên địa, hấp hối. Ngô Nguyên thấy thế từ trong động leo ra, không gần không xa đối với Chi Chu Yêu hô, đừng giả bộ, ta biết ngươi còn chưa chết. Chi Chu Yêu chỉ là dãy rủa giật giật thân thể, một đôi ảm đạm mắt kép vô thần nhìn xem Ngô Nguyên. Ngô Nguyên thấy thế chậm rãi tới gần Chi Chu Yêu, nhưng là tới gần khoảng cách nhất định sau lại bắt đầu lui lại. Chi Chu Yêu căng cứng thân thể lại nới lỏng. Ngô Nguyên đã thăm dò nhận phạm vi công kích. Trong lòng của hắn rõ ràng Chi Chu Yêu đang chờ hắn tới gần, nhưng là hắn sao lại không phải muốn kéo Chi Chu Yêu tinh lực. Cứ như vậy vừa đi vừa về lôi kéo mấy lần, Chi Chu Yêu cơ hồ đã không có gì phản ứng. Ngô Nguyên lúc này mới tiếp tục chậm rãi rút ngắn khoảng cách, đi vào Chi Chu Yêu phạm vi công kích, muốn tiếp tục tới gần. Chương 13, giết yêu chương 13. Giết yêu Ngô Nguyên đột nhiên mở trừng hai mắt, yêu lực cực tốc vận chuyển, đối với Chi Chu Yêu phát ra một đạo pháp thuật, ô linh thứ. Đồng thời một đầu tiến vào bên cạnh hang chuột. Chi Chu Yêu nhìn thấy công kích tới lâm, cấp tốc nâng lên chân nện muốn ngăn cản, cùng nguyên bản âm vũ đầy tử khí dáng vẻ khác nhau quá lớn. Nhưng là nó thân thể hư nhược làm sao có thể ngăn trở Ngô Nguyên tụ lực một kích, đánh lén một kích. Chi Chu Yêu trước người ngực chỗ giáp sát vỡ vụn, lại nhiều cái lô lớn, dòng máu màu xanh lục tứ tán mà ra. Nhìn thấy chính mình ngụy trang không cách nào mê hoặc Ngô Nguyên, Chi Chu Yêu biết đại thế đã mất, lập tức đứng dậy khập khiễng hướng địa đạo bỏ đi. Ngô Nguyên theo thật sát Chi Chu Yêu phía sau, lộ ra nụ cười xảo trá, không có ngăn cản nó chạy trốn. Ngây thơ. Chi Chu Yêu dừng ở đã bị ngăn chặn địa đạo phía trước, thần sát sợ hãi, xoay người nhìn sau lưng Ngô Nguyên cùng Đại Lao Hắc, tiến tối lưỡng nan. Đại Lao Hắc định nọt cười một tiếng, Lao Đại không hổ là Lao Đại, đã sớm biết nó muốn chạy trốn, ngăn chặn địa động. Ngô Nguyên chỉ là lườm Đại Lao Hắc một chút, ngươi đi giết nó. Đại Lao Hắc chỉ chính mình vừa chỉ Chi Chu Yêu, âm thanh run rẩy, ta giết nó. Ngô Nguyên đương nhiên biết điều đó không có khả năng, ngươi chỉ cần hấp dẫn nó lực chú ý là được. Nghe Ngô Nguyên kiên định ngữ khí, Đại Lao Hắc biết tránh không khỏi, run run rẩy rẩy tới gần Chi Chu Yêu. Nhưng là Chi Chu Yêu chỉ là lườm Đại Lao Hắc một chút liền tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Nguyên, nó rõ ràng biết đây mới là chính mình uy hiếp lớn nhất. Nó mắt kép bên trong hiện lên dữ tợn hung tàn quan mang, nâng cao tàn phá thân thể phóng tới Ngô Nguyên, nâng lên còn sót lại một cái chân trước đâm về Ngô Nguyên. Chủ động xuất kích muốn giải quyết trước mặt uy hiếp lớn nhất, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đại Lao Hắc nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, lập tức nhào về phía Chi Chu Yêu, trên móng vuốt hiện lên hoàng quang, lộ ra phi thường sắc bén, ta phải cho ta con chuột tôn báo thù. Lần này Chi Chu Yêu không có khả năng coi nhẹ Đại Lao Hắc, đối với nó há mồm phun ra độc đan, vừa định công hướng Đại Lao Hắc, liền gặp được Ngô Nguyên bật lên, chỉ có thể chuyển động độc đan công hướng Ngô Nguyên. Nhưng là giờ phút này Ngô Nguyên tốc độ cực nhanh, độc đan quang mang đã theo không kịp Ngô Nguyên. Chi Chu Yêu bất đắc dĩ chỉ có thể sẽ từ không rời người độc đan đánh tới hướng Ngô Nguyên, như toan ngăn cản Ngô Nguyên bước chân. Ngô Nguyên thấy thế yêu lực vận hành đến tứ chi, bốn chảo đào tốc độ lại nhanh một đoạn, hướng về phía trước nhảy lên, tránh thoát độc đan công kích. Trong nháy mắt liền lẹn đến Chi Chu Yêu trước mặt, Chi Chu Yêu chỉ có thể mở ra hai viên răng độc, cắn về phía Ngô Nguyên. Ngô Nguyên nhìn xem Chi Chu Yêu có thể một ngụm nuốt mất chính mình miệng lớn, không có chút nào bối rối. Há mồm phun ra chính mình góp nhặt đã lâu phát thứ ba ô linh thứ. Khoảng cách gần vô cùng, Chi Chu Yêu căn bản không kịp tránh né. Ô linh thứ mang theo một cỗ hắc quang bắn vào Chi Chu Yêu trong miệng rộng từ sau nao chỗ xuyên ra. Phù phù. Chi Chu Yêu thân thể lung lay ngã trên mặt đất, óc thuận đầu chỗ trống chảy ra, không một tiếng động. Hậu phương bay về phía Ngô Nguyên độc đan cũng đã mất đi lực lượng rơi vào trên mặt đất, độc đan bên trên hào quang màu xanh lục cảm đạm xuống. Ngô Nguyên lập tức nằm trên đất thở hổn hển, từ trong bụng phun ra một khối đá. Linh thạch. Rốt cuộc chết. May mắn có linh thạch khôi phục yêu lực, không phải vậy phát thứ ba ô linh thứ không dùng được. Tiểu Hoàng, tính ngươi một ông. Lúc này, đang ở trong nhà ngủ Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng giống như nghe được lão đại thanh âm, lập tức một cái giật mình tỉnh lại, bốn chỗ nhìn một vòng mới nhớ tới lão đại có việc ra ngoài, thế là gãi gãi đầu lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Đại Lao Hắc vọt tới Ngô Nguyên trước mặt kích động nói, "Lão đại, ngươi thật sự là quá mạnh, không hổ là Tiểu Thanh Sơn thứ nhất chuột vương." Ngô Nguyên đứng dậy một móng nuốt gỡ ra đại lão hắc, đi đến Chi Chu Yêu trước mặt thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Dù cho Chi Chu Yêu đã tử vong, toàn thân giáp sắc màu đen che kín vết rách, nhưng toàn thân vẫn như cũ tản ra hùng hồn yêu lực khí tức, Ngô Nguyên đoán chừng nó khi còn sống đã có hơn 40 sợi yêu lực. Nếu không phải nó ý nghĩ hao huyền lưu toan thai nén độc đan, thực lực 10 không còn 1, Ngô Nguyên căn bản không có khả năng giết nó. Ngô Nguyên một cước đá vào Chi Chu Yêu trên thân, không có khối kim cương đừng ôm đổ sự sống, độc đan là ngươi trình độ này có thể chơi minh bạch. Ta cũng không dám ngưng tụ yêu đan. Bình thường tới nói bình thường tinh quái cần luyện khí trung hậu kỳ mới có thể nếm thử ngưng tụ cùng loại độc đan pháp thuật khí quan, sau khi thành công liền có thể trả lại huyết mạch. Đây cũng là đại bộ phận tinh quái tăng cường huyết mạch lấy đột phá trúc cơ chủ lưu phương pháp. Ngô Nguyên thưởng thức một lát sau đối với sau lưng đại lao hắc nói, hai cái này răng độc cùng chân nện một hồi cho ta đưa tới, mặt khác các ngươi phân đi. Độc đan ta cũng cầm đi, cái này các ngươi đụng không được. Lúc này đại lao hắc nghe được Ngô Nguyên lời nói cảm động hai mắt rơi lệ, lao đại, ngài thật sự là quá nhân từ, ta muốn vì ngài xông pha khói lửa. Ngô Nguyên nhìn xem đại lao hắc vẻ mặt kích động đột nhiên muốn một sự kiện. Ở chỗ này chuột vương trí cao vô thượng, có thể chi phối đàn chuột tất cả, bao quát tất cả chuột cùng chiến lợi phẩm. Chắc không được ta tất cả yêu cầu, đại lao hắc vô luận cỡ nào sợ sệt đều sẽ chấp hành. Nguyên lai ta có thể làm bạo quân a. Ngô Nguyên theo bản năng chia sẻ chiến lợi phẩm cho đại lao hắc mang đến cảm giác không giống nhau, đây cũng là kiếp trước lưu lại thói quen. Lập tức để đại lao hắc thể xác tinh thần đều phục, mặc dù Ngô Nguyên không quan tâm, nhưng là có thể sử dụng thuận tay hơn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao đều là một chút không cần đến đồ vật. Hắn cũng không có khả năng đi ăn Chi Chu Yêu trong thân thể các loại màu sắc nội tạng, nhưng lại không muốn lãng phí những này ẩn chứa yêu lực đồ vật, vậy không bằng dứt khoát khen thưởng cho đàn chuột. Ngô Nguyên nhìn về phía thưa thất đàn chuột, trải qua lần này đại chiến sau, đàn chuột số lượng còn sót lại hơn 100 con. Nhưng là còn lại chuột từng cái thân thể cường tráng, trên người có lớn nhỏ không đều vết thương, nhưng là ánh mắt hung ác khát máu, nằm dạp trên mặt đất có tinh nhuệ cảm giác. Nhìn xem hung hãn đàn chuột, Ngô Nguyên bất do gật đầu, không sai, quả nhiên chỉ có huyết chiến mới có thể đi vào bước. Thời khắc sinh tử ma luyện mới có thể vượt qua loài chuột liệt ăn. Hắn chỉ đã bị đại lao hắc phá giải Chi Chu Yêu. Đối với đàn chuột nói, đi thôi, thưởng thụ chiến lợi phẩm của các ngươi. Đàn chuột lập tức sao động phóng tới Chi Chu Yêu, một ngựa đi đầu là đại lao hắc. Nó chiếm cứ Chi Chu Yêu yêu lực phong phú nhất trước một chỗ, hung ác nhìn xem chúng quanh chuột, đe dọa bọn chúng rời xa. Nhưng là vẫn có mấy con chuột đứng vững đại lao hắc áp lực dám lên trước đoạt thức ăn. Trong đó cực kỳ gần phía trước một con chuột chỉ có một lỗ hai, miệng vết thương còn tại không khô máu, mặc dù thân thể không phải cường tráng nhất, nhưng là hai mắt huyết hồng, lộ ra một cỗ điên cuồng chi ý dù cho bị đại lao hắc bắt mấy lần. Toàn thân máu me đầm địa cũng không lui lại, hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh an nguy. Đại lao hắc cũng không dám hạ tử thủ, cuối cùng chỉ có thể nắm lô mũi phân một bộ phận ra ngoài. Ngô Nguyên cũng chú ý tới con chuột này, cái này đáng ra chú ý, đối với mình đủ hung ác, nói không chừng đằng sau cũng có thể tu ra yêu lực. Đàn chuột cùng nhau tiến lên đem Chi Chu Yêu thân thể chia ăn hầu như không còn, chỉ còn lại mấy khối sạch sẽ giáp xác, không có còn lại một tơ một hào huyết đủ. Nên làm chuyện chính, đại lao hắc ngươi đi địa đạo dò đường. Chương 14, thu hoạch ngay tại lao sợi dâu đại lao hắc nghe vậy thân thể dừng lại. Vẻ mặt cầu xin nhìn một chút Ngô Nguyên, lại là ta. Nhưng là chỉ thấy một cái lạnh lùng mặt chuột, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chui vào địa đạo. Ngô Nguyên đứng tại cửa hang lặng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát chỉ nghe thấy đại lao hắc hưng phấn chi chi âm thanh, "Lão đại, bên trong thật nhiều chưa thấy qua bà bối." Ngô Nguyên vội vàng hỏi nói bên trong tình huống như thế nào. Đại lao hắc một mặt hưng phấn tiến lên tranh công, không có tình huống khác, liền thừa một chút tơ nhện cùng chuột xương cốt, ta đều cho lão đại ngài dọn dẹp xong. Ngô Nguyên thuận địa đạo chậm chạp bỏ một chén trà thời gian. Xuyên qua lờ mờ gặp lên địa đạo, Ngô Nguyên trước mắt sáng tỏ thông suốt, đặt tới một cái rộng lớn hang động. Ở mức thổ mùi tanh đập vào mặt, trước mắt xuất hiện một vũng hàn đàm, nước suối hiện lên ám lam sắc. Hang động chừng 10 trượng đại, trên mặt đất tán lạc một chút vụn vặt linh đồng, cả mặt trên vách tường trần trụi linh đồng tản ra màu vàng sẫm hào quang. Hang động vách tường khe đá bên trên sinh trưởng một chút tản ra trắng muốt quang mang thực vật, cùng linh đồng hoàng quang kêu gọi kết nối với nhau, là hang động cung cấp nguồn sáng. Ngô Nguyên thâm hít một hơi, đè xuống tâm tình kích động. Xem ra linh đồng khoáng mạch hàm lượng không ít, tối thiểu nhất là một cái vi hình khoáng mạch. Về sau liền ở lại đây liền đem cái này gọi là khoáng mạch địa động. Ngô Nguyên bay đầu về đại lao hắc nói ra, đại lao hắc ngươi mang theo chuột đi xác minh khoáng mạch hàm lượng. Ngô Nguyên lại lườm đại lao hắc một chút, còn có ngươi phải nhanh sinh con, không phải vậy đảo quáng chuột không đủ, ngươi tự mình đi đảo. Nói xong Ngô Nguyên cũng không đợi đại lao hắc hồi phục liền đi hướng nghệ yêu xào huyện. Đại lao hắc vẫn là phải gõ một cái, bằng không thì cũng sẽ trộm gian dùng mệnh lưới, mặc dù không dám chống lại mệnh lệnh, nhưng là hiệu suất không nhất định cao. Khi Ngô Nguyên đi vào nghệ yêu xào huyện, nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Phát tài. Ngô Nguyên con mắt lướt qua trên đất chuột xương cốt cùng một chút linh đồng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một đống linh thạch. Một đống này linh thạch đại khái hơn 100 khối, hình dạng không đồng nhất, nhìn bề ngoài hẳn là linh thạch và thô. Hắn không thể tin được một màn trước mắt, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngô Nguyên vừa rồi chiến đấu sử dụng hết duy nhất một khối linh thạch, trong lòng mặc dù không hối hận, nhưng là vẫn khá là đáng tiếc. Nhưng là không nghĩ tới nệ yêu lại có nhiều linh thạch như vậy, chủ yếu nhất là cái này rất có thể cho thấy linh đồng khoáng mạch có linh thạch xen lẫn. Hắn hưng phấn nhào về phía linh thạch, nhào về phía tương lai của mình. Có linh thạch, tu vi, đàn chuột đều có thể nhanh chóng phát triển. Tương lai đều có thể. Ngô Nguyên hưng phấn rất lâu tâm tình mới bình phục lại. Ra tổ nện huyệt sau, đem đại lao hắc tiêu đến, một tay cầm linh thạch, một tay cầm linh quang nói ra, về sau đào được tất cả mọi thứ muốn không thiếu một cái dao lên, ít một chút ta liền cắt ngươi một miếng thịt. Ngô Nguyên song nhãn xâm hàn nhìn chằm chằm đại lao hắc, ngữ khí nghiêm túc. Đại lão Hắc sau khi nghe được toàn thân giật mình, biết lão đại không phải nói đùa, lập tức nằm rạp trên mặt đất run rẩy nói ra: "Lão đại, ngươi yên tâm, thủ hạ nếu là dám tư tàng, ta cái thứ nhất không tha cho bọn chúng." Ngô Nguyên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Hang động này sau này sẽ là ta ở, các ngươi thuận khoáng mạch vết nứt đào chút địa động ở đi, muốn cách ta xa một chút." Đại lão Hắc nhẹ nhàng thở ra, liên tục đồng ý, trong lòng thầm nghĩ: "Lão đại vừa rồi dọa chuột ở xa một chút cũng tốt, miễn cho chọc tới lão đại." Ngô Nguyên về tới chính mình ban đầu đại thụ địa động, không có biến hóa chút nào, chính mình lưu lại tiêu ký cũng không có bị xúc động, thế là yên tâm đi vào địa động. Nhìn xem chồng mông lên nằm ngáy ho ho tiểu hoàng, Ngô Nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ. Một cước đạp đến tiểu hoàng mập phì trên mông đưa nó đã tỉnh. Nhìn xem còn buồn ngủ tiểu hoàng, Ngô Nguyên nói ra: "Ta để cho ngươi mỗi ngày đều chăm chú tu hành, ngươi ngủ ở đây đại cảm giác, ngươi cái tuổi này làm sao ngủ được?" Tiểu hoàng nhìn thấy lao đại lập tức hưng phấn lên, có đến Ngô Nguyên bên người, chi chi thét lên, biểu đạt chính mình đối với lao đại tưởng niệm chi tình. Ngô Nguyên nhìn xem tu luyện sau trí tuệ rõ ràng đề cao tiểu hoàng cũng là có chút bất đắc dĩ, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Tiểu hoàng chuyển vài vòng sau nhớ ra cái gì đó, chạy đến chính mình trong ổ nhỏ đối với Ngô Nguyên chi chi gọi. Ngô Nguyên cười nói: "Ngươi đây là lại nhặt được bảo bối gì?" Lúc đầu Ngô Nguyên chỉ là thuận miệng nói, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu hoàng trong ổ một gốc mầm non lúc, trong lòng vẫn là chấn động. Nguyệt Linh Thảo. Trước đó Nguyệt Linh Thảo hạt giống Ngô Nguyên thử các loại phương pháp muốn chuyện lật vặt, bao quát ánh trăng, linh khí, huyết nục trồng trọt chờ chút, nhưng là đều không có thành công. Ngô Nguyên lại trùng thời điểm tiểu hoàng một mực vây quanh hạt giống xoay quanh, rất mong muốn, hắn nghĩ đến tiểu hoàng cũng không cắn nổi hạt giống, thế là liền đem hạt giống cho tiểu hoàng chơi. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy hạt giống lại bị tiểu hoàng chuyện lật vặt. Nhìn xem ở bên cạnh hưng phấn tranh công tiểu hoàng, Ngô Nguyên cao hứng trà sát đầu của nó. Trong lòng trầm tư, lúc đầu coi là tiểu hoàng có thể tìm tới linh thạch đều là vật khí, lần này xem ra tiểu hoàng huyết mạch bất phàm. Chắc không được ta cảm thấy tiểu hoàng so chuột phổ thông thông minh không ít. Hắn có thể tìm tới ta hang động đoán chừng cũng không nhất định là trùng hợp. Ngô Nguyên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất níu lấy chính mình cái đuôi tiểu hoàng cũng không có cái gì mặt trái ý nghĩ, dù sao tiểu hoàng không có nguy hại đến hắn, ngược lại mang đến không ít chỗ tốt. Ngô Nguyên rút về cái đuôi của mình đối với tiểu hoàng nói: "Chúng ta lần này cần dọn nhà, ngươi thu thập một chút." Tiểu hoàng sau khi nghe được sửng sốt một chút, nhìn một chút hang động bốn phía, chạy hướng mình ổ nhỏ, dự định đem chính mình ổ dọn đi. Ngô Nguyên thấy thế cũng đi hướng phòng chứa đồ. Nhìn xem chính mình răng rắn, thịt chim cùng lông vũ, không khỏi cảm thán nói: "Lúc này mới ở không lâu lại phải dọn nhà. Bất quá là hướng chỗ tốt phát triển." Ngô Nguyên thu thập xong đồ vật sau nhìn về phía tiểu hoàng, lúc này nó ngay tại chồng mông lên đào Nguyệt Linh Thảo. Ngô Nguyên mới vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào mang đi Nguyệt Linh Thảo. Lúc đầu dự định thực sự không được liền đem Nguyệt Linh Thảo lưu tại nơi này, dù sao không thành thục lúc Nguyệt Linh Thảo tựa như cỏ dại bình thường, sẽ không khiến cho chú ý, nhưng nhìn tiểu hoàng động tác, Ngô Nguyên trong lòng có chút chờ mong tiểu hoàng cho mình một kinh hỉ. Chỉ chốc lát tiểu hoàng liền thành công đào ra Nguyệt Linh Thảo, đáp ý giơ Nguyệt Linh Thảo nhìn về phía Ngô Nguyên: "Lão đại, ta lợi hại đi." Ngô Nguyên cảm giác một chút, phi thường hài lòng. Nguyệt Linh Thảo sinh cơ mặc dù có chút suy yếu, nhưng là trong thời gian ngắn không chết được. Ngô Nguyên vô vỗ tiểu hoàng khích lệ nói: "Không sai, có chút bản sự, về sau phong ngươi làm hậu cần tổng quản." Nghe được câu này tiểu hoàng mặc dù không rõ có ý tứ gì, nhưng nhìn đến lao đại cao hứng nó cũng thật cao hứng, khoái hoạt vặn vẹo bốn éo cái mông. Chương 15, Màu Lam nguy cơ tình báo. Chương 15, Màu Lam nguy cơ tình báo. Tiểu hoàng khiếp sợ nhìn xem rộng lớn nhà mới, bốn phía rộng lớn, cảnh sát ưu mỹ, linh khí dồi dào. Một chút liền xông vào, hưng phấn vây quanh hang động chạy một vòng. Nhìn xem thở hồng hộc tiểu hoàng, Ngô Nguyên nói ra: "Ngươi tìm nơi thích hợp đem Nguyệt Linh Thảo trồng xuống đi." Tiểu hoàng sau khi nghe được lập tức dừng bước lại, nằm dạp trên mặt đất không ngừng ngửi ngửi mặt đất, chỉ chốc lát liền bò tới nệ yêu xào huyệt phụ cận. Ngẩng đầu bốn chỗ quan sát một hồi, đã tìm được một cái linh khí dư thừa địa phương, gieo Nguyệt Linh Thảo. Lúc này, đại lao hắc nghe được Ngô Nguyên thanh âm sau từ một cái trong địa động chui ra. Nhưng nhìn Ngô Nguyên ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên tiểu hoàng, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, hỏng, có người đến tranh thủ tình cảm. Đại lao hắc gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hoàng bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể một ngụm cắn chết cái này đáng chết màu vàng đất chuột mập. Ngô Nguyên lườm đại lao hắc một chút: "Nếu là tiểu hoàng về sau xảy ra vấn đề gì, ta lột da của ngươi ra." Đại lao hắc toàn thân một cái giật mình, ánh mắt lập tức thanh tịnh định nọt cười nói: "Đằng sau nó chính là ta hoàng nhị ca, ta nhất định chiếu cố tốt nó, sẽ không để cho nó gầy một chút." "Các ngươi hang động đều đào thế nào a dạng?" Đại lao hắc nghiêm túc nói: "Tất cả an bài xong, hiện tại đã bắt đầu đào quáng, ta gần nhất còn dự định tìm kiếm khắp nơi mặt khác đàn chuột." "Làm không sai, buổi tối hôm nay là đêm trăng tròn, đến lúc đó ngươi đem đàn chuột hội tụ đến trong sân gốc. Ta nói được thì làm được, sẽ ban thưởng cho các ngươi nguyệt hoa." Từ khi Bạch Hồ Bái Nguyệt đã qua dòng dã một tháng, lại đến một tháng tròn chi dạng. Ngô Nguyên lúc đầu rất chờ mong có thể lại một lần nữa nhìn thấy Hồ Tiên, nhưng là nhân quả châu một mực không có cho ra tình báo, để Ngô Nguyên rất là thất vọng, lúc đầu coi là còn có thể lần nữa nhìn thấy Bạch Hồ, kết quả là ta nghĩ nhiều rồi, xem ra lần trước đêm trăng tròn phi thường đặc thủ. Trong đêm, Ngô Nguyên đứng tại trên một tảng đá lớn vương, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất đàn chuột. Đám chuột này phi thường cường tráng, mỗi một cái đều có thể cắn chết ban sơ không có lúc tu luyện chính mình, nhưng là bây giờ tại trước mặt mình lại câm như hến. Trong lòng của hắn có chút hăng hái, mặc dù chỉ là thống trị hơn 100 con chuột, nhưng là kiếp trước chính mình cũng không có bản sự quản lý hơn 100 người. Ngô Nguyên trong mắt lóe ra dã tâm hỏa diễm, hiện tại là chuột, sau này sẽ là bầy yêu, lại sau này. Trúc cơ hóa thành hình người chỉ là quá trình, tuyệt đối không phải ta điểm cuối cùng. Đại lao hắt nhìn xem phía trên lao đại khí thế càng ngày càng mạnh, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, ta nếu là cũng muốn giống lao đại bình thường lợi hại liền tốt, có thể tốt hơn là lao đại làm việc. Nhìn lên trong bầu trời minh nguyệt sáng trong, Ngô Nguyên toàn lực vận chuyển hồ tiên luyện khí pháp, đem từng tia từng sợi nguyệt hoa dẫn dắt xuống tới. Hắn không có đem nguyệt hoa hấp thu nhập thể nội, mà là vận dụng khải linh thuật đem nguyệt hoa tứ tán ra, bao trùm ở đàn chuột. Ngô Nguyên nhìn xem đàn chuột lớn tiếng nói, ta tuyệt không nuốt lời, phần này nguyệt hoa ta sẽ không được hưởng. Vốn là bị nguyệt hoa hấp dẫn đàn chuột lập tức sao động cùng nhiệt nhìn xem phía trên chuột vương. Trong sơn cốc vang lên ồn ào chi chi âm thanh, tuyệt không giống trước đó trong đêm chú ý cẩn thận dáng vẻ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Ngô Nguyên nằm nhồi chính mình ổ mới bên trong, trong miệng cắn một viên linh đồng, không ngừng nhấm ướt, phát ra trận trận tiếng vang. Hoàn toàn không quan tâm mình bị sụp đổ răng cùng dướng máu khoang miệng, hết sức chăm chú hấp thu linh đồng bên trong đặc thù linh khí. Bên cạnh tiểu hoàng nhìn xem Ngô Nguyên nhấm nuốt động tác bị hù che miệng của mình, toàn thân lông đều nổ tung thành một đoàn. Chuột vốn là cần không ngừng mài răng, chỉ bất quá Ngô Nguyên lần này trực tiếp cắn nát linh đồng hành vi quá mức kịch liệt, có vẻ hơi đáng sợ, nhưng là hiệu quả phi thường tốt. Ngô Nguyên năng cảm nhận được hàm răng của mình không ngừng bị linh đồng cải tạo cường hóa, thậm chí chính mình xương cốt đều biến cứng rắn đứng lên. Chỉ cần có thể mạnh lên, ăn chút tảng đá cũng không có vấn đề gì. Đồng thời không ngừng vận chuyển thiên phú pháp thuật tụ linh, trung quanh linh thạch bên trong linh khí tiến vào thể nội chuyển hóa làm yêu lực. 12 sợi yêu lực. Từ khi giết chết Chi Chu yêu hậu đã 1 tháng, nguyên bản 3 tháng mới có thể tu ra 1 sợi yêu lực, hiện tại linh khí sung túc dưới điều kiện 2 tháng liền có thể tu luyện được. Tốc độ tu luyện nhanh 1/3. Tổ nện huyệt bên trong tìm tới linh thạch vạn thô đầy đủ hắn tu luyện tới luyện khí trung kỳ, dư xài. Ngô Nguyên nghĩ thầm, dù sao linh thạch không có địa phương hoa, tổn lấy không bằng để cao mình tu vi, mà lại linh đồng trong mỏ quặng còn có linh thạch xen lẫn, còn tại không tách ra hái, đầy đủ ta tu luyện rất lâu. Trong 1 tháng này đàn chuột tại Đại Lao Hắc cố gắng bên dưới số lượng khôi phục hơn 300 con, nếu không phải đào quáng chết không ít chuột còn có thể càng nhiều. Ngô Nguyên vi định một khối linh đồng có thể đổi một sợi nguyên hoa, cho nên đàn chuột phi thường điên cuồng khai thác linh đồng, hoàn toàn không quan tâm trong mỏ quặng các loại nguy hiểm. Đàn chuột bên trong đã có 5 cái chuột thành công tu ra yêu lực, cực lớn kích thích đàn chuột tính tích cực. Ngô Nguyên suy nghĩ ở giữa liền nhìn thấy một cái màu xám chuột giơ lên một cái hai cái lớn chừng bàn tay màu vàng đất côn trùng chạy tới, côn trùng còn sống, tại màu xám chuột trong tay không ngừng núp đích, lao đại, đây là mới bắt được địa linh nguyên trùng. Cái này màu xám chuột chính là một cái thành công tu luyện ra yêu lực chuột, mặc dù rất nhỏ gầy, nhưng là cảm giác phi thường linh mẫn, cũng rất thông minh, tìm được rất nhiều linh đồng đổi nguyệt hoa thành công tu ra yêu lực. Ngô Nguyên rất xem trọng nó, cho nó đặt tên là Hôi Bỉ. Bình thường để nó mang theo một chút chuột, thu thập trên núi tin tức, cũng làm cho nó chân chạy truyền lại tin tức. Về phần Đại Lao Hắc còn đang vì mở rộng đàn chuột cố gắng. Ngô Nguyên nhìn xem tráng kiện côn trùng, phi thường hài lòng. Địa linh nhuyễn trùng là linh đồng trong mỏ quặng sinh trưởng một loại đặc thù côn trùng, có một tia địa linh con run huyết mạch, có thể phun ra một đạo tính ăn mòn dịch nhuyễn, là đàn chuột thương vong nhân tố trọng yếu. Nhưng là Ngô Nguyên ngẫu nhiên phát hiện thể dịch của nó có thể sung làm nguyệt linh thảo phân bón, bởi vậy hạ mệnh lệnh bắt. Ngô Nguyên phi thường hài lòng chính mình gần nhất phát triển rất thuận lợi, nguyệt linh thảo trải qua ta hơn 1 tháng không ngừng bồi dưỡng, mấy ngày nữa liền có thể thành thụ. Bình thường tới nói nguyệt linh thảo tự nhiên sinh trưởng dưới điều kiện khuyết thiếu linh khí, tối thiểu nhất muốn 4 tháng mới có thể thành thụ. Nhưng là Ngô Nguyên trong lòng cũng có chút lo nghĩ, cái này đều 1 tháng làm sao còn không có cái mới tình báo, đừng đến lúc đó lại ra yêu tiêu thân gì. Chính suy nghĩ ở giữa Ngô Nguyên liền phát hiện tiểu hoàng hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc đối với Ngô Nguyên biểu hiện ra trong tay đồ vật. Một cọp lông. Ngô Nguyên cẩn thận hít hà, lông mèo. Tiểu hoàng gật gật đầu nói, lão đại, con mèo này lông là ta tại sơn cốc phía đông tìm tới cách chúng ta cái này không xa, nói không chừng chúng ta đã bị phát hiện. Tiểu hoàng kinh qua Ngô Nguyên bồi dưỡng đã tu ra yêu lực, có thể cùng hắn giao lưu. Bình thường rất ưa thích tại linh đồng khoáng mạch từng cái trong khe hở thăm dò. Mỗi lần đều có thể tìm tới rất thật tốt đồ vật, mà lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nguy hiểm. Cho nên Ngô Nguyên tin tưởng tiểu hoàng phán đoán, tiểu hoàng huyết mạch bất phàm, đối với nguy hiểm biết trước rất mạnh. Chương 16, Ngô Nguyên chấn kinh chương 16, Ngô Nguyên chấn kinh con miêu yêu này hẳn là từ tiểu thành sơn bên ngoài lang thang tới cũng không phải bản địa yêu, thu thập tình báo không có nó. Nhưng là cùng cấp bậc thực lực ta hiện tại không có khả năng đánh thắng được miêu yêu, phiền toái. Màu lam tình báo, miêu yêu chạy nạn mà đến, bụng đói kêu vang, 3 ngày sau sẽ phát hiện đàn chuột, nuốt ăn thử yêu. Ngô Nguyên híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt tình báo không ngừng suy tư, màu lam trong tình báo miêu yêu ta tuyệt đối đánh không lại, xác suất tử vong tối thiểu vượt qua 7 thành. Từ khi thực lực không ngừng tăng lên, Ngô Nguyên đã rất ít gặp phải trực tiếp lấy nguy hiểm là nội dung tình báo. Lần trước gặp phải màu lam cấp bậc nguy cơ hay là Ngô Nguyên chuột mới sinh thời kỳ, hang chuột bên trong chui vào một cái rắn, nếu không phải Ngô Nguyên thu đến tình báo sớm chạy trốn, tuyệt đối sẽ cùng mình đồng tộc một dạng bị ăn sạch. Ngô Nguyên nhìn chằm chằm tình báo, 3 ngày sau, đói khát, còn có cơ hội. Bất quá muốn trước xác định miêu yêu thực lực. Ngô Nguyên đạt tới tiểu hoàng phát hiện miêu yêu lông tóc vị trí. Đây là một cái thảm thực vật tươi tốt, cảnh sát duyên dáng đồi núi nhỏ, chính hướng về phía Thái Dương, trước mấy ngày vừa mới mưa, màu xanh biết rạng rỡ, không khí ướt át tươi mát. Đỉnh sơn còn có một gốc cây đào núi cây, chính mở hoa hồng, theo gió không ngừng phiêu động. Ngô Nguyên tàng tại một chỗ trong huyệt động lặng lẽ chờ đợi, lặng lặng chờ đợi miêu yêu xuất hiện. Mèo Ngô Nguyên đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu, ngay tại chính mình phụ cận, tại Ngô Nguyên bén nhạy thính lực bên dưới, thanh âm như là dán lốt hai. Hắn toàn thân trong nháy mắt căng cứng, căn bản không có phát hiện miêu yêu là như thế nào xuất hiện, dọa đến Ngô Nguyên kém chút nhảy dựng lên chạy trốn. Miêu yêu mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Bất quá Ngô Nguyên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu như miêu yêu vừa rồi phát hiện ta, muốn công kích ta căn bản không kịp phản ứng. Lại đợi một hồi, Ngô Nguyên thấy không có gặp được công kích, khẩn trương thò đầu ra quan sát miêu yêu. Bò sữa mèo, hay là một cái mèo nhà. Miêu yêu chỉnh thể hiện lên hai màu trắng đen, bộ mặt bao trùm lấy mặt nạ màu đen giống như hoa văn, từ cái trán kéo dài đến mũi, cái cằm cùng phần bụng hiện lên màu trắng. Mấu chốt nhất là trên cổ phủ lấy một cái trắng lóa vòng cổ, còn mang theo cái bảng hiệu nhỏ. Miêu Yêu mặc dù có chút thon gầy, lông tóc cảm đạm, nhưng lúc hành tẩu động tác ưu nhã, không thấy chút nào lang thang bối rối. Miêu Yêu đột nhiên quay đầu hung ác nhìn chằm chằm Ngô Nguyên vị trí, há mồm phun ra một đạo phong nhận. Nó phát hiện Ngô Nguyên. Phong nhận giống như một đạo lưu quang màu xanh xẹt qua không khí, trong nháy mắt bay đến Ngô Nguyên chỗ địa động, đem mặt đất mở ra một đạo to lớn vết rạn, khói bụi tràn ngập. Miêu Yêu nhìn chằm chằm địa động một hồi, tiếp tục cất bước hướng đỉnh sườn tiến lên. Mục tiêu của nó là một gốc lùm cây, phía trên treo đầy lam tử sắc trái cây. Miêu Yêu tiến lên lấy xuống mấy quả trái cây, do dự một chút bỏ vào trong miệng. Lập tức mặt mèo bên trên lộ ra khó ăn biểu lộ, nhưng lại như cũ nuốt xuống. Miêu Yêu nghe trong không khí tràn ngập thử yêu mùi, trong bụng đói khát càng rõ ràng. Ngô Nguyên sớm tại Miêu Yêu công kích trước đó liền chạy mất dạng, nhưng lại như cũ lòng còn sợ hãi, mèo này yêu quả thật nhạy cảm, phong nhận uy lực rất mạnh. Nhưng là Ngô Nguyên trên khuôn mặt rất nhanh lộ ra dáng tươi cười, bất quá ta nghĩ đến xử lý như thế nào Miêu Yêu. Ngô Nguyên lập tức chạy về khoáng mạch hang động, triệu tập tất cả đàn chuột, mang tới chính mình nguyên bản chứa đựng thịt chim cùng chân nện. Loại này giàu có yêu lực đồ ăn đối với Ngô Nguyên lai thuyết cũng là phi thường chân quý đồ vật, mỗi lần ăn rất ít một chút liền có thể thỏa mãn Ngô Nguyên mấy ngày ăn nhu cầu, cho nên hắn cũng không có ăn hết tất cả. Ngô Nguyên dự định đem những vật này đưa cho Miêu Yêu nhu cầu sống chung hòa bình. Ngô Nguyên suy đoán con Miêu Yêu này hẳn là lang thang không lâu, còn không có hoàn toàn thích ứng dã ngoại sinh hoạt. Dã ngoại sinh hoạt phi thường dơ bẩn khó khăn, Ngô Nguyên lúc trước cũng là qua thật lâu mới thích ứng dưới mặt đất sinh hoạt, phi thường thống khổ. Mà Miêu Yêu tại lang thang lúc còn bảo trì sạch sẽ gọn gàng, mặc dù thon gầy chỉ mong ăn quả dại, cũng không đi săn, chứng minh nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng lang thang sinh hoạt, duy trì trước đó thói quen. Nhưng là qua mấy ngày nó có thể sẽ đói khát khó nhịn, nếu như lúc này nó lại phát hiện Ngô Nguyên cái này giàu có yêu lực mỹ thực, rất có thể sẽ từ bỏ tôn nghiêm, lựa chọn nhét đầy cái bao tử. Đây chính là trong tình báo nói tới đại nguy cơ. Miêu Yêu nằm ngoài trên một thân cây, ngẩng đầu giống nhìn qua bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra u buồn. Nó nhớ tới trước đó cuộc sống hạnh phúc, bụng cục rung động, đói khát càng phát ra khó nhịn. Ai? Ta đường đường danh môn quý mèo lại lưu lạc đến tận đây, mang theo đan dược linh thực trước mấy ngày đều ăn sạch vài ngày chưa ăn cơm. Ta lúc nào nhận qua loại ủy khuất này? Nhưng là cũng không thể tiếp tục xa vào tại quá khứ vinh quang, vẫn là phải suy nghĩ ngay sau đó à. Miêu Yêu rốt cục quyết định, dự định đi săn, kể bên này vừa rồi có chỉ thử yêu, liền lấy nó ra tay đi. Luyện khí sơ kỳ thử yêu, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đúng vào lúc này, Miêu Yêu đột nhiên căng cứng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lang thang sinh hoạt để nó phi thường cảnh giác. Trước mắt của nó xuất hiện một mảng lớn chuột, lít nha lít nhít, phủ kín nửa cái đồi núi nhỏ. Miêu Yêu nhìn chằm chằm trước mắt phía trước nhất Ngô Nguyên nói ra, trước đó chính là ngươi ở bên cạnh nhìn chúng đi, vừa rồi thả ngươi một ngựa, đây là lại tới chịu chết. Đang khi nói chuyện trong miệng phong nhận nhắm chuẩn Ngô Nguyên, kích động. Ngô Nguyên thấy thế trong lòng cũng là siết chặt, vội vàng nói, không nên hiểu lầm. Chúng ta tới là vì hướng mèo đại vương dâng lễ. Nghe được Ngô Nguyên lời nói sau, Miêu Yêu hé mắt nhìn xem Ngô Nguyên, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nhưng lại không có tiếp tục công kích ý đồ. Ngô Nguyên thấy thế vội vàng đối với đại lao hắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nó đem thịt chim cùng chân nhện thịt đưa qua. Hắn là không thể nào tới gần Miêu Yêu, lúc này thủ hạ tác dụng liền nổi bật đi ra. Đại lao hắc lạnh run phát run, nhưng là không dám chống lại Ngô Nguyên mệnh lệnh, chỉ có thể mang một cái nhánh cây bệnh thành sọt hướng Miêu Yêu tới gần. Mà Miêu Yêu ánh mắt không ngừng từ Ngô Nguyên, đại lao hắc cùng sọt vừa đi vừa về rời rạc, tựa hồ đang cân nhắc cái nào càng ăn ngon hơn. Cứ như vậy qua 10 cái hô hấp, đại lao hắc rốt cục đem sọt đưa đến Miêu Yêu chỗ dưới cây, chính mình lộn nhào chạy trở về Ngô Nguyên sau lưng. Ngô Nguyên nhìn thấy Miêu Yêu không có công kích trong lòng chấn động, tiếp tục nói, những vật này đều là ta tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, yêu lực dồi dào, mà lại không có mặt khác chuột tiếp xúc qua. Miêu Yêu trên dưới đánh giá Ngô Nguyên một hồi, phát hiện Ngô Nguyên thân thể sạch sẽ, lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Ngô Nguyên bình thường rất chú trọng vệ sinh, hắn thường xuyên biết dùng yêu lực tắm rửa lông tóc, cho nên lộ ra rất sạch sẽ. Đồng thời trước khi đến chuyên môn còn đem chính mình thanh tẩy một lần. Mặc dù có tới cửa đưa đồ ăn hiểm nghi, nhưng là vì khoáng mạch chỉ có thể đánh cược một keo. Miêu Yêu từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến sọt trước mặt, từ đó lấy ra một cái chân nện, chậm rãi gỡ ra giáp xác, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt chân nện, động tác yêu nhã. Ngô Nguyên nhìn thấy hỏa diễm trong lòng vô cùng gấp gáp, đàn chuột cũng có chút dao động, quả nhiên sẽ pháp thuật khác, mà lại ngọn lửa này uy lực so phong nhận còn mạnh hơn. Chương 17, Linh Xà Cốc chương 17, Linh Xà Cốc. Ngô Nguyên nhìn xem Miêu Yêu từ từ ăn xong một cây chân nện, gặp Miêu Yêu không có tiếp tục ăn đi xuống ý tứ sau, tiếp tục nói, "Mèo đại vương, sau này chúng ta sẽ tiếp tục vì ngài dâng lễ, hy vọng ngài có thể tha qua chúng ta một mạng." Miêu Yêu liếm láp lấy móng đuốt lườm Ngô Nguyên một chút, nhấc chảo từ chính mình vòng cổ sẽ qua, trong móng đuốt lập tức nhiều một cái ngọc thạch. Ngô Nguyên con mắt chăm chú nhìn Miêu Yêu vòng cổ, pháp khí chứa đồ. Con mèo này quả nhiên lai lịch bất phàm. Ta chỉ ở huyết mạch trong truyền thừa hiểu qua pháp khí. Ngô Nguyên còn tại chấn kinh tại Miêu Yêu thân ra, đã nhìn thấy Miêu Yêu ước lượng trong tay ngọc thạch ném tới, Ngô Nguyên vội vàng đưa tay tiếp được. Đồng thời nghe thấy Miêu Yêu giống như cười mà không phải cười nói, pháp thuật này coi như là mua thức ăn tiền, ngươi độc đan kia vừa vặn dùng tới được. Ngô Nguyên biết độc đan đã bị Miêu Yêu phát hiện, nhưng là hắn cũng là cố ý biểu diễn ra để Miêu Yêu phát hiện, cho thấy chính mình không phải là không có sức chống cự. Hắn để một cái thai cầm độc đan, nếu như Miêu Yêu có chỗ dị động, liền phát động tự sát thức tập kích. Đến lúc đó để tất cả chuột đều mang lên độc tố, ô nhiễm hết đủ, để Miêu Yêu không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngô Nguyên trang lăng mạo xưng ngốc nói lời cảm tạ, đa tạ mèo đại vương. Miêu Yêu chỉ là giơ lên móng vuốt, ngáp một cái. Ngô Nguyên biết sự tình đã kết thúc, đối với Miêu Yêu nói ra, mèo đại vương, chúng ta ở tại bên cạnh sân cốc, ngài có việc tùy thời phân phó. Khoáng mạch trong địa động Ngô Nguyên quan sát tỉ mỉ lấy trong tay ngọc thạch, chậm rãi rót vào yêu lực, chỉ chốc lát ngọc thạch bắt đầu phát ra màu trắng loáng quang mang. Ngô Nguyên trong đầu xuất hiện một đạo pháp thuật tin tức, pháp thuật dẫn độc thuật có thể điều khiển tăng cường độc tố, còn có thể thai nghén tăng lên độc tố uy lực. Chủ yếu nhất là không cần người sử dụng tự thân có được độc tố, ngoại bộ độc tố cũng có thể, độc đan vừa vặn có thể thỏa mãn điều kiện. Thậm chí tu vi thâm hậu còn có thể đem độc đan luyện thành bán pháp khí. Miêu yêu quả nhiên nội tình thâm hậu, nếu không phải bây giờ tinh thần sa sút, nói không chừng bằng vào ta thân phận đều không có tư cách nhìn thấy nó. Khó trách bị nhân quả châu định giá màu lam tình báo. Nếu là quan hệ chỗ tốt, nói không chừng còn có mặt khác thu hoạch, không phải liền là khi cháu trai thôi, ai không có làm qua a. Thế là lập tức kêu lên đại lao hắc phân phó nói, đằng sau trọng điểm chú ý mặt khác có yêu lực yêu quái, ta tự mình đi giết, nhất định phải đem mèo đại vương hầu hạ tốt. Đại lao hắc đội vàng gật đầu, lão đại, ta hiểu rõ cái xà cốc, ta trước đó thường xuyên tiến đến bắt rắn, đoạn thời gian trước ta phát hiện trong đó xuất hiện yêu xà tung tích, hẳn là vừa mới sinh ra không lâu, ngài tự thân xuất mã, dễ như trở bàn tay. Ngô Nguyên nghĩ thầm, không sai, vừa bạn có thể thu thập một chút độc rắn, dùng làm đằng sau tu luyện pháp thuật. Màu xanh lá tình báo, bên trong xà cốc có răng rắn mét, ẩn chứa linh khí. Ngô Nguyên nhìn xem tình báo rơi vào trầm tư, màu xanh lá tình báo rất lâu không gặp, mặc dù với ta mà nói hiện tại cơ hồ không có nguy hiểm gì, nhưng là so ra mà nói khả năng thu hoạch cũng rất ít. Cái này răng rắn mét hẳn là đối với ta tác dụng nhỏ một chút, bất quá không cần tỉ phí. Ngô Nguyên quay đầu đối với đại lao hắc nói ra, trong khoảng thời gian này người nắm chắc bồi dưỡng đàn chuột, thanh lý xà cốc còn cần bọn chúng xuất lực. Chờ ta qua mấy ngày ta quen thuộc pháp thuật sau liền xuất phát. Ngô Nguyên vẫn là có ý định ổn thỏa một chút, các loại tu luyện pháp thuật tốt lại xuất phát. Ngô Nguyên thao túng độc châu trên dưới bay múa, vạch ra từng đạo màu xanh lá quang ấn, đụng phải nham thạch sẽ còn phát ra suy suy tiếng hụ thực. Chơi đùa một lát sau Ngô Nguyên há miệng nuốt vào độc đan. Ngô Nguyên phi thường hài lòng, có độc đan ra chỉ dẫn độc thuật uy lực viễn siêu ô linh thứ nệ độc còn có thể ăn mòn huyết đủ, phi thường thích hợp ở công, còn có thể tùy thân mang theo dùng yêu lực không ngừng thai nghén. Miêu yêu quả thật hào phóng. Không biết mèo đại vương gần nhất có đói bụng không, hôm nay liền đi xử lý xà yêu. Ngày thứ hai Ngô Nguyên mang theo đàn chuột từ dưới đất tiến về xà cốc. Đây là một đầu trường rộng nửa mét, cách mặt đất xa một trượng thông đạo dưới lòng đất, Ngô Nguyên để đại lao hắc sớm liền đào móc. Hiện tại trừ một chút yêu vật lợi hại nơi ở, Ngô Nguyên không dám đến gần, toàn bộ tiểu Thanh Sơn còn lại vị trí đều có hang chuột liên thông, rắc rối phức tạp, xuất hành tìm hiểu tin tức 10 phần thuận tiện. Ngô Nguyên đứng tại một khối đá nhìn ra xa xà cốc. Trong cốc cỏ xanh như tấm đệm, lùm cây xinh, hoàn cảnh âm u, phi thường thích hợp loài rắn nghỉ lại. Xà cốc ở vào hai tòa bên trong ngọn núi nhỏ ở giữa kẽ hở chỗ, hai bên nham thạch dốc đứng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra màu nâu xanh. Chỗ sâu là một đạo đen kịt vết nứt, sâu không thấy đáy. Sương mù bao phủ xà cốc giống có màu đen sóng cả phun trào bình thường. Ngô Nguyên dẫm lên khối cự thạch này là miệng hang duy nhất điểm cao, mặt ngoài che kín màu nâu đen đường vân, giống như là một loại nào đó cự xà lột xác lúc dấu vết lưu lại. Hắn rốt cục thấy rõ đáy cốc phun trào hình dáng, đó là hàng ngàn hàng vạn đầu ấu xà tạo thành rắn sông mấy trăm đầu lớn nhỏ không đều mãng xà du động tại ấu xà trong đám ghé qua, như là trong dòng sông cây cối bình thường. Ngô Nguyên phát động chính mình khứu giác bén nhạy cảm giác xà cốc, ở mức gió lôi cuốn lấy mùi tanh đập vào mặt, đây là loài rắn đặc thù khí tức, để nó nhớ tới hảo huynh đệ của mình hắc cầm xà tiểu hắc. Hắn có thể ngửi thấy trong không khí loài rắn mùi tanh tưởi, cũng ngửi thấy một cỗ làm cho đầu chuột choáng khí độc. Cái này nhất định là xà yêu độc tố. Ngô Nguyên đã sớm có thể miễn dịch bình thường rắn độc tố, chỉ có xà yêu độc tố mới có thể đối với hắn ảnh hưởng. Thậm chí gần nhất không ngừng hấp thu linh đồng, đối với độc tố sức chống cự trên diện rộng tăng cường, mà lại gân cốt cường kiện, làn da cứng cỏi, xà yêu không nhất định có thể cắn động đến hắn. Ngô Nguyên không ngừng truy tung khí độc hương vị, rốt cục cũng ngửi thấy nhàn nhạt yêu lực khí tức. Có thể nói Ngô Nguyên cái mũi là hắn nhạy bén nhất khí quan, giúp hắn tránh né rất nhiều nguy hiểm. Không chỉ một xà yêu. Ngô Nguyên trong lòng một trận, xem ra mấy ngày nay lại có mới xà yêu ra đời. Ngô Nguyên không có khẩn trương ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn, càng nhiều càng tốt, dạng này thu hoạch mới càng lớn. Hắn đứng người lên nhìn phía sau đại lao hắc cùng đàn chuột lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lên đi, một con rắn cũng không lưu lại. Đồng thời trong miệng phát ra chi chi đặc thù thanh âm, cùng bạo chi thành những con chuột lập tức hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn xông vào xà cốc. Liền ngay cả đại lao hắc những này tu ra yêu lực chuột cũng vô pháp tránh cho, mắt đỏ phóng tới bầy rắn. Cổ bạo chi thanh cũng không phải là một loại pháp thuật, mà là Ngô Nguyên đem đại lao hắc điều khiển đàn chuột sóng âm cải tiến sử dụng sau này yêu lực phóng thích, có thể đưa đến giảm xuống chuột lý trí công năng. Đừng nhìn bầy rắn số lượng viễn siêu đàn chuột, giống như Ngô Nguyên ở vào hạ phòng, nhưng là Ngô Nguyên thủ hạ có rất nhiều thử yêu, cũng không phải phổ thông rắn độc có khả năng ngăn cản. Ngô Nguyên đứng tại sơn cốc chỗ cao nhất thưởng thức phía dưới chiến trường. Chương 18, Mạo Xà Vương chương 18, Mạo Xà Vương tại đại lao hắc cùng một cái thai những này tu ra yêu lực thử yêu dẫn đầu xuống chiến trường không ngừng hướng rắn trong cốc bộ tiến lên. Đại lao hắc như là một cỗ chiến xa bình thường mạnh mẽ đâm tới, ẩn chứa yêu lực móng vuốt nhẹ nhàng vung lên liền có vài con mãng xà đầu đôi tách rời. Một cái thai động tác càng là tàn bạo dị thường, nó ưa thích dùng miệng cắn đầu rắn không ngừng nhấm nuốt, nhìn xem thân rắn không ngừng bặm bẹo dãy rủa, cuối cùng đem đầu rắn nuốt vào trong bụng, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thần sắc hưng phấn. Ngô Nguyên hài lòng nhìn xem những này thử yêu, gần nhất hắn hết thể nuôi dưỡng 7 cái thử yêu, nhưng là hắn thưởng thức nhất hay là đại lao hắc, một cái thai cùng hơi bị. Đại lao hắc đủ mạnh, còn có thể giúp Ngô Nguyên quản lý đàn chuột, cũng vì đàn chuột mở rộng ra rất nhiều lực. Một cái thai phi thường trung thành mà lại phi thường hung ác, Ngô Nguyên trước đó để nó cầm độc đan từ một nơi bí mật gần đó uy hiếp Miêu yêu, toàn bộ tay đều bị ăn mòn chỉ còn xương cốt cũng không bung ra độc đan. Ngô Nguyên cho nó dưới tự sát thức tập kích miêu yêu mệnh lệnh tuyệt không do dự, Ngô Nguyên rất thưởng thức nó. Hôi bị phi thường thông minh nhạy cảm nhưng là có chút nhát gan, là Ngô Nguyên điều tra tình báo cùng thăm dò tài nguyên, đào quáng tìm mỏ ra rất nhiều lực, nhưng là lần này không có để nó đến tiến công xà yêu mà là để ở nhà đào quáng. Cái này ba cái thử yêu đã khắc phục thân là chuột thiếu hụt, không giống mặt khác thử yêu một dạng còn bị chuột bản năng chi phối. Mặt khác thử yêu Ngô Nguyên căn bản không để vào mắt, đem bọn nó xem như đào quáng cùng chiến đấu hao tài. Về phần tiểu hoàng, đó là sủng vật, cùng thủ hạ không giống với. Ngô Nguyên chăm chú nhìn rắn cốc chỗ sâu, nghe càng ngày càng đậm mùi máu tươi cùng không cách nào che giấu khí độc, nghĩ thầm, ta nhìn xà yêu còn có thể nhịn bao lâu, giết sạch bầy rắn các ngươi chính là trên đất thịt. Lúc này Ngô Nguyên nghe thấy trong sơn cốc truyền đến một đạo xà yêu tê tê âm thanh lớn. Bầy rắn sau khi nghe được lập tức lui lại hội tụ đến sơn cốc hậu phương, cũng mặc kệ rút lui lúc thương vong. Mà đàn chuột sau khi nghe được có vài con chuột bị xà yêu chấn nhiếp, dừng đủ không tiến. Nhưng là vẫn có rất nhiều chuột không có chịu ảnh hưởng, bám đuôi truy sát, để lại đầy mặt đất thân rắn. Những này kiếp đạm trở về để đại lao hát toàn lấp hầm mỏ. Ngô Nguyên nhìn chằm chằm rắn cốc chỗ sâu bốn lượn leo ra hai cái xà yêu, vậy rắn ma sát mặt đất cùng nham thạch phát ra tiếng xào xạc, để đàn chuột một trận sao động. Một cái cự hình rắn được yêu thân dài 2 trượng, lớn chừng bàn tay lân phiến hiện ra màu xám đen, đỉnh đầu mọc ra màu đỏ điệu thịt tản ra màu đỏ sẫm con trạch, mặt ngoài mạch máu như con run giống như nhúc nhích, như là vương miệng bình thường. Đáng xem đỉnh điệu thịt lớn nhỏ là đã thức tỉnh nhục quan xà vương huyết mạch xà yêu tinh quái. Nhục quan xà vương là am hiểu độc tố cùng vật lộn xà yêu, độc tố không tại răng rắn mà trên đầu điệu thịt, sau khi thành niên liền có luyện khí trung kỳ tu vi. Nhưng là Ngô Nguyên cảm giác cái này xà vương khí tức kém xa hắn, cũng liền 6-7 đạo yêu lực. Một cái khác mẫu xà vẹn vẹn hơn trượng, vậy màu đen lại như là tinh mịn vậy cá, đỉnh đầu không có nhũ thịt, cũng liền vừa tu ra yêu lực nhưng không có thức tỉnh huyết mạch. Lui. Ngô Nguyên trong miệng phát ra cao tần lần chi chi âm thanh mệnh lệnh đàn chuột rút lui. Xà yêu xuất hiện đàn chuột nhiệm vụ đã đạt thành, không cần làm hy sinh vô vị. Ngay tại gầm nuốt thân rắn đàn chuột giống như thủy triều lui lại, chỉ có 6 cái yêu chuột lưu tại nguyên địa. 6 cái thử yêu yêu lực ba động hình thành đặc thù tần suất, ở trong không khí kích thích mắt trần có thể thấy sóng gợn, ngắn ngủi quấy nhiễu xà yêu cảm giác. Tiến công. Ngô Nguyên mệnh lệnh tất cả thử yêu cùng một chỗ tiến công 2 cái xà yêu, hắn ở bên cạnh không ngừng du tẩu uy hiếp xà vương. Trước hết nhất xông đi lên nổi lên chính là một cái thai, không chút do dự phóng tới xà vương, cũng mặc kệ xà vương mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nó chảo sâu đập đất, nhỏ gầy thân chuột như là mũi tên bắn thẳng đến xà vương bảy tấc. Mà đại lao hắc nguyên bản phóng tới mẫu xà yêu, nhìn xem một cái thai động tác chỉ có thể dừng dừng quay đầu phóng tới xà vương. Xà vương lưỡi màu đỏ tươi bắn ra, há miệng cắn về phía một cái thai căn bản tránh không khỏi xà vương miệng lớn. Nhưng là đại lao hắc đã từ bên trái giết tới, hai viên răng sửa lóe màu vàng đồng quang. Xà vương tùy ý vung đuôi, lân phiến cùng răng chuột chạm vào nhau phát ra kim thạch thanh âm. Đại lao hắc bị quất đến lăng không quay cuồng, nhưng là một cái thai mượn cơ hội trốn khỏi xà vương thôn phệ, tới gần xà vương thân thể, không ngừng cắn xé. Mà mặt khác 4 cái thử yêu thì là vây công mẫu xà yêu. Mẫu xà căn bản ngăn không được đông đảo thử yêu vây công, toàn thân máu me đầm địa. Chỉ có thể phát ra cùng loại giấy giáp ma sát tê mình kêu gọi xà vương, đồng thời không ngừng vùng vẫy bơi rắn muốn ngăn cản thử yêu, nhưng chỉ có thể quất vào trên mặt đất lưu lại vết tích thật sâu. Nghe được mẫu xà yêu cầu viện, xà vương lập tức nóng nảy, không ngừng hướng mẫu xà yêu tới gần. Ngô Nguyên tiếp tục chỉ huy, quấy rối xà vương, toàn lực công kích mẫu xà yêu. Đồng thời chính mình cũng tới trước ngăn cản xà vương, rỗi ra lợi chảo chụp vào xà vương. Xà vương sơ sẩy ở giữa bị Ngô Nguyên tại trên thân thể lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đáng chết chuột, ta muốn ăn ngươi. Xà vương biết chỉ cần có Ngô Nguyên ở đây, nó căn bản là không có cách tiếp cận cứu viện mẫu xà yêu, chỉ có thể quay đầu ứng đối Ngô Nguyên, muốn trước giải quyết uy hiếp lớn nhất. Xà vương mặc dù bị chọc giận, nhưng là biết Ngô Nguyên mạnh hơn chính mình, thế là trực tiếp vận dụng chính mình uy lực lớn nhất pháp thuật. Sát độc quang. Xà vương điệu thịt mặt ngoài mạch máu đột nhiên bành trướng, phun ra một mảnh màu xanh sẫm xương độc. Ngô Nguyên con ngươi co rụt lại, khi xà vương phun ra xương độc sát na, Ngô Nguyên biết thời cơ đã đến. Dẫn độc thuật. Ngô Nguyên há mồm phun ra độc đan nên tiếp xà vương xương độc, mặc dù chỉ là nho nhỏ một hạt châu, nhưng lại đem mảng lớn xương độc một mực ngăn lại, đồng thời Ngô Nguyên không ngừng thôi động pháp thuật đem xà vương xương độc hút vào độc đan. Xà vương pháp thuật không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, bị Ngô Nguyên hoàn toàn khắc chế. Nhìn xem xà vương chấn kinh hại ánh mắt, Ngô Nguyên há mồm phun ra một tia ô quang. Ô linh thứ. Pháp thuật trong nháy mắt liền bắn trúng xà vương nhũ thịt, nó căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh trúng vào yếu hại. Xà vương thống khổ kêu to, vì cái gì tại Tiểu Thanh Sơn ngươi sẽ còn loại thứ hai pháp thuật? Nó căn bản không nghĩ tới Ngô Nguyên còn có đạo thứ hai pháp thuật, cái này không phù hợp lẽ thường. Rõ ràng chính là một cái phổ thông tự yêu, không có bất kỳ cái gì trô khác thường, không giống nó có đặc biệt huyết mạch dị tượng. Nhưng liền ngay cả hắn cũng chỉ có một loại pháp thuật. Xà vương điệu thì không ngừng phun ra máu tươi màu đỏ sậm, dù cho xà vương vận chuyển yêu lực cũng vô pháp chữa trị vết thương. Theo huyết dịch trôi qua, xà vương như là bị rút đi tinh khí thần bình thường sủi lơ trên mặt đất. Luyện khí sơ kỳ xà vương điệu thịt là xà vương chỗ yếu hại, nhưng khi đột phá trung kỳ sau điệu thịt chính là xà vương vũ khí mạnh nhất, nhưng là nó đã không có cơ hội. Ngô Nguyên thân hình như quỷ mị giống như nương đến xà vương bảy tấc, lợi chảo tinh chuẩn bổ vào xà vương cằm bảy ngược chỗ, đem đầu rắn cắt xuống. Màu xanh la tình báo với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nhìn xem xà vương tử vong, mẫu xà yêu lập tức hai mắt đỏ bừng, điên cuồng phóng tới hung thủ Ngô Nguyên. Nhưng là Ngô Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp tục cắt xà vương nhũ thịt, thôn vệ xà vương máu tươi. Tự đủ, xà vương mật rắn xà tâm cùng màu mỡ nhất thịt liền cho mèo đại vương, ta liền lưu lại quý báu nhất nếu thì đi. Lúc này đại lao hắc cùng một cái thai kéo lấy đã vết thương chồng chất mẫu xà yêu, tại mẫu xà yêu thống khổ trong tiếng gào thét, song chảo dùng sức đem nó xé thành hai nửa, máu tươi vẩy xuống một phía. Chương 19, linh xà cốc dị thường cùng xà răng mét. Chương 19, linh xà cốc dị thường cùng xà răng mét. Đại lao hắc tham lam liếm láp chiếu xuống trên người máu rắn. Ngô Nguyên thấy thế không khỏi phê bình nói các ngươi quá lãng phí, máu rắn đều chạy tới trên mặt đất. Đại lao hắc móc ra mẫu xà yêu mật rắn đưa cho Ngô Nguyên, vội vàng nói, không lãng phí, ta một hồi đem trên đất thổ đều ăn. Ngô Nguyên tiếp nhận mật rắn một ngụm nuốt vào, đối với đại lao hắc nói ra, mẫu xà yêu xà tâm giữ cho ta, còn lại mấy người các ngươi phân đi. Trên đất máu rắn hay là lưu cho chúng tiểu nhân đi. Ngươi một hồi thu thập xong chiến trường, cầm chiến lợi phẩm trở về, ta đi trước tìm Miêu đại vương. Ngô Nguyên tự tử vừa rồi giết chết xà vương đằng sau cũng cảm giác được xung quanh có một tia không cân đối, nhưng là hắn đã nhiều lần tra xét hoàn cảnh xung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Không đối, phải tin tưởng trực giác của mình, nếu cảm giác được không thích hợp nhưng lại tìm không thấy, vậy liền giả thiết xác thực, hoặc là rắn cốc hoàn cảnh có vấn đề, hoặc là chính là có cái gì giấu ở xung quanh. Nếu ta bây giờ còn không có xảy ra ngoài ý muốn, vậy trước tiên giả bộ như không biết rõ tình hình. Ngô Nguyên kéo lấy xà vương thân thể, chậm rãi rời đi rắn cốc, xung quanh chuột nhao nhao phụ phục hành lễ. Theo Ngô Nguyên không ngừng rời xa rắn cốc, hắn cảm thấy phía sau giống như có cái gì nhìn chằm chằm nó, ánh mắt giống như thái dương bình thường tiêu đốt lấy phần lưng của hắn. Ngô Nguyên duy trì nguyên dạng đi ra ngoài, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, cái này đại lao hắc thật không có nhãn lực hình, cũng không biết giúp ta nâng nâng độ vận. Vài phút lộ trình Ngô Nguyên giống như đi cả một đời, khi hắn đi ra rắn cốc lúc ánh mắt biến mất. Hắn không quay đầu lại bảo trì nguyên dạng, tiếp tục hướng Miêu đại vương trô đi đến, đón hoàng hôn thái dương không ngừng hướng về phía trước bò sát. Không biết đi bao xa, Ngô Nguyên mới mở miệng tự nhủ, trực tiếp đi tìm Miêu đại vương liền nên bảo hộ tiểu đệ. Thanh âm khàn khàn thô lệ, như cùng ở tại trong sa mạc đi lại một tháng, khát khô một tháng. Ngô Nguyên nhìn thấy Miêu đại vương hậu tâm tình mới tốt nữa đứng lên, ánh mắt đều tươi đẹp đứng lên, đây là một cái kim đại thối á như là gặp được qua đời thân nhân bình thường kích động, ngựa khí chân thành cảm xúc sung mãn, Miêu đại vương, đã lâu không gặp a. Bò sữa mèo kinh ngạc nhìn Ngô Nguyên một chút, tiếp tục híp mắt phơi nắng, không để ý đến lên cơn Ngô Nguyên. Con chuột này đầu óc có bệnh, may mắn không ăn nó, mụ mụ nói ăn đồ đần sẽ biến ốc. Ngô Nguyên không biết hắn tôn kính Miêu đại vương ngay tại dưới mền hắn. Hắn đem xà vương thịt bày ở Miêu đại vương trước mặt, Miêu đại vương, đây là ta vừa giết xà yêu, còn mới mẹ đây, phối hợp tươi mới hai giới có gọi là một cái mỹ vị a. Miêu đại vương cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Nguyên thật đúng là tiếp tục cho hắn dâng lễ, mà lại cảm xúc sung mãn, một chút cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Cái này khiến hắn phi thường hưởng thụ, nhìn xem Ngô Nguyên ánh mắt đều hiền lành được chưa, ngươi để đó đi, ta có không sẽ đến thử. Ngô Nguyên mạn mạn leo về chính mình khoáng mạch hang động, ghé nhào vào chính mình trong ổ thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, rắn trong cốc có cái gì quỷ đồ vật a, nơi rách nát này làm sao cái gì cũng có a, tảng đá xanh, linh đồng mỏ, rắn cốc. Đừng đến lúc đó đào ra cái gì khó lường đồ vật. Những lời này Ngô Nguyên cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm. Lúc này tiểu hoàng từ một bên chui ra, vây quanh Ngô Nguyên loạn cùng, giống như nhìn ra Ngô Nguyên khẩn trương cùng mỏi mệt. Ngô Nguyên một thanh vất qua tiểu hoàng trong tay không ngừng xoa nắn, xoa tiểu hoàng đầu vóc choáng váng. Dễ chịu. Ngô Nguyên há mồm phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Lúc này mới cẩn thận suy nghĩ rắn cốc dị thường, đây chỉ là cái màu xanh lá cơ duyên tình báo, hẳn không có nguy hiểm gì, nhân quả châu chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nói rõ rắn cốc quỷ đồ vật không tổn thương được ta. Ta cũng là chính mình dọa chính mình. Bất quá quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chuột cũng không chui hang rắn. Rắn cốc cái địa phương quỷ quái này ta sẽ không lại đi. Chỉ chốc lát đại lao hắc bọn chúng liền mang theo tất cả chiến lợi phẩm quay trở về hang động. Đàn chuột lục tục ngo ngoe kéo lấy từng đầu mãng xà khổng lồ cùng thật nhỏ ấu xà tiến vào địa động, lại thuận trên vách tường khe hở trở lại xào huyệt của mình, như là một đầu dòng sông màu đen chảy đến vách tường. Mãng xà là thử yêu cùng chuột mới sinh bọn họ khẩu phần lương thực, chuột mới sinh trong đồ ăn sẽ còn trộn lẫn một chút dầu có linh khí xà yêu máu, bồi dưỡng ra được đàn chuột sẽ càng thêm cường tráng. Tại đại lao hắc căm thủ trong ánh mắt một cái thai đem răng rắn mét đưa cho Ngô Nguyên, lão đại, rắn này răng mét lấy xuống sau bản thể liền khô héo, chỉ có những hạt giống này. Ngô Nguyên nhẹ gật đầu tiếp nhận răng rắn mét, không sai. Đại lao hắc ở bên cạnh nói thầm, còn không cho ta đụng răng rắn mét, ta cũng sẽ không ăn bụng, ta không phải liền là muốn nhìn một chút. Răng rắn mét tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối cùng thực vật thanh hương, phi thường đặc thủ. Đối với dã thú tu hành phi thường hữu ích, cho dù là đám tiểu yêu ăn cũng có thể gia tăng một tia yêu lực. Ngô Nguyên đối với chảy nước miếng tiểu hoàng nói ra, những con rắn này răng mét có thể mở rộng bồi dưỡng, có dầu có linh khí đồ ăn, đàn chuột có thể tiếp tục mở rộng. Chờ ngươi trồng ra đến sau, ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đàn chuột số lượng trước đó một mực bị giới hạn đồ ăn không đủ, số lượng một mực có hạn. Ngô Nguyên hy vọng không ngừng đào thải yếu chuột, để cao thử yêu chất lượng. Nhưng là cái này cần linh thực, cũng không thể để thử yêu bọn họ gặm cỏ ăn cây. Ngô Nguyên đối với đại lao hắc nói ra, rắn trong cốc thừa ấu xả có thể tiếp tục bồi dưỡng đứng lên, nếm thử lại nuôi ra một chút xả yêu. Rắn này trong cốc rắn nói không chừng huyết mạch có chút đặc thù, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện xả vương cái này dị trùng. Lần này rắn cốc màu xanh lá tình báo mặc dù đối với Ngô Nguyên không có tác dụng rất lớn, nhưng là đối với đàn chuột phát triển rất có lợi. Mấu chốt một điểm là gốc này răng rắn mét nếu như có thể mở rộng bồi dưỡng, đại biểu cho Ngô Nguyên đằng sau bản cơ bản bên trong liền có ổn định đồ ăn sản xuất, có thể ổn định bồi dưỡng thử yêu. Thực lực không đủ số lượng đến đủ. Ngô Nguyên đắm chìm tại chính mình khống chế vô số thử yêu thôn vệ tất cả địch nhân trạng cảnh bên trong. Sau 3 tháng, Ngô Nguyên chăm chú nhìn Nguyệt Linh Thảo, không ngừng thu nạp Nguyệt Hoa quán chú trong đó. Nguyệt Linh Thảo tại Ngô Nguyên ánh mắt hưng phấn bên trong liên tiếp tăng cao, tại Ngô Nguyên sung túc nguyệt hoa cùng linh khí bồi dưỡng bên dưới, gốc này Nguyệt Linh Thảo xa so với trước đó ăn một gốc cao lớn. Chỉ chốc lát Nguyệt Linh Thảo liền đạt tới thành thục, tản mát ra từng sợi thanh hương. Những này mùi thơm còn không có phát tán ra, liền bị chung quanh thử yêu toàn bộ hút đi, từng cái thèm nhỏ dãi. Thơm quá a. Tiểu Hoàng cũng thèm chảy nước miếng. Nguyệt Linh Thảo có thể tăng trưởng yêu lực, còn có một số kích hoạt huyết mạch tác dụng. Dù cho đối với Ngô Nguyên cũng không nhỏ tác dụng, đối với chung quanh yếu hơn thử yêu lực hấp dẫn vậy thì càng mạnh. Nhìn xem tản ra hào quang màu trắng bạc Nguyệt Linh Thảo, Ngô Nguyên trong thân thể truyền đến từng đợt khát vọng cảm giác, thật không hổ là ta cái thứ nhất màu lam cơ duyên. Nhưng là Ngô Nguyên cũng không có lựa chọn ăn hết Nguyệt Linh Thảo, mà là dựa theo nhất định trình tự thực hiện nguyệt hoa cùng linh khí. Chương 20, đại yêu nguy cơ chương 20, đại yêu nguy cơ Nguyệt Linh Thảo quang mang theo Ngô Nguyên động tác càng phát ra sáng tỏ, quang mang bắt đầu dần dần hội tụ đến đỉnh, cuối cùng tạo thành một cái viên cầu màu đen, mà Nguyệt Linh thân thảo thân bắt đầu khô héo. Ngô Nguyên cầm lấy viên cầu màu đen nhẹ nhàng bóp chuẩn bị ở sau bên trong nhiều chín mai Nguyệt Linh hạt giống cỏ. Ngô Nguyên phi thường kích động, thành công, Miêu lão đại cho Nguyệt Linh thảo ngưng loại phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Phương pháp này là Ngô Nguyên chuyên môn từ Miêu lão đại nơi đó cầu, Miêu lão đại gặp Ngô Nguyên gần nhất cũng phụng không thiếu, tâm tình rất không tệ cũng liền tiện tay cho Ngô Nguyên. Nguyệt Linh thảo là một loại phi thường thường gặp cho phàm thú khai linh cũng gia tăng yêu lực linh thảo, phân bố phi thường rộng khắp, chỉ cần có mặt trăng chiếu rọi địa phương liền có Nguyệt Linh thảo, đại bộ phận dã yêu xuất hiện đều là bởi vì ăn Nguyệt Linh thảo. Bình thường từng cái thế lực đều sẽ đại lượng trồng trọt Nguyệt Linh thảo. Nhưng là một gốc Nguyệt Linh thảo bình thường mới có thể kết 2-3 mai hạt giống. Mặc dù một chút thế lực lớn cũng có một chút bí pháp để cao kết chủng số lượng, nhưng là cũng liền có 6-7 mai, mà Miêu lão đại tiện tay cho phương pháp có thể kết 9 mai hạt giống. Nhưng là Ngô Nguyên căn bản không biết Miêu lão đại tiện tay cho phương pháp đến cỡ nào chân quý, tiện tay liền đem trong tay hạt giống đưa cho Tiểu Hoàng, ngươi đem những hạt giống này trồng xuống, các loại thành thục đằng sau ngươi ăn trước. Tiểu Hoàng nghe thấy đằng sau lập tức hưng phấn trồng mông lên tiếp nhận hạt giống, lập tức tiến đến trồng trọt. Nhìn xem Tiểu Hoàng bóng lưng, Đại Lao Hắc cũng liếm láp mặt tiến đến Ngô Nguyên trước người, lão đại, ta cũng có thể vì ngài cống hiến sức lực. Ngô Nguyên lườm Đại Lao Hắc một chút, một cước đem nó bị đá xa xa tranh thủ thời gian cho lão tử mở rộng đàn chuột, sinh nhiều hơn ta cũng cho ngươi lưu một gốc. Đại Lao Hắc lộ ra đã thống khổ lại cao hứng biểu lộ, quay đầu tiến vào địa đạo trở lại chính mình hang chuột. Ngô Nguyên đối với bên cạnh Hôi Bì nói ra, địa linh nhuyễn trùng ngươi gần nhất nhiều bắt một chút, nhìn xem có thể hay không nuôi dưỡng đứng lên, một cái bắt hay là quá chậm. Hôi Bì lộ ra khó xử biểu lộ, lão đại, bắt ngược lại là dễ dàng, nhưng là nuôi dưỡng ta chưa làm qua, không có đầu mối a. Ngô Nguyên cũng biết từ đầu tìm tòi một cái nuôi dưỡng phương pháp quá mức khó xử chuột, người đi thêm địa linh nhuyễn trùng nơi ở nhìn xem, tìm một cái có cái gì chỗ đặc thù, thực sự không được liền đem bọn chúng vòng cùng một chỗ, cũng thuận tiện dùng. Ta sẽ để cho Tiểu Hoàng giúp ngươi, nói không chừng nó có biện pháp. Ngô Nguyên đối với bùi đầu gian khổ làm ra Tiểu Hoàng hô, Tiểu Hoàng, ngươi đã nghe chưa? Tiểu Hoàng trong tay nắm lấy hạt giống không có ngẩng đầu, nhét lên mượt mà cái mông vặn bẹo mấy lần biểu thị nghe được. Ngô Nguyên đối với Tiểu Hoàng vận khí ôm lấy rất lớn chờ mong, đồng thời cũng đang chờ mong Tiểu Hoàng đã thức tỉnh huyết mạch đằng sau biểu hiện. Ngô Nguyên nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng bao nhung nhung bóng lưng, nhanh, Tiểu Hoàng tại ta bồi dưỡng bên dưới rất nhanh liền có thể thức tỉnh huyết mạch. Không biết ăn nhiều vài quả Nguyệt Linh Thảo có thể hay không đạt tới lúc trước cú mèo trứng công hiệu, vẫn là phải lưu ý một chút tương quan bảo vật. Tiểu Hoàng thật là một cái vận khí tốt, ta cái gì đều an bài cho hắn tốt, hẳn là nó là nhân vật chính, ta là lao ra ra. Ngô Nguyên rơi vào trầm tư. Cứ như vậy bình ổn phát triển nửa năm, Ngô Nguyên mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tu luyện, nó hiện tại đã có 23 sợi yêu lực. Bình thường sẽ chỉ ra ngoài săn giết một chút yêu thú, làm yêu đại vương dâng lễ. Dù sao cũng là chính mình kim đại thối, Ngô Nguyên muốn làm đến tự thân đi làm, thế tất để Miêu đại vương cảm nhận được xem như ở nhà. Ngô Nguyên đứng dậy, toàn thân phát ra lốt bốp tiếng vang. Theo Ngô Nguyên không ngừng hấp thu linh đồng tình cu hoa, chiều cao của hắn lại có gia tăng. Hiện tại đã tiếp cận 1 mét, đứng dậy có chút khủng bố. Ngô Nguyên vọng lên trước mắt một mảnh xanh úng tươi tốt răng rắn mét cùng Nguyệt Linh thảo. Từng cái chuột đi xuyên qua trong ruộng, xới đất, bắt trùng, còn có một số chuột cầm do địa linh nhuyễn trùng chế tác mà thành phân bón, rơi tại mỗi một gốc linh thảo gốc rễ. Tại cái này mờ tối trong địa động vậy mà hiện ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại phát cảnh tượng. Ngô Nguyên trong lòng tràn đầy hào khí, đây đều là bản vương Giang Sơn. Nửa năm này ở giữa, trải qua Tiểu Hoàng không ngừng mà cố gắng, Nguyệt Linh Thảo đã có thể cung ứng Ngô Nguyên thường ngày tu hành cần thiết. Giang rắn mét cũng thành công nảy mầm, qua nửa năm nữa liền có thể thu hoạch, đến lúc đó đàn chuột liền có thể tiếp tục mở rộng. Ngô Nguyên trước mắt đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu xanh. Ngô Nguyên vô ý thức nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì, đột nhiên ý thức được đây là một cái tình báo mới. Ngô Nguyên ánh mắt co rụt lại, trái tim phanh phanh nhảy lên, hắn liếm láp một chút môi khô ráo, kích động ấn mở tình báo. Thanh sát tình báo, một tháng sau thiên tượng dị biến, đế lưu tương, nhưng là sẽ có đại yêu thu hoạch tinh quái. Đây là Ngô Nguyên lần thứ nhất minh xác đưa ra cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại tình báo. Đại yêu chỉ trúc cơ kỳ yêu thú, Ngô Nguyên so sánh cùng nhau tựa như khác nhau một trời một vực. Nếu bị đại yêu bắt được hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nên như thế nào thu hoạch cơ duyên nhưng là không bị phát hiện đâu? Trừ phi đế lưu tương tuyệt không hấp thu, từ bỏ cơ duyên. Ngô Nguyên lai hồi dạo bước, đại não cực tốc vận chuyển. Nó khổ tư thật lâu, rốt cục nghĩ đến đứng dậy bên cạnh có thể ứng đối như thế tình huống yêu, chỉ có Miêu đại vương một vị. Miêu đại vương, lần này lại được dựa vào ngài rồi. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, nói không chừng nhân cơ hội này còn có thể cùng Miêu đại vương tiến một bước rút ngắn quan hệ. Hôm nay, Ngô Nguyên cố ý tỉ mỉ rửa mặt một phen, gắng đạt tới lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi gặp mặt Miêu đại vương. Hắn chuyên môn tìm cái đẹp đẽ mà gỗ, nâng một đống nguyệt linh thảo, hướng phía Miêu đại vương chỗ gò núi đi đến. Lúc này, Miêu đại vương chính lười biếng phơi nắng, nghe được Ngô Nguyên đến ngừng vùng vẫy cái đuôi. Ngô Nguyên cung cung kính kính dâng lên Nguyệt Linh thảo, nói ra: "Miêu đại vương, đa tạ ngài ban cho ngưng loại bí pháp. Đây là đầu gốc dạng Nguyệt Linh thảo, linh khí dư giả, còn xin ngài đánh giá." Miêu đại vương chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, đối với Ngô Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, thái độ so sánh Di Vang ôn hòa rất nhiều. Miêu đại vương có chút yêu thích Ngô Nguyên cái này nửa văn hơi bạc phương thức nói chuyện, cái này đã để hắn nhớ lại trước kia sinh hoạt, mà cái này nửa văn nửa thổ giọng điệu lại để cho trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Hắn say đắm ở loại này cao cao tại thượng trạng thái tinh thần. Về phần Ngô Nguyên sẽ hay không cảm thấy như vậy tư thái quá mức hèn mọn. Ngô Nguyên âm thầm suy nghĩ, ngươi như thế nào ghét bỏ kim Phật nôn tại trên mặt ngươi kim nước bọt đâu? Mấu chốt nhất chính là, ta bất quá là một con chuột, chuột ở đâu ra tôn nghiêm có thể nói. Sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Ngô Nguyên nhìn thấy Miêu đại vương không ngừng dùng lợi chảo nắm lên vài quả nguyệt linh thảo để vào trong miệng, tinh tế nhấm nhướt, còn phát ra hô lô tiếng vang. Miêu đại vương híp mắt, khen, trùng đến không sai, hương vị thuần hậu. Ngô Nguyên ở một bên âm thầm phỏng đoán, đây là Miêu đại vương lần đầu ở trước mặt ta ăn nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ lại tháng này linh thảo đối với Miêu mà nói, liền như là miêu thảo bình thường. Kể từ đó, Miêu đại vương nắm giữ tương quan bí pháp cũng liền nói thông được. Ngô Nguyên gặp Miêu đại vương ăn đến cao hứng, liền thừa cơ nói ra, Miêu đại vương, ta muốn mời ngài đi thị sát chúng ta nguyệt linh hạt giống, cỏ thực mong rằng ngài có thể vui lòng chỉ giáo, cho chút ý kiến. Miêu đại vương ngẩng đầu, đánh giá Ngô Nguyên một phen, nói ra, có chút ý tứ. Vừa vặn hôm nay cũng không quá mức chuyện quan trọng, vậy liền đi xem một chút đi. Ngô Nguyên mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới dễ dàng như thế xin mời động Miêu đại vương. Điều này nói rõ Miêu đại vương giờ phút này tâm tình nên không sai, đối nguyệt linh thảo cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chương 21, Cửu Linh Nhiếp Nguyên chương 21, Cửu Linh Nhiếp Nguyên. Miêu đại vương vẫn nhìn cái kia rộng rãi địa đạo cùng từng bậc hợp quy tắc bậc thang, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Tuy nói nó đã đáp ứng đến đây, có thể vừa nghĩ tới muốn chui hang chuột, đáy lòng hay là dâng lên một cỗ phản cảm. Ngô Nguyên trước khi tới, cố ý đem địa đạo cùng hang động mở rộng, còn dọn dẹp sạch sẽ, vì chính là cho Miêu đại vương lưu lại cái ấn tượng tốt. Miêu đại vương cất bước đi vào khoáng mạch địa động, đứng tại Ngô Nguyên cố ý chuẩn bị trên cự thạch, quan sát toàn bộ địa động. Nhìn cái kia xanh đúng tươi tốt, sắp thành thục răng rắn mét, còn có tản ra trắng muốt ánh trăng nguyệt linh thảo, Miêu đại vương trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Hôm nay, Miêu đại vương mới chính thức ý thức được, Ngô Nguyên cũng coi là cái có yêu tài gia hỏa, không khỏi bắt đầu đối với hắn mắt khác đối đãi. Yêu tộc lãnh địa từ trước đến nay tài nguyên phong phú, có thể cực ít có yêu sẽ chủ động đi kinh doanh quản lý. Ngô Nguyên lại đi ra một đầu đường thuộc về mình, rất có vài phần nhân loại tu tiên giả cùng yêu tộc thế lực lớn diễn xuất. Trước đây, Miêu đại vương một mực đem Ngô Nguyên coi như cái làm việc vặt tiểu yêu, bây giờ cũng là miễn cưỡng công nhận hắn, đem hắn coi là đồng loại chi yêu. Miêu đại vương đối với Ngô Nguyên nói ra, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ kinh doanh, như vậy ý thức chính là rất nhiều đại yêu đều chưa hẳn có. Ngô Nguyên trong lòng run lên, mèo này đại vương quả nhiên tiếp xúc qua đại yêu. Hắn vội vàng nói, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đến hồ tiên chỉ điểm, mới có bây giờ thành tựu như thế. Hồ tiên? Miêu đại vương hơi nhíu mày. Ngô Nguyên vội vàng giải thích, trước đó ta may mắn tại đêm trăng tròn, nhìn thấy bạch hồ bái nguyệt chi cảnh, đến con cáo kia tiên chỉ điểm, ta tâm hoài cảm kích, liền tôn xưng nó là hồ tiên, dạ dạ tế bái. Nói, hắn còn đưa tay chỉ chính mình hang chuột phía trên một tôn hồ ly pho tượng. Đây cũng không phải là Ngô Nguyên lâm thời điều khắc, mà là chuyển đến nơi đây sau, có một ngày ngẩng đầu nhìn đỉnh động, cảm thấy trống trải, liền đem bạch hồ bộ dáng khắc xuống dưới. Miêu đại vương cũng không vạch ra Ngô Nguyên ngôn ngữ biểu đạt bên trong hồ tiên danh xưng này không hợp lý chỗ. Đến cùng là địa phương nhỏ yêu, có chút không hiểu chỗ cũng thuộc về bình thường, bất quá phần tâm ý này ngược lại là đáng giá khẳng định. Miêu đại vương nhìn về phía Ngô Nguyên trong ánh mắt, vẻ tán thưởng càng nồng đậm. Phát giác được Miêu đại vương cái kia cùng lúc trước hơi có khác biệt ánh mắt, Ngô Nguyên trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nói tiếp, Miêu đại vương, ta gần nhất biết được một tin tức. Gặp Miêu đại vương cười như không cười nhìn xem chính mình, Ngô Nguyên kiên trì tiếp tục nói, Đế Lưu Tương còn chưa có nói xong, Miêu đại vương ánh mắt đột nhiên biến đổi, thân hình như tuấn di xuất hiện ở Ngô Nguyên trước người, một tay lấy hắn đè xuống đất, Ngô Nguyên căn bản không kịp phản ứng. Ngô Nguyên chỉ cảm thấy trên thân một cỗ cự lực đánh tới, vội vàng hô to, Miêu đại vương, tỉnh táo a. Vừa dứt lời, trên thân áp lực chợt giảm, liền nghe Miêu đại vương thanh âm nghiêm nghị truyền đến, Đế Lưu Tương sự tỉnh, nói rõ chi tiết nói. Ngô Nguyên vội vàng nói, ta chỉ biết được một tháng sau sẽ có thiên địa dị biến, đến lúc đó sẽ xuất hiện Đế Lưu Tương. Miêu đại vương nhìn xem Ngô Nguyên, nói ra, chắc là kia cái gọi là hồ tiên nói cho ngươi đi, bất quá nghĩ đến nó cũng không phải lợi hại gì yêu vật, lại không cùng ngươi đã nói, Đế Lưu Tương hiện thế sau sẽ có đại yêu đến đây thu hoạch linh vật, một chút tiểu yêu nói không chừng cũng sẽ gặp nạn. Nói, còn ý vị thâm trường nhìn Ngô Nguyên một chút, chỉ hướng tính hết sức rõ ràng. Ngô Nguyên trong lòng căng thẳng, mèo này đại vương quả nhiên biết được một chút nội tình. Hắn vội vàng làm ra một bộ đội vã cuốn cuồng bộ dáng, nhìn qua Miêu đại vương, vừa định kéo cuống họng kêu khóc vài câu, Miêu đại vương lại lập tức lại bị Miêu đại vương đặt tại trên mặt đất, đi, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, ai nhìn không ra. Ta chuyển cho ngươi một đạo bí pháp, có thể thu nhiếp Đế Lưu Tương, đến lúc đó đưa ngươi phụ cận Đế Lưu Tương lấy tận, chính mình giấu kỹ chính là. Miêu đại vương lần này lại rất sảng khoái đem bí pháp cáo chi Ngô Nguyên, cũng không bởi vì Ngô Nguyên tiểu tâm tư mà độc giận. Kỳ thật, chỉ cần không hấp thu Đế Lưu Tương, xác suất lớn cũng sẽ không có sự tình, nhưng Ngô Nguyên đều nói, đã nói hắn muốn mạo hiểm thử một lần. Miêu đại vương cũng là thưởng thức Ngô Nguyên can đảm cẩn trọng, dù sao tầng dưới chót tiểu yêu, cái nào không phải khổ tâm luồn túi, mới có thể không ngừng tu hành. Ngô Nguyên có thể gặp phải hắn, là một cái cơ duyên, có thể đem phần quan hệ này duy trì, càng là khó được đại cơ duyên. Miêu đại vương trong lòng cũng tính toán đầu tư một phen, dù sao hắn thấy chỉ là một chút có thể cung cấp phòng chế bí thuật thôi. Nhưng mà những bí thuật này đối với Ngô Nguyên mà nói lại giá trị và kim. Ngô Nguyên kích động nhìn xem Miêu đại vương chỗ thụ pháp thuật. Bí thuật cửu linh nhiếp nguyên bí thuật này tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng có thể thu nạp một loại đặc thù linh khí, làm cho tự thân yêu lực mang lên đặc thù linh khí đặc chất. Ngô Nguyên như đói như khát nghiên cứu lấy môn này, so với hắn tất cả pháp thuật đều muốn tinh diệu bí thuật, liền ngay cả con cáo kia tiên hô hấp pháp đều khó mà tới đánh đồng. Trong lòng của hắn không khỏi thầm hô, hẳn là đây chính là màu xanh cơ duyên. Bởi vậy có thể thấy được, môn bí thuật này cho Ngô Nguyên mang đến cỡ nào to lớn trùng kích. Có thể lập tức, hắn lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc môn bí thuật này chỉ có 3 tầng trước. Miêu đại vương trên thân khẳng định còn có tầng thứ cao hơn bí thuật. Không hổ là dễ kim đại thối. Đợi Ngô Nguyên lấy lại tinh thần, muốn cảm tạ Miêu đại vương lúc, lại phát hiện bên người sớm đã không có Miêu đại vương bóng dáng. Lúc này, Tiểu Hoàng bỏ tới, đối với Ngô Nguyên nói ra, "Lão đại, vừa rồi Miêu đại vương gặp ngươi một mực mà người, liền nói hắn đi về trước. Miêu đại vương còn để cho ta nói cho ngươi, qua mấy ngày đế lưu tương trước khi bắt đầu hắn liền sẽ rời đi, để cho ngươi không cần tặng đồ đi qua, trước sống sót rồi nói sau." Đồng thời, nó gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, "Bất quá vừa rồi Miêu đại vương còn nói, ta cũng có thể học kia cái gì chín. Đồ chơi, danh tự thật phức tạp a." Ngô Nguyên nhìn xem Tiểu Hoàng cái kia ngây ngốc biểu lộ, hít sâu một hơi, một phát bắt được khuôn mặt của nó, trong lòng thầm nghĩ, lao tử thành thành khẩn khẩn giữ gìn tình cảm, vắt hết óc không ngừng luồn túi, kết quả chẳng ngươi đi ra đi dạo một vòng này. Nhưng nhìn xem Tiểu Hoàng cái kia ngây thơ ánh mắt, Ngô Nguyên lại tiêu tan cười. Có chút thú, trời sinh chính là tốt số, chính là một cái bí thuật, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Ngô Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt u buồn, thống khổ không chịu nổi. Hắn lần đầu ý thức được, yêu thú trí tuệ càng như thế thấp kém. Dạy Tiểu Hoàng cựu linh nhiếp nguyên tầng thứ nhất, chọn bẹn bỏ ra hắn một tháng thời gian. Mà trong một tháng này, Ngô Nguyên tự kỷ cũng đã đem 3 tầng đều học xong. Có lẽ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân, Ngô Nguyên pháp thuật thiên phú cực mạnh, vô luận pháp thuật gì đều có thể cấp tốc nắm giữ. Liền ngay cả đại lao hắc điều khiển đàn chuột thanh âm biến hóa, Ngô Nguyên nghe mấy lần liền học xong. Lúc đó nhìn thấy đại lao hắc biểu tình khiếp sợ kia, Ngô Nguyên còn cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên. Bây giờ mới hiểu được, những yêu thú này phần lớn đều là pháp thuật học tập khó khăn hộ, trừ tự thân huyết mạch pháp thuật, sẽ rất ít đi học tập mặt khác pháp thuật. Cái này khiến Ngô Nguyên cái này kiếp trước một đường cuốn tới sinh viên đại học, thực sự có chút một lời khó nói hết. Chắc không được yêu tộc ngày càng cô đơn, căn này con đều hỏng, không có chút nào lòng tiến thủ. Chương 22, bảy yêu hội tụ chương 22, bảy yêu hội tụ Ngô Nguyên giờ phút này chính khua chiêng gõ trống điều hành lấy đàn chuột, làm chúng nó tại bốn chỗ điên cuồng đảo móc địa đạo. Hắn đứng tại trên tự thạch, ánh mắt đảo qua phía dưới bận rộn đàn chuột, kéo cuống họng hô to, là đàn chuột độc viên, mục tiêu của chúng ta là muốn để Tiểu Thanh Sơn mỗi một tấc đất đều che kín hang chuột. Một tháng này, tất cả mọi người thêm chút sức, thiếu ngủ chút cảm giác, nhiệm vụ rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mấy ngày nay thịt rắn cùng nguyệt hoa, bao no cũng lớn. Nghe thấy Ngô Nguyên lời hứa, nguyên bản đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc này sắp đổ đàn chuột lại khôi phục một chút sức sống. Ngô Nguyên trong lòng sớm có tính toán, hắn dự định thuận hiện hữu khoáng mạch địa động, tiếp tục hướng xuống đào sâu, mở ra càng sâu địa đạo, để mà giấu kín linh thực hạt giống, còn lại linh thạch cùng linh đồng. May mà, khoáng mạch địa động mặt ngoài trần trụi linh đồng đã bị đàn chuột đào móc hầu như không còn, bây giờ chỉ cần đem đàn chuột trước đây đào móc đường hầm mỏ lấp chôn liền có thể. Kể từ đó, toàn bộ khoáng mạch trong động đất liền chỉ còn lại có một chút chưa thành thục răng rắn mét. Những con rắn này răng mét cũng không thể tùy ý nổ. Đem nó lưu tại nguyên địa, đủ để hấp dẫn người khác lực chú ý nếu không cẩn thận quan sát, nơi này nhìn qua tựa như cùng một cái phổ thông dưới mặt đất nơi trồng trọt bình thường, kể từ đó, khoáng mạch liền vô cùng có khả năng không bị người khác phát giác. Ngô Nguyên đem tất cả nguyệt linh thảo lấy ra, phân phát cho đàn chuột bên trong những cái kia tàn bạo nhất, trải qua chiến đấu nhiều nhất chuột. Hắn cũng không thèm để ý đám chuột này phải chăng thông minh lanh lợi, phải chăng nghe lời thuận theo, chỉ cần bọn chúng đầy đủ hung hãn, chiến lực xuất chúng liền là đủ. Ngô Nguyên dự định cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm thử yêu, bọn chúng đã có thể tại thời khắc mấu chốt xung làm tức chiến lực, lại có thể làm tiêu hao phẩm tại khi tất yếu bỏ qua. Mà đàn chuột bên trong nòng cốt, đại lao hắc, một cái thai cùng hơi bỉ, thì được an bài sử dụng linh thạch toàn lực tăng cao tu vi. Nếu muốn đỉnh lấy đại yêu uy hiếp đến cướp đoạt đế lưu tường, vậy liền dứt khoát đánh cược một phen lớn. Ngô Nguyên dự định xuất lĩnh đàn chuột chiếm lĩnh tảng đá xanh, hắn phỏng đoán nơi đây có lẽ là đế lưu tường nhất là dồi dào chi địa. Huống hồ, nơi này hay là Tiểu Thanh Sơn chỗ cao nhất, cho dù phỏng đoán có sai, cũng có thể coi như đổi cái địa phương tu nạp đế lưu tường. Một tháng sau thời gian, như thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua. Tại cái này sẽ thời gian gần một tháng bên trong, Ngô Nguyên dốc hết toàn lực đối với đàn chuột tiến hành bồi dưỡng. Tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, đàn chuột quy mô ngày càng lớn mạnh, trừ bỏ 3 tên nòng cốt thành viên, bây giờ không ngờ bồi dưỡng được 20 con thử yêu. Những này thử yêu tại Ngô Nguyên đặc thù bồi dưỡng bên dưới, thân hình mạnh mẽ, để lộ ra mấy phần tàn bạo chi khí. Giờ phút này, Ngô Nguyên đứng tại đàn chuột phía trước, ánh mắt đảo qua đám kia hai mắt đỏ bừng, nước bọt không ngừng nhỏ xuống sao động thử yêu, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng hài lòng mỉm cười. Một tháng qua, hắn cố ý bị đói những này thử yêu, dòng dã 10 ngày chưa từng cho bọn chúng bình thường đồ ăn, mỗi ngày vẹn vẹn lấy linh đồng nuôi nấng. Linh đồng mặc dù có thể cường kiện bọn chúng gân cốt, nhưng cũng để bọn chúng bụng đói kêu vang, lý trí dần dần bị đói khát thôn phệ, trở nên càng nóng nảy. Vì áp chế bọn này sao động bất an thử yêu, đại lao hát bọn họ có thể nói là vắt hết óc, phí hết tâm tư. Bọn chúng thời khắc căng thẳng thần kinh, không dám có chút lười biếng. Đại lao hát mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn về phía Ngô Nguyên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hoang mang, nhịn không được hỏi, "Lão đại, ngài đến cùng có kế hoạch gì a?" Những này thử yêu hiện tại cũng nhanh không khống chế nổi, lại tiếp tục như thế, coi như ra nhiều loạn lớn. Một cái thai thì mặt mũi tràn đầy hung ác, mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia thử yêu. Vì trấn áp thử yêu bọn họ sao động cảm xúc, nó đã không chút lưu tình cắn chết phân thây ba cái thử yêu. Nếu không phải nó lấy máu tanh như thế thủ đoạn tiến hành trấn áp, thử yêu bọn họ chỉ sợ sớm đã kìm nén không được, dẫn phát bạo động. Mà Hôi Bỉ thì bị Ngô Nguyên an bài mang theo mặt khác đàn chuột ngày tiếp nối đêm đào hang, làm hậu tục hành động làm chuẩn bị. Ngô Nguyên thâm hít một hơi, thần sát trịnh trọng nói, hôm nay triệu tập các người, chính là muốn chính thức bắt đầu chấp hành kế hoạch. Chỉ cần qua buổi tối hôm nay, hết thể đều sẽ khá hơn. Kỳ thật, cho tới nay, Ngô Nguyên cũng không từng hướng đại lao hát bọn họ tiết lộ qua liên quan tới Đế Lưu Tương sự tình. Trong lòng của hắn rõ ràng, Đế Lưu Tương loại này có thể vì tinh quái nghịch thiên cải mệnh bảo vật, một khi bị bọn chúng biết được, khó đảm bảo sẽ không xảy ra một chút tiểu tâm tư, từ đó chậm trễ lại sự. Liên trước mắt mà nói, bằng vào hắn thân là chuột vương thực lực cường đại cùng tại đàn chuột bên trong dựng nên vi vọng, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn bọn này điên cuồng thử yêu. Chỉ khi nào bọn chúng biết được Đế Lưu Tương tồn tại, ai có thể cam đoan bọn chúng sẽ không vì loại bảo vật này mà lòng sinh dị niệm. Về phần sớm cáo chi bọn chúng có thể đề cao tính tích cực, Ngô Nguyên căn bản không quan tâm. Trong lòng hắn, trừ Tiểu Hoàng, mà khác chuột đều chẳng qua là hao tài thôi, tùy thời có thể cho là hắn kế hoạch làm ra hy sinh. Trên đỉnh núi, khối kia vô cùng quen thuộc đá xanh bình yên nằm yên. Ngô Nguyên ánh mắt rơi vào trên tảng đá xanh, suy nghĩ trong nháy mắt bay xa, nhớ lại hồ yêu bái nguyệt lúc nhỏ yếu chính mình, lại có khi quá cảnh rời cảm giác. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng lít nha lít nhít đàn chuột. Đàn chuột bay khắp toàn bộ đỉnh núi, đem nguyên bản màu xanh biết giạt rào tiểu thanh sơn nhuộm thành màu đen. Một tháng qua, hắn liều mạng nghiền ép đàn chuột, số lượng giảm mạnh, bây giờ chỉ còn hơn 800 con. Nhưng còn lại những này thử yêu, mỗi một cái trong mắt đều để lộ ra hung ác quan mang. Ngô Nguyên thâm hít một hơi, đối với nóng nảy bất an thử yêu bọn họ thi triển khải linh thuật. Nguyệt hoa như sợi tơ màu bạc giống như nhẹ nhàng đảo qua mỗi một cái thử yêu. Nguyên bản sắp mất lý trí thử yêu bọn họ, ánh mắt dần dần thanh minh, khôi phục một chút thần trí. Ngô Nguyên nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, mặc dù cái này khải linh thuật hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một hồi, nhưng đầy đủ ứng phó cục diện trước mắt. Lúc này, thiên biến chưa bắt đầu, có thể tiểu thanh sơn phụ cận lại sớm đã phi thường náo nhiệt, hội tụ muôn hình muôn vẻ tinh quái. Sự đáo lâm đầu, không ít tinh quái bằng vào cảm giác bén nhạy, phát giác được đại cơ duyên sắp giáng lâm, từng cái dục dịch. Trong đó, một chút thông minh tinh quái ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đỉnh núi trên tảng đá xanh, hiển nhiên đều đã nghĩ đến tảng đá xanh bất phàm. Một cái hình thể to lớn đương loại tinh quái, mang theo cùng phong gào thét, rơi vào bên cạnh trên những cây, nó cái kia sắc bén mắt ứng quét mắt đỉnh núi. Cùng lúc đó, một đám bầy khỉ kỳ kỳ cha cha lao qua, đem đàn chuột bao bọc vây quanh. Những khỉ con này bọn họ trên nhảy dưới tránh, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng kêu chói tai, ý đồ dùng khí thế áp đảo đàn chuột. Hai đầu hình thể to con dã chư tính trách, trong lỗ mũi phun khí thô, hừ hừ chít chít mà nhìn xem chung quanh tinh quái, lộ ra mười phần nôn nóng bất an. Còn có ba cái báo đốm tinh quái, giống như ưu linh tiềm ẩn tại trong rừng cây, con mắt màu vàng nóng chăm chú nhìn đỉnh núi đàn thú, tùy thời mà động. Những tinh quái này phần lớn thành quần kết đội, có thể là top 5 top 3, có rất ít hành động độc lập. Tại cái này đông đảo tinh quái bên trong, đối với Ngô Nguyên uy hiếp lớn nhất thuộc về đám kia yêu hầu. Chương 23, thế xét đánh lôi đỉnh chương 23, thế xét đánh lôi đỉnh yêu hầu thủ lĩnh thân hình mạnh mẽ, hình thể cao lớn, chừng 2 người cao. Có hơn 30 sợi yêu lực tu vi, hơi thắng Ngô Nguyên nhất chủ. Bên cạnh của nó, còn có hai cái 7, 8 sợi yêu lực mẫu yêu khỉ làm bạn. Cái này hơn 300 con khỉ tại bọn chúng dẫn đầu xuống, khí thế hùng hổ, thực lực không thể khinh thường. Yêu hầu vương nhìn xem Ngô Nguyên, trong mắt lóe ra khiêu khích quan mang. Trong miệng phát ra trận trận chu lên, một đám con chuột nhỏ cũng dám chiếm cứ tảng đá xanh, tranh thủ thời gian cút ngay, không phải vậy một cái đều không sống nổi. Thanh âm bén nhọn chói tai tại đỉnh núi quanh quẩn. Nghe thấy yêu hầu thủ lĩnh kêu gào âm thanh, đàn chuột chủ ủ ní bị ủ hơn 10 cái thử yêu trong nháy mắt nhìn chằm chằm yêu hầu thủ lĩnh, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Đặc biệt là một cái thai, nó nguyên bản liền ánh mắt hung ác giờ phút này trở nên càng thêm che lấp, chậm rãi hướng về yêu hầu thủ lĩnh tới gần. Yêu hầu thủ lĩnh bị trước mắt đông đảo thử yêu giật nảy mình, nguyên bản vách lối khí diễm lập tức giảm đi mấy phần. Nó vô ý thức vào đầu bứt tai, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, 7, 8 con thử yêu chúng ta bảy khỉ còn có thể ứng đối, nhưng bây giờ cái này thử yêu cũng quá là nhiều, thật muốn đánh đứng lên, chúng ta bảy khỉ chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Yêu hầu thủ lĩnh nhìn xem tảng đá xanh, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Huyết mạch của nó có chút đặc thù, có thể ẩn ẩn cảm giác được tảng đá xanh sẽ mang đến một trận to lớn cơ duyên này đối với nó tới nói cực kỳ trọng yếu. Nó không sợ chung quanh những tinh quái kia, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, nửa đường giết ra như thế một đám cản đường đàn chuột, để nó lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Yêu hầu thủ lĩnh lộ ra đặc biệt nôn nóng, nhìn chung quanh, ánh mắt ở chung quanh cất giấu tinh quái ở giữa vừa đi vừa về dao động. Nó bỗng nhiên đối với chung quanh yêu thú giật ra cuống họng hô to, trong thanh âm mang theo vài phần mê hoặc cùng nội vàng, các ngươi đều có thể cảm giác được lập tức liền có cơ duyên giáng lâm, vị trí tốt nhất chính là tảng đá xanh, không bằng chúng ta hợp tác giết hắn. Nhưng mà, yêu hầu thủ lĩnh còn chưa có nói xong thời khắc, Ngô Nguyên trong mắt lóe lên một tia hung ác chi ý không chút do dự quả quyết hạ đạt mệnh lệnh công kích. 23 con thử yêu cùng nhau phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào, toàn lực thôi động thể nội yêu lực. Một cỗ kỳ ba động lấy bọn chúng làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ lại yêu hầu thủ lĩnh. Ngươi vậy mà lại chuột vương thần thông? Yêu hầu thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, vị dị tiếng rít như là vô số cây cương châm, hung hăng đâm vào đầu của nó, để nó đại não trong nháy mắt đau đớn một hồi, con mắt cũng theo đó mê mang trong nháy mắt. Ngô Nguyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức há mồm phun ra sớm đã chuẩn bị xong độc đan. Dẫn độc thuật. chỉ gặp độc đan mặt ngoài lục quang bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành dài ba thước đám mây độc màu xanh lá, thẳng tắp hướng phía yêu hầu thủ lĩnh đánh tới. Yêu hầu thủ lĩnh nhìn xem độc đan bên trên cái kia mãnh liệt đám mây độc, muốn rách cả mí mắt. Nó căn bản không kịp tránh né, đành phải quát lên một tiếng lớn, dốc hết toàn lực nhanh chóng thôi động yêu lực. Chỉ thấy nó hai mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, nổi gân xanh. Dốc hết toàn lực, hết sức cưỡi nẹo thân thể, ý đồ tránh né một kích chí mạng này. Nhưng mà, đám mây độc màu xanh lá hay là bao phủ yêu hầu vương nửa người. Sơ thể trong chốc lát, nửa bên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hủ hóa ra từng cái lỗ thủng, chảy ra dịch nhờn màu xanh lá. Trong ngay mắt, lộ ra bạch cốt âm u, cùng cái kia phanh phanh trực nhảy trái tim. A! Yêu hầu thủ lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, chấn động đến chung quanh cây cối cành lá tuôn rơi rung động, dẫn tới bầy khỉ không ngừng thét lên. Nó lảo đảo ngã vào bầy khỉ, đụng ngã lăn chung quanh mấy con khỉ. Những cái kia bị đụng ngã con khỉ lây dính nọc độc trong ngay mắt, liền biến thành một bãi nước biếc, biến mất vô tung vô ảnh. Yêu hầu thủ lĩnh hốt hoảng trốn ở một con khỉ cái yêu sau lưng. Nó đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nguyên, trong cổ phát ra thú bị nhốt giống như gầm nhẹ. Vùng vây dây chết. Ngô Nguyên đắc thế không buông tha khỉ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiếp tục thôi động độc đan hung hăng đánh tới hướng hầu vương. Bầy khỉ lập tức sôi trào, 7, 8 con tráng niên công hầu hồng suy nghĩ nào về phía độc đan. Nhưng mà, bọn chúng còn không có tới gần, liền bị độc đan đảo qua xương độc ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành một chỗ dịch nhợn. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Chỉ có một cái khác khỉ cái yêu phản ứng cấp tốc, đầu ngón tay thanh quang lóe lên, thanh đằng phá đất mà lên. Trong nháy mắt tại độc đan phía trước kết thành một đạo bình chướng, ý đồ ngăn cản độc đan công kích. Ngô Nguyên lãnh tiếu nói ngây thơ. Hắn tiếp tục thôi động yêu lực, độc đan tốc độ đống nhiên gia tăng, mang theo phái nhiên cự lực hung hăng đánh tới hướng dây leo, đem dây leo ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Tại khỉ cái yêu trong ánh mắt hoảng sợ, độc đan đập vào trên đầu của nó. Răng rắc. Khỉ cái yêu đầu lập tức vỡ vụn, xương sọ tiếng vỡ vụn cùng nọc độc tiếng hụ thực đồng thời vang lên. Nó không đầu thân thể chưa ngã xuống đất liền đã biến thành dịch nhờn màu xanh lá, rơi trên mặt đất ăn mòn mặt đất phát ra xì xì tiếng vang. Yêu hầu thủ lĩnh không khỏi từ một cái khác khỉ cái yêu phía sau nhô ra nửa cái đầu. Đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất không ngừng hòa tan thi hải, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, trong thanh âm tràn đầy bi thống. Ngay tại lúc này, Ngô Nguyên thu đúng thời cơ, há mồm phun ra một đạo hắc quang. Ô linh thứ, pháp thuật giống như một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền từ lọt vào hầu vương đỉnh đầu, lưu lại một cái màu đỏ lỗ thủng, trong đó còn có hốc màu trắng đang ngọ ngậy. Không! Yêu hầu thủ lĩnh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nó đưa tay che đỉnh đầu, liều mạng vận chuyển yêu lực lưu toan ngăn chặn vết thương. Nó kéo lấy tàn phá thân thể, khó khăn quay người hướng nơi xa bỏ đi, trên mặt đất lưu lại một đạo hồng lục giao thoa vết tích. Vùng vây dây chết. Ngô Nguyên nhất bàn tay phách phi nhào lên khỉ cái yêu, xuyên qua xương động, từng bước một chậm rãi tới gần yêu hầu thủ lĩnh. "Tha cho ta đi." Yêu hầu thủ lĩnh nghiêm thanh run rẩy nói. Nó nằm trên mặt đất bưng bít lấy vết thương, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy Ngô Nguyên bất vì sở động ánh mắt lúc, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Đột nhiên bạo khởi, lợi trảo bọc lấy yêu lực hung hăng quét về phía Ngô Nguyên cổ họng, làm sao cùng dãy rủa. Ngô Nguyên lanh tiếng một tiếng, năm ngón tay trái thành chảo sinh sinh bóp nát hầu vương đỉnh đầu, tay phải thuận thế móc ra trái tim của nó, ném vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Bên cạnh tinh quái nhìn xem cái này không đến hai mươi mấy cái thời gian hô hấp, liền đã chết không có chỗ chôn yêu hầu thủ lĩnh, lông tóc dựng đứng, trong mắt tràn đầy đối với Ngô Nguyên kiên kỵ. Ngô Nguyên tu vi mặc dù không bằng hầu vương cao, nhưng là hắn pháp thuật tinh xảo, lại là hưu tâm tính vô tâm, yêu hầu thủ lĩnh căn bản không kịp phản kháng liền bị trọng thương, rơi vào thê thảm như thế hạ trạng. Lúc này, 23 con thử yêu cùng đàn chuột đã sớm đem bầy khỉ tàn sát hầu như không còn, đại lao hắc cùng một cái thai chính tướng cuối cùng hai cái khỉ cái yêu đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này khỉ cái yêu hoảng sợ thét chói thai văng lên, chạy trốn tứ phía, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi thử yêu truy kích. Ngô Nguyên ngai nuốt lấy trái tim, bên miệng chảy ra máu tươi, hắn đối với chúng quanh tinh quái lớn tiếng nói, lại tới gần, đây chính là hạ trạng. Chương 24, lui bầy yêu chương 24, lui bầy yêu chúng quanh nhỏ yếu tinh quái, giống con thỏ, theo sao các loại tinh quái vốn chính là muốn nhìn một chút có hay không thời cơ lợi dụng, bây giờ thấy hung tàn Ngô Nguyên đã bắt đầu lặng lẽ thối lui. Bọn chúng biết rõ chính mình không phải Ngô Nguyên đối thủ, đợi tiếp nữa chỉ có một con đường chết. Chỉ còn mấy cái cường đại tinh quái không có cam lòng, ở chung quanh quẩn một chỗ. Ngô Nguyên thấy thế, tiếp tục nói, ta có đàn chuột trợ giúp, dù cho các ngươi cùng một chỗ xông lên, cũng có thể ngăn cản các ngươi một lát, các ngươi coi như dốc hết toàn lực, cũng rất có thể lấy không được cơ duyên. Cùng ở chỗ này tranh cái ngươi chết ta sống, không bằng thay chỗ hắn, chiếm trước cơ duyên. Tương Diêu nghe được Ngô Nguyên lời nói sau ánh mắt nhất động, cân nhắc đến chính mình có thể bay, đi đâu đều có thể đạt được cơ duyên, làm gì tại cái này giữ định. Vạn nhất cánh thụ thương, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Nó suy tư một lát, cánh chấn động, quay người bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mấy cái dã chư tinh quái kiến trạng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngao ngao quay người tiến vào trong rừng cây, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Đỉnh núi còn sót lại ba cái hoa báo tinh quái từ trong rừng cây chui ra, đứng tại chỗ bất động, cảnh giác nhìn xem Ngô Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Trong đó một cái hoa báo đầu lĩnh trong cổ phát ra gầm nhẹ, chúng ta cùng chia đỉnh núi, ngươi chiếm vòng trong ba người chúng ta chiếm vòng ngoài. Nếu không, chúng ta coi như liều cho cá chết lưới rách, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, nhưng là đang khi nói chuyện đã rụt rè. Phô trương thanh thế. Ngô Nguyên giễu cợt một tiếng. Nhìn xem còn sót lại ba cái hoa báo tinh quái, Ngô Nguyên đối với đưa tay ra hiệu thử yêu cùng đàn chuột, giết. Vốn là bị trung quanh máu tươi dẫn tới sao động không thể chịu được hơn 20 cái thử yêu, giống như thủy triều hướng phía hoa báo tinh quái dũng mãnh lao tới. Nhìn xem lan tràn tới chuột, Hoa Báo đầu lĩnh con ngươi co rụt lại, biết rõ chính mình không phải Ngô Nguyên cùng đàn chuột đối thủ. Nó gầm nhẹ quay người rời đi, trước khi đi còn hung tợn nói ra, "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Bất quá một lát, trong đỉnh núi liền chỉ còn xương độc tràn ngập ăn mòn cây cối cùng đàn chuột gặm ăn thi thể thanh âm. Ngô Nguyên nhìn xem trống rỗng tiểu thanh sơn đỉnh, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự lẩm bẩm, giết gà dọa khỉ, ngôn ngữ phân hóa, lấy thế ép thú. Rốt cục đã đạt thành mục đích. Ngô Nguyên lạnh lùng nhìn xem bởi vì tranh đoạt khỉ thi phát sinh tranh đấu thử yêu, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Nằm ngoài bên cạnh tảng đá xanh bên cạnh, hấp thu trong linh thạch tinh thuần linh lực, để mà khôi phục chính mình hao tổn yêu lực. Ngô Nguyên ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, yên lặng chờ đợi trong tình báo trận kia sau khi thiên địa dị biến đế lưu tương. Rốt cục, thiên địa dị biến kéo ra màn che. Trong chốc lát, tiểu thanh sơn bốn phía vang lên liên tiếp tiếng thú gào, tiểu thanh sơn bên trong đám tinh quái tại vì sắp đến kỳ tích gieo họ. Canh thân dạng nguyệt hoa, trong đó có đế lưu tương, kỳ hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, từng đống quan xuyến, rủ xuống nhân gian, có cây thụ nó tinh khí, tức có thể thành yêu. Đây chính là đế lưu tương sao? Ngô Nguyên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê say cùng sợ hãi thán phục, trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Ngay tại Ngô Nguyên thất thần thời khắc, bên người tảng đá xanh đột nhiên phát ra màu xanh mịn quang. Ngay sau đó, chân trời đế lưu tương như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trăm sông đổ về một biển bình thường nhao nhao hướng phía tảng đá xanh chỗ tụ đến, ở chân trời tạo thành từng đạo sợi tơ màu vàng. Không bao lâu, toàn bộ tiểu thanh sơn nước chừng một nửa đế lưu tương đều là hội tụ ở này. Ở trên tảng đá lớn hình vuông thành óng ánh khắp nơi màn ánh sáng màu vàng. Thành công. Ngô Nguyên thấy vậy, trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng hắn hay là cưỡng ép đè xuống đáy lòng hưng phấn, nhảy đến trên tảng đá xanh, vận chuyển bí pháp. Cựu linh nhất nguyên. Nguyên bản chính nhanh chóng hội tụ đế lưu tương, tốc độ đột nhiên biến đổi, lại bị Ngô Nguyên hội tụ thành một cái quang cầu màu vàng. Quang cầu kia tựa như một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi, gây thú chú ý thử yêu bọn họ đều bị cái này chói mắt đế lưu tương hấp dẫn, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nguyên bản liền không nhiều lý trí bắt đầu một chút xíu biến mất. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nguyên trong tay đế lưu tương, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Cùng lúc đó, đỉnh núi trung quanh, càng ngày càng nhiều yêu thú bị đế lưu tương khí tức hấp dẫn, nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đại lao hắc ánh mắt mê ly, thân thể không bị khống chế bước lên phía trước. Một cái hai tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt bổ nhào vào đại lao hắc trước mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong miệng phát ra trầm thấp mà tức giận tiếng giống, ngươi muốn làm gì? Đại lao hắc tức giận thử khoe khoang tài giỏi răng, cùng một cái hai rằng co lấy. Nhưng mà, khi nó ngẩng đầu nhìn đến Ngô Nguyên ánh mắt lạnh như băng kia lúc, toàn thân run lên bần bật, trong mắt mê say trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục thanh minh. Lão đại, ta đại lao hắc âm thanh run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Ngô Nguyên vẫn không để ý tới đại lao hắc, ánh mắt chuyển hướng một bên nôn nóng bất an tiểu hoàng. Tiểu hoàng cũng không bị đế lưu tương chỗ dụ hoặc, mà là không ngừng cắn Ngô Nguyên cái đuôi. Phát ra vội vàng tiếng kêu, đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm giáng lâm. Ngô Nguyên trong lòng run lên, cỗ này cường đại đế lưu tương khí tức tất nhiên sẽ dẫn tới đại yêu. Hắn đưa tay vung lên, từ cái kia to lớn đế lưu tương trong quang cầu kéo xuống một đoàn nhỏ quang mang, tiện tay ném về đàn chuột. Trong chốc lát, thử yêu bọn họ như là điên cuồng giống như dã thú, nhao nhao nhào về phía đoàn quang mang kia, tự giết lẫn nhau, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Ngô Nguyên lại quét mắt một chút bên người những cái kia chưa có dị động đàn chuột nòng cốt, phân biệt cho mỗi chỉ thử yêu ném đi một đoàn nhỏ đế lưu tương. Nói ra, đây là cho các ngươi ban thưởng. Nhìn xem đàn chuột nòng cốt bọn họ tham lam ôm đế lưu tương hấp thu. Ngô Nguyên chỉ là lạnh lùng bước xuống một câu, mau trốn chạy đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đàn chuột nòng cốt bọn họ cái kia hoang mang biểu lộ, quay người mang theo tiểu hoàng, một đầu tiến vào trước đó chuẩn bị xong hắn chuột, hướng phía tiểu thanh sơn chỗ sâu liều mạng bỏ chạy. Một cái hai chăm chú nhìn lão đại bóng lưng, một ngụm đem đế lưu tương nuốt vào trong bụng. Nó quay người một đầu tiến vào một cái khác gần nấp hang chuột. Hôi bị thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vội vàng vung vẩy cái đuôi, đi theo một cái thai sau lưng, nhanh nhẹn chui vào cửa hàng kia. Trong vòng mấy cái hít thở, bên cạnh tảng đá xanh chỉ còn lại có đại lao hắc lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Cách đó không xa, đàn chuột đang điên cuồng lẫn nhau tàn sát, tranh đoạt mỏng manh đế lưu tương còn xuất lại. Đại lao hắc nuốt vào trong tay đế lưu tương, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa không ngừng rơi xuống điểm sáng màu vàng nóng, trong lòng tràn đầy dãy rủa cùng không cam lòng. Tiểu, đen kịt yêu khí quét sạch toàn bộ tiểu thanh sơn. Nguyên bản huyên náo không chỉ tiểu thanh sơn trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả tinh quái đều câm như hến, không dám có chút động đậy. Chỉ có đế lưu tương vẫn như cũ cố chấp xuyên thấu yêu khí, trượt xuống chân trời, đang vặn vẹo trong không khí ngưng tụ thành từng đạo ngân bạch quang bột. Trên trời cao, một đóa màu xanh mây lặng yên hiện hiện, đem nguyên bản bầu trời đen nhánh nhiễm ra một vòng thanh ngọc sắc. Tầng mây cuồn cuộn ở giữa, một cái dữ tợn hình chim dần dần hiện hiện, tiểu thanh sơn bên trong bắt đầu cuốn lên cuồng phong gào thét, biểu thị công khai lấy đại yêu đến. Đại lao hắc ngây người tại nguyên chỗ, mồ hôi rơi như mưa. Chương 25, đại yêu chi uy chương 25. Đại yêu chi uy lúc này Ngô Nguyên ở địa động bên trong không ngừng hướng tiểu thanh sơn chỗ sâu xâm nhập chạy trốn, một bên chạy trốn một bên vận chuyển cựu linh nhất nguyên thu nạp đế lưu tương. Lúc này Ngô Nguyên trong tay đế lưu tương hình thành mặt trời màu vàng đã chỉ còn nắm đấm lớn trùng sáng. Ngô Nguyên mánh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng là trước mắt chỉ có hắc ám hang động. Đại yêu tới. Dù là đã xâm nhập tiểu thanh sơn không biết có bao xa, Ngô Nguyên cũng từ trong địa đạo cảm giác được tiếng gió vù vù cùng như có gai ở sau lưng yêu khí. Đế lưu tương hấp thu không hết thật là đáng tiếc. Ngô Nguyên trong lòng tràn đầy tiếc nuối, mình đã hấp thu tiêu hóa không hết những này đế lưu tương. Thế là hắn một tay lấy đế lưu tương nhét vào tiểu hoàng trong miệng, nhưng mà bởi vì cảm xúc quá kích động, hắn không có khống chế tốt khí lực, không cẩn thận đem toàn bộ móng nuốt đều nhét vào tiểu hoàng trong miệng.
Ô,
tiểu hoàng dùng sức vuốt Ngô Nguyên cánh tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lão đại, tha mạng.
Ngô Nguyên lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm, hắn vội vàng rút ra móng nuốt. Khi Ngô Nguyên ý thức tới đằng sau, tiểu hoàng đã bắt đầu mắt trợn trắng. Hắn lo lắng nuốt tiểu hoàng mặt, tuyệt đối đừng chết ta. Tiểu hoàng đừng không có bị đại yêu bắt lấy lại bị hắn cho hế tử. Chỉ chốc lát, Ngô Nguyên diện sắc cổ quái đem tiểu hoàng đặt ở trên mặt đất. Hắn phát hiện tiểu hoàng mặc dù trợn trắng mắt nhắm mắt lại, nhưng toàn thân khí tức lại bắt đầu kịch liệt tăng trưởng. Đây là bị kích thích, bắt đầu thức tỉnh huyết mạch. Ngô Nguyên cảm giác được tiểu hoàng cũng không có xảy ra vấn đề, lúc này mới yên lòng lại. Nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, tiếp tục chạy đi. Ngô Nguyên nhất đem nắm lên hôn mê tiểu hoàng, tiếp tục hướng Tiểu Thanh Sơn chỗ sâu chạy trốn. Không biết chạy bao lâu, hắn rốt cục ở địa đạo bên trong cảm giác không đến đại yêu yêu lực bên thai hô hô tiếng gió cũng đã biến mất, lúc này mới chậm rãi dừng bước. Ngô Nguyên cuối cùng đạt tới một cái chính mình cũng không biết ở đâu hang động. Liên tạm thời trốn ở chỗ này đi, phải nhanh tiêu hóa đế lưu tương. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đại yêu này nếu là thật có thể tìm tới ta, ta cũng phục. Ngô Nguyên đem tiểu hoàng đặt ở bên cạnh, nằm ngoài nguyên địa bắt đầu tiêu hóa đế lưu tương, cũng bắt đầu tu luyện. Vừa rồi vẫn bận chạy trốn, hắn đều không có chú ý đế lưu tương đối với mình thân thể ảnh hưởng. Lúc này mới có thời gian quan sát thân thể của mình biến hóa, trong đó Ngô Nguyên phát hiện xuất hiện trước nhất biến hóa chính là mình tụ linh máu chuột mạch. Tại đế lưu tương tạo hóa bên dưới, nguyên bản mỏng manh tụ linh máu chuột mạch bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên, có hy vọng tiếp tục hướng tầng thứ cao hơn huyết mạch diễn biến. Nhưng là Ngô Nguyên đột nhiên mở mắt ra, hỏng bét, xảy ra vấn đề. Tụ linh chuột vốn chính là đàn chuột bên trong ngẫu nhiên biến dị xuất hiện chủng loại, cũng không có tầng thứ cao hơn huyết mạch tồn tại. Trừ phi một lần nữa biến trở về nguyên bản biến dị trước đó huyết mạch tiếp tục dọc theo trước đó huyết mạch tiến giai. Nhưng là đế lưu tương không đủ, không cách nào thỏa mãn cái nhu cầu này. Ngô Nguyên huyết mạch diễn biến cắm ở nguyên địa, mặc dù tụ linh máu chuột mạch đang không ngừng trở nên nồng, nhưng huyết mạch phẩm cấp vẫn như cũ rất thấp, không cách nào để cao. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, lãng phí cơ hội lần này, về sau sợ là rất khó lại có huyết mạch tấn thăng cơ hội. Hắn bắt đầu suy nghĩ mình còn có phương pháp gì có thể tiếp tục tấn thăng huyết mạch. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiểu hoàng ở bên cạnh phát ra lẩm bẩm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, tiểu hoàng đã hoàn thành huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù không có phát giác là huyết mạch gì, tiểu hoàng thật may mắn, hiện tại cái gì cũng có. Ngô Nguyên trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một sợi linh quang. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Ngô Nguyên bắt đầu đồng thời vận chuyển cựu linh nhất nguyên, khải linh thuật cùng tụ linh thuật. Ngô Nguyên đối với pháp thuật phi thường có thiên phú, đã có thể đồng thời thi triển ba cái pháp thuật. Theo một lần lại một lần vận chuyển pháp thuật, tại đế lưu tương tác dụng dưới, Ngô Nguyên thân thể xuất hiện một tia biến hóa kỳ diệu. Lấy tụ linh thuật linh khí làm cơ sở, hắn bắt đầu hấp thu cựu linh nhất nguyên bên trong đế lưu tương tạo hóa chi lực cùng khải linh thuật cùng tụ linh thuật ngưng tụ ánh trắng tẩm bổ chi lực, bắt đầu cải tạo huyết mạch của mình. Thể nội tụ linh máu chuột mạch bên trong xuất hiện vàng bạc hai màu hào quang, hướng về không biết phương hướng diễn hóa. Lần này Ngô Nguyên không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, ngược lại như là ngâm mình ở trong suối nước nóng bình thường thoải mái để hắn ngủ thiếp đi. Hồng Hộc Đại Lao hắc một bên chạy một bên quay đầu nhìn lên trong bầu trời cự điểu màu xanh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới cự điểu chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh, liền cuốn lên cuồng phong quét sạch toàn bộ Tiểu Thanh Sơn. Rất nhiều tinh quái cũng không đủ sức chống cự bị cuốn đến đám mây. Hắn tận mắt thấy một cái hiệu sao tinh quái bị cự điểu màu xanh lợi trảo phá vỡ lồng ngực đem trái tim một ngụm nuốt vào. Nhỏ yếu tinh quái ở giữa không trung liền bị cuồng phong cạo sạch huyết đủ, huyết sắc nhuộm đỏ nửa bầu trời, bị cự điểu hút vào trong bụng. Bất quá cũng có một chút cường đại chim thú tinh quái bị cự điểu cất vào một cái trong túi. Nếu không phải rõ là từ dưới núi hướng đỉnh núi quyển, nó căn bản không có thời gian chui vào trong động. Cứ như vậy hắn toàn thân còn bị gió phá đi một tầng huyết đục, lưu lại từng đạo vết thương, dù cho có yêu lực cũng khó có thể khép lại. Cự điểu màu xanh lánh khốc quan sát lấy Tiểu Thanh Sơn, tự đủ, ăn không sai biệt lắm nên đem còn lại mang về. Bất quá ngâm qua đế lưu tương tinh quái thậy là mỹ vị a. Cự điểu ánh mắt tham lam nhìn xem trong tay ngự thú túi dục dịch. Bất quá rất nhanh cự điểu liền lấy lại tinh thần, lần này đế lưu tương giống như ít đi rất nhiều, xem ra hay là có con chuột nhỏ a. Một câu nói chúng, thật là có Ngô Nguyên cái này chuột trong bóng tối quái phá, không bằng đem toàn bộ núi đều lật qua đi. Cự điểu trên thân cuồng phong phun trào, sắc trời trong nháy mắt trở nên tối mở, trên mặt đất cắt bay đá chạy, cây cối bẻ gãy. Nhưng là cự điểu lại kiêng kỵ nhìn xem đỉnh núi xanh mơn mởn tảng đá xanh, thu liễm cuồng phong, thôi cho đám kia hổ ly một bộ mặt. Nhưng là ta còn muốn chút khẩu phần lương thực. Nói cự điểu đối với Đại Thanh Sơn dùng sức khẽ hấp, trước đó rất nhiều may mắn sống sót tinh quái bị nó hút vào trong miệng một ngụm nuốt vào. Cự điểu màu xanh vỗ cánh chim, đáp lấy cuồng phong biến mất ở chân trời, chỉ để lại một mảnh hỗn độn Tiểu Thanh Sơn cùng đỉnh núi khối kia vẫn như cũ xanh mơn mởn tảng đá xanh. Không biết qua bao lâu Ngô Nguyên cảm giác trên mặt ngứa một chút, thế là từ từ mở mắt. Một cái màu vàng mặt to xuất hiện ở trước mắt, Ngô Nguyên vô ý thức nhấc chảo gỗ, cờ cờ ý tờ tê tê nhìn xem bụng mặt rút rút nước mắt tiểu hoàng, hắn có chút xấu hổ, tiểu hoàng ngươi làm sao biến đến dạng? Ngươi cái này một thân da lông màu vàng thật sự là đẹp mắt ta. Tiểu hoàng kinh bị nhìn Ngô Nguyên nhấc mắt, phản phất tại nói, chủ đề tìm thật tốt về. Ngô Nguyên bóp lấy eo, ân. Tiểu hoàng lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngô Nguyên cũng bị tiểu hoàng làm cho tức cười, trà sát đầu của nó, biến thông minh không ít. Lúc này hắn mới chú ý tới mình dáng vẻ cũng phát sinh đại biến. Hắn đầu tiên nhắm mắt cảm giác huyết mạch biến hóa, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Chương 26, Tụ Linh Thử Vương chương 26, Tụ Linh Thử Vương Tụ Linh Thử Vương. Trong lòng của hắn giật mình, ta đây là thành Tụ Linh Thử huyết mạch đầu nguồn. Tại Ngô Nguyên một loạt thao tác phía dưới huyết mạch phẩm cấp vậy mà tăng lên tới nhị giai Tụ Linh Thử Vương. Trước đó bằng vào tụ linh máu chuột mạch Ngô Nguyên đột phá nhất giai trung hậu kỳ cũng khó khăn, bây giờ lại có hy vọng đột phá nhị giai. Mấu chốt là thử vương huyết mạch. Trong lòng của hắn kích động không thôi. Trước đó tụ linh thử bởi vì không có thử vương huyết mạch, bởi vậy căn bản là không có cách kéo dài tiếp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có loài chuột thức tỉnh hoặc là biến dị thành tụ linh thử. Nhưng là hiện tại hắn có thử vương huyết mạch. Cái này sẽ tụ linh thử biến thành một cái có thể không ngừng kéo dài chủng tộc. Bình thường muốn trở thành một chủng tộc vương có hai loại phương pháp. Một loại là trời sinh liền có vương tộc huyết mạch, trong huyết mạch liền mang theo thống trị chủng tộc lực lượng, trừ phi có huyết mạch khác càng dày đặc hơn vương tộc xuất hiện, không phải vậy không ai cướp đi được quyền thống trị. Một loại khác là ngươi là trong chủng tộc mạnh nhất áp đảo tất cả đồng tộc, liền cùng Ngô Nguyên trước đó một dạng, nhưng điều kiện tiên quyết là trong chủng tộc không có vương tộc, không phải vậy ngươi hoặc là thần phục hoặc là lang thang. Ngô Nguyên hưng phấn mà ngồi thẳng lên, hướng về phía bầu trời giang hai cánh tay, ta hiện tại chính là tụ linh thử vương huyết mạch đầu nguồn. Không có tụ linh thử có thể so sánh ta huyết mạch càng đậm, không có chuột có thể thống trị ta. Dù là ngươi là nhị giai hỏa diễm thử vương cũng không quản được nhất giai tụ linh thử vương. Nhiều nhất thực lực ngươi cao ngươi coi minh chủ, nhưng là ngươi cũng vô pháp vượt qua ta chỉ huy bộ hạ của ta. Nhất làm cho Ngô Nguyên vui mừng chính là hắn còn thu được một cái tân tiên phú khải linh. Bởi vì tập hợp đế lưu tương cùng ánh trăng tạo hóa chi lực, hắn hiện tại có thể điểm hóa chúng sinh, khai linh trí. Mặc dù bị giới hạn thực lực chỉ có thể điểm hóa so với chính mình thực lực thấp sinh vật, nhưng cũng không phải lúc trước hắn hàng lợm khải linh thuật có thể so sánh. Ngô Nguyên kích động đến run rẩy lên, cái thiên phú này tùy tiện tưởng tượng đều là tiềm lực vô tận a. Linh thực, pháp khí, yêu thú, ta đều có thể nếm thử điểm hóa. Ngô Nguyên từ chật hẹp sâu thẳm trong hang chuột bò lên đi ra, ánh nắng trong nháy mắt vùng vãi ở trên người hắn, hắn vô ý thức nheo mắt lại, đã lâu không gặp ánh nắng, lại để hắn có chút hoảng hốt. Trên người hắn cái kia xanh ngọc lông tóc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ẩn ẩn mở mịt ra màu xanh nhạt quang ấn. Lúc này Ngô Nguyên tựa như một tòa tạo hình tỉ mỉ ngọc thạch pho tượng, tản ra cao quý ưu nhã khí tức. Bên cạnh tiểu hoàng, nguyên bản chính buồn bực ngán ngẩm nằm rạp trên mặt đất, giờ phút này nhìn thấy Ngô Nguyên bộ dáng, lập tức ngây dại. Nó chậm rãi cúi đầu xuống, nắm chặt từ bản thân cái kia bơ vàng lông tóc, thần sắc lộ ra hồn bay phách lạc, trong miệng lẩm bẩm, trước đó ta cùng lão đại nhan sắc còn rất giống, người khác một chút đều có thể nhìn ra là người một nhà, hiện tại không giống với lúc trước. Nói, tiểu hoàng ngẩng đầu, nước mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào Ngô Nguyên, đáng thương nói ra, lão đại, ta cũng muốn giống như ngươi. Ngô Nguyên lườm tiểu hoàng một chút, trong lòng không khỏi nói thầm, ta đem ngươi trở thành sủng vật, ngươi vậy mà muốn làm nhà ta người. Bất quá, nhìn xem tiểu hoàng cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng đả kích nó, thế là ra vẻ thoải mái mà nói ra, người nhà là không thể dùng nhan sắc phân chia, nếu là đều như thế, người khác còn tưởng rằng ngươi là con của ta đâu. Tiểu hoàng nghe chút, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không chút do dự hô, cha. Ngô Nguyên bị bất thình lình một tiếng cha làm cho dở khóc dở cười. Hắn một cước đá vào tiểu hoàng trên nông, giả bộ cả giận nói, gọi ta lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian về khoáng mạch, ngươi quên ngươi nguyệt linh thảo sao? Ngô Nguyên vội vàng đổi chủ đề, hắn cũng không muốn một hồi thật nhiều cái chuột nhi tử. Tiểu hoàng cũng bị rời đi lực chú ý, vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói đúng, nhanh đi về, ta rất lâu không có tới nước. Khi bọn hắn đi vào bị trận địa động trước, tiểu hoàng nhìn xem cái kia cực kỳ chặt chẽ cửa hàng, vô bộ ngực nói ra, lão đại, ta thay ngươi mở đường. Chỉ gặp tiểu hoàng hắc hưu bắt đầu khiêng đá, bộ dáng kia ngược lại là mười phần ra sức. Ngô Nguyên chạm ở một bên, nhìn xem cố gắng tiểu hoàng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu hoàng mặc dù đã thức tỉnh huyết mạch, có thể trừ hình thể biến lớn đến nửa mét, đầu óc thông minh một chút bên ngoài, mặt khác biến hóa một chút cũng không có. Ngô Nguyên đối với cái này một mực cảm thấy mười phần nghi hoặc, cảm giác khí tức đúng là đã thức tỉnh huyết mạch à, làm sao vẫn yếu như thế? Bất quá, Ngô Nguyên cũng không có cái giày làm được khí thế ngất trời tiểu hoàng. Hắn thả người nhảy lên, nhảy đến một cái trên tảng đá, phát ra một trận chỉ có chuột mới có thể nghe được thanh âm bén nhọn, hắn đang kêu gọi đàn chuột. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy bốn chỗ truyền đến chi chi âm thanh, đầy khắp núi đồi chuột giống như thủy triều hướng Ngô Nguyên chạy đến. Cả tòa tiểu thanh sơn tất cả loại chuột đều tới, chủng loại phong phú, có con sóc, chuột đất, chuột chuối chờ chút. Ngô Nguyên ngắm nhìn một phía, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá tất cả đều là phàm thú, xem ra đại yêu chỉ là nhằm vào có tu vi tinh quái. Sau đó, Ngô Nguyên đưa tay ra hiệu, đàn chuột lập tức cùng nhau tiến lên, bắt đầu ra sức đào hang. Chỉ chốc lát sau, thông hướng khoáng mạch địa động thông đạo liền bị đào mở. Có một cái cơ linh chuột còn cố ý mở rộng thông đạo, để Ngô Nguyên năng thẳng lấy thân thể đi vào, không cần giống như trước đó như thế bỏ đi, mà lại thông đạo vương vức sạch sẽ, không có một tia đá vụn. Ngô Nguyên nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi tán thưởng, không sai, phàm chuột bên trong cũng có chỗ tài, đáng giá bồi dưỡng. Trước đó, Ngô Nguyên vẫn cảm thấy chính mình tự phong tử vương không có cảm giác an toàn, luôn cảm giác mình thống trị không ổn định, cho nên một mực đem đại bộ phận chuột coi như hao tài, tùy ý sai sự. Nhưng bây giờ, hắn là danh chính ngôn thuận tử vương không cần lo lắng có chuột phản bội, rốt cục có thể yên lòng bồi dưỡng một chút nhiều chức năng chuột, phát triển mạnh đàn chuột. Ngô Nguyên đi vào địa mạch hầm mỏ, trong động mặc dù không có đổ sụp, nhưng vẫn là có rất nhiều đá rơi. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều nguyệt linh thảo cùng răng rắn mét đều bởi vì trận biến cố này tử vong, nhưng còn có một bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời toàn bộ thành thủ. Ngô Nguyên nhìn xem những này thành thục linh thực, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao không tới thời gian liền thành thục. Hắn mang hiếu kỳ tâm tình, cẩn thận quan sát nguyệt linh thảo cùng răng rắn mét, rốt cục phát hiện một chút biến hóa. Tháng trên linh thảo từ đầu tới đuôi xuất hiện một đầu nhàn nhạt kim tuyến, liên tiếp đến trên hạt giống, toàn bộ hạt giống từ nguyên bản màu đen biến thành màu vàng nhạt. Biến hóa lớn nhất chính là răng rắn mét, trong đó vậy mà xuất hiện một cái loại sản phẩm mới. Nguyên bản răng rắn mét hình dạng là một gốc lúa mạch đỉnh đầu tụ thành một đoàn răng rắn hình dạng hạt gạo, có chừng mười mấy hạt gạo. Hiện tại toàn bộ cây trở nên giống một đầu màu xanh lá cây đậm tiểu xà, đỉnh chính là đầu rắn, trái cây chính là trong miệng rắn hai cái răng rắn, gió thổi qua sẽ còn phát ra tê tê xà mình, giống như thật có một đầu tiểu xà ở trong động chiếm cứ. Mặc dù chỉ còn hai cái trái cây, nhưng chúng nó hóng ánh sáng long lanh, dị hương sông vào mũi, như là một cái tinh mỹ ngọc thạch răng rắn, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Chương 27, sóng biết con hải ly chương 27, sóng biết con hải ly tiểu hoàng nhìn trước mắt thơm thơm trái cây, ở bên cạnh con mắt đều nhìn thẳng, bên cạnh chảy nước miếng bên cạnh dùng lực nghe cố dị hương kia, còn kém vươn đầu lưỡi đi liếm lấy. Ngô Nguyên nhìn xem tiểu hoàng cái kia thèm dạng, đưa tay lấy xuống một hạt trái cây, không để ý tiểu hoàng ánh mắt khát vọng kia, bỏ vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, mặc dù hình như rắn răng, nhưng cũng không đâm miệng, đồng thời có thể cảm nhận được một cỗ ý lạnh như băng, cảm giác thanh thúy. Nhai nát đằng sau, một cỗ thơm ngọt hương vị đầu tiên tại trong miệng tản ra, sau đó hơi có một tia cay đắng, nhưng cái này cay đắng lại vừa đúng. Ngay sau đó, dư thừa linh khí tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, đồng thời còn có thể cảm giác được khí huyết phun trào, phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng. Liên gọi cái này loại sản phẩm mới là xà linh quả đi. Nhìn xem thèm ăn nước mắt đều muốn chảy xuống tiểu hoàng, Ngô Nguyên lấy xuống một cái khác trái cây, đối với nó lung lay, nói ra, ngươi sau khi ăn, muốn đem mặt khác đều cho ta một lần nữa trồng ra đến. Ngô Nguyên chỉ trước mắt loại sản phẩm mới linh thực. Tiểu hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Nguyên trong tay trái cây, đầu điểm giống như gà con mổ thóc bình thường, điên cuồng gật đầu. Ngô Nguyên thấy thế, trong lòng âm thầm đắc ý, ổn, xem ra những này đều có thể trồng ra đến. Sau đó, hắn đưa tay đem trái cây nhét vào tiểu hoàng trong miệng. Tiểu hoàng một ngụm nuốt vào trái cây, vẻ hạnh phúc phảng phất muốn bay lên, Ngô Nguyên nhìn xem nó bộ dáng kia, cười lắc đầu. Sau đó, Ngô Nguyên tiến đến kiểm tra linh đồng khoáng mạch phải chăng chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn xem che kín vết dạng khoáng mạch địa động, trong lòng hơi cảm giác trấn an, chỉ có đường hầm mỏ phát sinh đổ sụp, rất nhanh liền có thể một lần nữa đào mở, may mà linh đồng mỏ không có bại lộ. Lợi như vậy tổn thất cũng không lớn, ngược lại thu hoạch rất nhiều. Không hổ là màu xanh tình báo, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn, mỗi một cái cũng có thể làm cho ta nhanh chóng phát triển. Ngô Nguyên âm thầm suy nghĩ. Ngô Nguyên đang nằm tại trên một bệ đá, thích ý kiểm kê lấy thu hoạch của mình. Vị trí này là hắn ngày bình thường thích nhất địa phương, ở vào hang động chỗ cao nhất. Toàn bộ hang động có thể thu hết vào mắt. Mới xây bệ đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, đường cong mượt mà, hoàn mỹ phù hợp Ngô Nguyên hình thể, phản phất là chuyên môn cho hắn chế tạo riêng đồng dạng. Ngô Nguyên đối với còn tại cuối đầu dư vị xà linh quả hương vị tiểu hoàng hỏi, cái này mới xây bệ đá coi như không tệ, là cái nào chuột tài làm? Là mới tới sông Ly sở kiến tạo, địa đạo cũng là do bọn hắn thiết kế. Tiểu hoàng ngẩng đầu lên vội vàng hồi đáp. Ngô Nguyên lúc này mới nhớ tới vừa rồi triệu tập đàn chuột thời điểm bên trong còn lăn lộn một đám sông Ly, hết thảy mười mấy cái, trẻ có già có, mang nhà mang người. Ngô Nguyên khởi hào hứng, muốn nhìn một chút bọn này sông ly, thế là nói ra, có thể cho hắn đem hang động tu sửa một phen. Chỉ chốc lát sau, một đám toàn thân khỏa đầy bùn đất sông ly xuất hiện tại Ngô Nguyên trước mặt, bọn chúng từ lớn đến nhỏ xếp thành một loạt. Ngô Nguyên nhìn xem lớn chừng bàn tay sông nhỏ ly, trong lòng có chút bất đắc dĩ, âm thầm cô, nhỏ như vậy sông ly có thể có làm được cái gì, ta đều lo lắng bọn hắn chuyển cái tảng đá đem chính mình để chết. Lúc này, trong đó một cái râu ria hoa dâm lão niên sông ly đi đến Ngô Nguyên trước người, cung kính nằm trên mặt đất nói ra, tôn quý thử vương, chúng ta sông ly bộ tộc hy vọng có thể đạt được ngài che chở. Ngô Nguyên nghe thấy Lao Hà Ly lời nói, nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm thấy thú vị, hay là cái văn hóa ly? Hắn sát mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì? Lao Hà Ly gặp Ngô Nguyên biểu lộ không có biến hóa, vội vàng nói, ta có thể cảm giác được ngài là nhân từ thử vương, là tiểu thanh núi người mạnh nhất. Ngô Nguyên sát mặt bình tĩnh như trước, không có vì Lao Hà Ly thổi phồng động dung. Lao Hà Ly nhìn xem Ngô Nguyên gợn sóng kia không sợ hãi thần sắc, trong lòng có chút lo lắng, cái này không giống bình thường địa phương nhỏ thử vương, không dễ lừa gạt ta. Vội vàng nói, chúng ta bộ tộc có rất nhiều truyền thừa, hy vọng có thể vì đại vương hiệu lực. Ngô Nguyên lần đầu tiên nghe được có truyền thừa tri thức, lập tức hứng thú, truy vấn, các ngươi có bản lãnh này ở đâu đều có thể sinh hoạt, vậy vì sao tới tìm ta? Lão Hà Ly có chút ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Nguyên, nguyên bản trong lòng căng thẳng bình phục xuống tới, có tin mừng tốt liền tốt ta. Tiếp tục nói, chúng ta bộ tộc là từ Đông Hải chạy nạn mà đến, cùng Đông Hải Long Cung có chút tranh chấp nói, Lão Hà Ly có chút ngẩng đầu, cẩn thận quan sát đến Ngô Nguyên sắc mặt, phát hiện Ngô Nguyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục nói, chúng ta từ Đông Hải tới gần nhân tộc, mang đến rất nhiều liên quan tới tu tiên thư tịch, có thể làm đại vương tu hành góp một viên bạch. Ngô Nguyên nghĩ thầm, sông ly cùng Đông Hải Long Cung, bán đại bắc cũng không tới đồ vật, đều có thể cùng tiến tới, thật sự là thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Ngươi nhưng phàm là chỉ giái cá biển ta đều không chọn lý của ngươi. Nhưng là, nhìn xem cùng sông nhỏ ly vui sướng chơi đùa tiểu hoàng, Ngô Nguyên cảm thấy nhận lấy bọn hắn cũng không phải không được, dù sao lão Hà Ly cho đều là Ngô Nguyên thiếu đồ vật. Bất quá, trong lòng của hắn hay là không chắc. Thế là, Ngô Nguyên ôm thử một lần thái độ, nhẹ nhàng chọc chọc nhân quả châu, trong lòng âm thầm nhắc tới, bà bối, cho một chút điểm tình báo thôi. Không nghĩ tới Ngô Nguyên như thế thử một lần, nhân quả châu thật lên phản ứng, phát ra sáng tối chập chờn bạch quang. Ngô Nguyên xem xét có hy vọng, đội vàng hướng trong đó quán chú yêu lực, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mắt thấy bạch quang sắp dập tắt, Ngô Nguyên trong lòng phi thường lo lắng, linh khí cùng ánh trăng từng cái nếm thử. Đúng lúc này, nhân quả châu truyền đến một đạo đức quang tin tức, tụ linh. Tạo hóa chi lực Ngô Nguyên đội vàng thi triển thiên phú tụ linh, lập tức linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ, ngưng kết thành ánh trăng, cuối cùng từ màu bạc ánh trăng bên trong đạn sinh ra một chút nhỏ xíu kim vi. Đế lưu tương. Ngô Nguyên mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận quan sát cái này không có ý nghĩa màu vàng, kích động tâm từ từ tỉnh táo lại, cảm thấy mười phần tiếc nuối. cảm giác sai không phải Đế Lưu Tương. Mặc dù rất giống, nhưng chỉ là mang theo một chút tạo hóa chi lực ánh trăng, cùng Đế Lưu Tương so sánh khác nhau một trời một vực. Đây là Ngô Nguyên huyết mạch sau khi tấn thăng lần đầu sử dụng đệ nhất thiên phú tụ linh. Mặc dù sớm biết tụ linh thiên phú phát sinh biến hóa, nhưng là không nghĩ tới có thể ngưng tụ tạo hóa chi lực. Khẳng định cùng cựu linh nhất nguyên tầng thứ nhất hấp thu Đế Lưu Tương có quan hệ, vốn phải là pháp lực mang theo Đế Lưu Tương đặc tính. Ngô Nguyên đầy cõi lòng mong đợi nghĩ đến, nói không chừng đằng sau thực lực tiếp tục đề cao, thật có thể ngưng tụ Đế Lưu Tương. Ngô Nguyên đem điểm ấy tạo hóa chi lực rót vào nhân quả châu sau, bạch quang rốt cục ổn định lại. Nhân quả châu cho thấy một nhóm màu xanh lá tình báo. Màu xanh lá tình báo, Song Ly bộ tộc cùng Đông Hải Đông Cung có nhân quả dây dưa, không tới gần Đông Hải ảnh hưởng rất nhỏ. Ngô Nguyên nhìn xem nhân quả châu cho ra phi thường mơ hồ tình báo, đã không có nói rõ có thu hoạch gì, cũng không có nói lại nhận ảnh hưởng gì. Hắn suy đoán có thể là tạo hóa chi lực quá ít dẫn đến. Bất quá tối thiểu nhất biết nhận lấy Song Ly bộ tộc không có gì nguy hiểm, Đông Hải cách ta quá xa, hiện giai đoạn rất khó tiếp xúc đến. Ngô Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, quyết định trước nhận lấy bọn này Song Ly, nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Chương 28, Thiên Phú tụ linh biến hóa chương 28, Thiên Phú tụ linh biến hóa lúc này, ở một bên lặng lặng quan sát Lao Hà Ly, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi Ngô Nguyên thi triển Thiên Phú tụ linh một màn kia, thật sự là quá mức rung động, cái kia tinh thuần không gì sánh được linh khí cùng ánh trăng, để Lao Hà Ly phảng phất đưa thân vào dưới mặt trăng. Mặc dù Lao Hà Ly cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nhưng mà nó vẹn vẹn bắt được ánh trăng cùng linh khí ba động, lại không chút nào phát giác được cái kia ẩn nấp trong đó tạo hóa chi lực. Nhưng dù cho như thế, cái này đã để nó suy nghĩ bay tán loạn, trong đầu không ngừng hiện ra các loại suy đoán, có thể ngưng tụ ra tinh thuần như thế linh khí cùng ánh trăng, đại vương huyết mạch này, chẳng lẽ là cái kia nhị giai tháng linh thỏ, hay là uy danh hiển hách tam giai âm dao, hoặc là có được nạp tháng linh tính bảo linh tiệm. Lao Hà Ly cau mày, tự lẩm bẩm. Có thể ngay sau đó, nó lại bỗng nhiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này cũng không đúng, đại vương rõ ràng là thử vương huyết mạch, như thế nào cùng những chủng tộc này dính líu quan hệ. Đột nhiên, lão Hà Ly giống như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, trong lòng suy đoán nói, hẳn là đại vương là một cái chủng tộc mới chủng tộc chi chủ. Nhưng rất nhanh, nó lại vì mình ý nghĩ này cảm thấy buồn cười, đại vương mới nhất giai, làm sao có thể có như thế năng lực lớn như mà, ý nghĩ này một khi trong đầu sinh sôi, tựa như cùng giỏi bám trong xương, làm sao cũng bung đi không được. Lão Hà Ly đầu không tự giác chôn đến thấp hơn, cơ hồ muốn tiến vào dưới chân trong đất. Tuy nói Ngô Nguyên trải qua hấp thu Đế Lưu Tương sau, tu vi đã đạt đến 33 sợi yêu lực, dòng giá tăng lên 10 sợi, có thể cùng Hà Ly cái kia 99 sợi yêu lực tu vi so sánh, vẫn như cũ có cách biệt một trời. Thậm chí ban sơ Ngô Nguyên không có phát giác được Hà Ly xen lẫn trong đàn chuột bên trong, nếu như không phải lão Hà Ly chủ động hiện thân, đằng sau Ngô Nguyên phát hiện nghĩ mà sợ là muốn ra tay đánh nhau. Nhưng kỳ quái là, Hà Ly thời khắc này thái độ lại hèn mọn đến tận xương thủy, đối với Ngô Nguyên cung kính có thừa. Ngô Nguyên cũng bị lão Hà Ly bất thình lình khách khí thái độ làm cho có chút không nghĩ ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này lão Hà Ly thực lực cao cường, lại đối với ta khách khí như thế, chẳng lẽ bị Đông Hải Long cung dọa cho bể mật gần chết. Nghĩ đến đây, Ngô Nguyên háng giọng một cái, nói ra, không cần khách khí như thế, đằng sau hảo hảo vì ta làm việc, tại cái này tiểu Thanh Sơn, ta bảo đảm các ngươi an toàn. Nghe vậy, lão Hà Ly lập tức vui mừng quá đỗi, vừa định mở miệng biểu đạt lòng cảm kích của mình, chỉ nghe thấy Ngô Nguyên hơi có vẻ khó xử lời nói truyền đến, bất quá thực lực của ngươi vượt xa ta, còn không phải chỗ tộc, cái này khiến ta có chút khó làm a. Lão Hà Ly nghe chút, lập tức gấp, vội vàng nói, đại vương minh giám, ta trước đó bị trọng thương, không mấy năm liền phải chết, còn lại tộc nhân cũng rất nhỏ yếu, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Ngôn ngữ của nó vội vàng, thần sắc càng là lo lắng và vẩn, phảng phất sợ Ngô Nguyên không tin mình. Ngô Nguyên nhìn xem lão Hà Ly cái kia lo lắng bộ dáng, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền tiếp theo nói ra, trừ phi ngươi để cho ta ở trên thân thể ngươi lưu chút thủ đoạn, kể từ đó, ta mới có thể yên tâm. Lão Hà Ly hai mắt sáng lên, vội vàng nói, đại vương cứ việc thi triển thủ đoạn. Ngô Nguyên vẫy vẫy tay, ra hiệu lão Hà Ly tới gần trước người. Hắn dự định đối với nó thi triển Thiên Phú Khải Linh, tuy nói cái này Khải Linh chi thuật đối với tu vi cao hơn lão Hà Ly không được điểm hóa tác dụng, nhưng ở lão Hà Ly phối hợp xuống, lại có thể đánh xuống tiêu ký, đem nó đặt vào tụ linh thử bộ tộc, kể từ đó, thống trị vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Vung lòng tâm thần, toàn lực phối hợp, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngô Nguyên thần sắc nghiêm túc nói ra. Sau đó, Ngô Nguyên rũi ra một cái móng vuốt, vận chuyển Thiên Phú Khải Linh giữa ngón tay ngưng tụ ra một sợi kim quang, nhẹ nhàng điểm tại lão Hà Ly trên trán, lưu lại một cái chấm tròn màu trắng. Trong chốc lát, lão Hà Ly hai mắt trừng lớn, trong con mắt đục ngầu tràn đầy vẻ khiếp sợ, nó nhìn chằm chằm Ngô Nguyên, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, thật là tụ linh thử vương. Ngô Nguyên cau mày, không vui nói ra, ta một mực là thử vương. Lão Hà Ly lập tức nằm dạp trên mặt đất, vội vàng giải thích nói, đại vương, ta nói chính là đời thứ nhất tụ linh thử vương. Ngô Nguyên phát giác được có cái gì không đúng, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lão Hà Ly hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngài là một cái chủng tộc mới chi chủ, đại biểu cho tụ linh thử bộ tộc. Mặc dù thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút chủng tộc sinh ra cùng biến mất, nhưng là ngài mới nhất giai, cho nên lộ ra tương đối đặc thù. Chủng tộc chi chủ huyết mạch cao quý, thành tựu nhị giai trúc cơ kỳ khả năng rất lớn. Cái này rất dễ dàng gây nên cái khác cường đại chuột tộc cam thủ. Dù sao một cái mới chuột tộc đối với một chút nhỏ yếu đàn chuột tộc đàn lực hấp dẫn rất mạnh. Ngô Nguyên lập tức hiểu được, trong lòng âm thầm cô, đây là công ty lớn phát triển không tốt nhân viên đi ăn máng khác đến mới phát công ty, những đại công ty kia đương nhiên sẽ không cao hơn à. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, tại sao ta cảm giác muốn biến thành chủng tộc tranh bá đâu, ta chỉ muốn tu tiên a. Loại này tranh quyền đoạt lợi ta đúng vậy am hiểu, vẫn là tu hành đơn giản. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là không ngừng cảm thán, hiểu đồ vật quá ít, căn bản không có để phòng ý thức, về sau nhưng phải coi chừng. Ngô Nguyên tiếp tục hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Lão Hà Ly thần tình kích động nói ra, ta cũng là tiếp nhận ngài pháp thuật, cảm giác được mình bây giờ thuộc về tụ linh thử bộ tộc sau mới hiểu được tới. Tụ linh thử nguyên bản nào có thử vương a, mà lại ngài loại này có thể trực tiếp cho tụ linh máu chuột mạch bí thuật, phi thường cường đại, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Ngô Nguyên tò mò hỏi, ngươi mang theo tụ linh máu chuột mạch, vậy coi như sóng biết Hà Ly hay là tụ linh thử? Lão Hà Ly thần sắc xa xút, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta những này nhỏ yếu huyết mạch sở sinh hậu đại, đại bộ phận đều là phàm thú, rất khó thức tỉnh huyết mạch, dạng này chủng tộc số lượng sẽ càng ngày càng ít. Nhưng là bây giờ ta hậu đại tại ngài thử vương khí tức ảnh hưởng dưới, phàm chuột rất dễ dàng thức tỉnh huyết mạch, mặc dù đại bộ phận đều sẽ tỉnh lại là tụ linh thử, nhưng là cũng sẽ có sóng biết Hà Ly thức tỉnh, so với chúng ta trước đó hiệu suất cao rất nhiều. Ngô Nguyên trong nháy mắt minh bạch nói như thế một đống lớn nguyên lai chính là chỉ tính trội cùng ẩn tính. Quả nhiên thú giả liền sẽ phi thường lại ngại. Lúc này, lão Hà Ly vội vàng xuất ra một cái bụi bẩn cái túi nhỏ, đối với Ngô Nguyên nói ra, đại vương, túi này là túi chứa bẩn, bên trong là chúng ta từ Đông Hải mang tới một chút truyền thừa. Ngô Nguyên vội vàng tiếp nhận túi chứa vật, lật qua lật lại nghiên cứu lấy, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đối với Hà Ly hỏi, túi chứa vật này làm như thế nào dùng? Lão Hà Ly cung kính hồi đáp, ngài có thể dùng yêu lực mở ra túi chứa vật, nhưng là muốn chờ ngài luyện khí trung kỳ mới có thể đánh lên thần thức là ấn, kể từ đó, ngài liền có thể tùy tâm sở dụng điều khiển túi chứa vật này. Chương 29, đại lao hát trở về chương 29, đại lao hát trở về Ngô Nguyên cầu học như khát tiếp tục hỏi, ngươi nói cho ta một chút luyện khí trung kỳ. Hắn tuyệt không quan tâm thử vương uy nghiêm, trong lòng chỉ muốn tăng lên tu vi của mình. Lão tử chính là một cái luyện khí sơ kỳ con chuột nhỏ, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, trời đất bao la tu vi lớn nhất. Lão Hà Ly kiên nhẫn giải thích nói, đại vương, trong túi chứa vật có một viên ngọc giản, phía trên phi thường kỹ càng giới thiệu yêu tộc tu hành tri thức, là từ Long cung bên trong lưu truyền tới, 10 phần quý giá. Ngài chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Ngô Nguyên mừng thầm trong lòng, cái này lão Hà Ly cũng là trên người có không ít đồ tốt ta. Nhìn xem Ngô Nguyên hưng phấn mà nghiên cứu túi chứa vật, lão Hà Ly tiếp tục nói, chúng ta toàn tộc hy vọng đều có thể tiếp nhận ngài huyết mạch, gia nhập tụ linh thử bộ tộc. Từ đây sóng biết Hà Ly bộ tộc sẽ đời đời phụng ngài làm chủ. Ngô Nguyên nghe được lão Hà Ly lời nói, cũng không có lập tức đồng ý, hắn biết rõ việc này không thể coi thường, trước hết bổ túc kiến thức của mình, lại nhìn tình huống quyết định muốn hay không đáp ứng. Thế là, hắn giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo, đối với lão Hà Ly nói ra, ta pháp thuật này trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, hiện tại đã không cách nào vận dụng, chỉ có thể chờ đợi đằng sau. Lão Hà Ly cũng không nghi ngờ gì, dù sao bí thuật cường đại như thế, sử dụng điều kiện sát thực rất cao. Đồng thời, nó do dự mãi, từ trong miệng phun ra một cái một bài, cắn răng một cái đưa cho Ngô Nguyên. Nói ra, đây là ta ngự thú bài, phía trên có tên của ta, vốn là Long cung khống chế pháp khí của ta, ta thời điểm chạy trốn trộm trở về. Bây giờ ta đưa nó giao cho ngài, để bày tỏ ta trung tâm. Ngô Nguyên kinh ngạc tiếp nhận ngự thú bài, trong lòng tràn đầy cảm khái, vuốt ve trên một bài cái kia sóng biết hai chữ, là Lão Hà Ly đối với tộc đàn coi trọng cảm thấy động dung. Cái này Lão Hà Ly thật sự là đem chính mình cũng bán cho ta, sợ ta từ bỏ bọn chúng. Ngô Nguyên quyết định muốn cho Lão Hà Ly ăn viên thuốc an thần. Thế là, hắn đối với Lão Hà Ly nói ra, về sau chính các ngươi đào một cái lỗ huyệt, nếu như cần nước liền từ trong hàn đảm dẫn nước liền có thể. Trước đem khoáng mạch này địa động sửa đổi một phen, đem những này chuột quản lý tốt, ta chủ yếu là tu luyện, những này đào quáng trồng trọt sự tình, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lão Hà Ly nghe vậy lập tức cảm xúc cao, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại vương ngài yên tâm, ta tại Long cung cũng biết qua một chút động phủ tu sửa chi pháp, tuyệt đối có thể tu sửa ra một cái xứng với thân phận ngài động phủ. Nói xong, nó lập tức mang theo một chuôi sông nhỏ ly, sôi động đi tu sửa hàng động. Ngô Nguyên nhìn xem lão Hà Ly hấp tấp bóng lưng, không khỏi cảm thán nói, loại này tài giỏi chuột tài cho bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất đem lão Hà Ly an lòng xuống dưới. Hắn là địa phương lớn tới, kiến thức bên bác, có thể cực đại tăng trưởng ta kiến thức, đối với ta sau này tu hành nhất định có trợ giúp. Nói lên chỗ tài, Ngô Nguyên nằm sấp bốn tại trong xào huyệt, nhớ tới một cái thai, đại lao hắc cùng hơi bị. Cái này ba cái thử yêu, đã từng cũng là hắn dưới tay một cỗ thế lực lớn, dùng rất thuận tay. Đại lao hắc gia hỏa này, tuy nói độ trung thành đều tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, đúng vậy đến không thừa nhận, nó làm việc gọi là một cái chân chu. Trước đó để nó đi hoàn thành mở rộng đàn chuột nhiệm vụ, nó thế nhưng là dùng hết toàn lực, biểu hiện được tương đương ra sức. Ba người bọn hắn nếu có thể nghe khuyên, sống sót tỷ lệ hay là thật lớn. Trừ phi vận khí kém đến cực điểm, bị đại yêu trực tiếp theo dõi, vậy coi như coi là chuyện khác. Ngô Nguyên âm thầm nghĩ ngợi, cái kia hai mươi mấy con thử yêu hao tải, đoan trường sớm đã chết đến không sai biệt lắm. Bây giờ bên người không tuyệt vời lực lại thuận tay thủ hạng, thiết lập sự tình đến thật đúng là không tiện. Một lần nữa tổ chức đào quáng chuột, bồi dưỡng trồng trọt chuột, lại được hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Chẳng lẽ còn đến làm cho ta tự mình chỉ huy những việc vật này, vậy còn làm sao dốc lòng tu luyện? Ngô Nguyên nhìn qua đã sơ bộ sửa chữa đến không sai biệt làm khoáng mạch địa động, khẽ thở dài một cái, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Có thể vừa tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu, Ngô Nguyên đột nhiên nghe thấy trong địa đạo truyền đến một trận tiếng cái vã kịch liệt. Cái kia bén nhọn thanh âm tại yên tĩnh địa đạo bên trong quanh quẩn. Thả ta ra, ta thế nhưng là lão đại thủ hạ trung thành nhất, ngươi lão già này dám cản ta gặp lão đại. Ngươi có phải hay không chẳng sống? Có tin ta hay không để cho lão đại đem ngươi ném vào rắn trong cốc cho rắn ăn? Thanh âm kia hết sức quen thuộc, không cần đoán, liền biết là đại lão hắc. Lão đại, là ta à, đại lão hắc, cứu ta. Đại lao hắc kéo cuống họng la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Ngô Nguyên bất đắc dĩ mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, thuận phương hướng của thanh âm nhìn về phía địa đạo. Chỉ gặp lao Hà Ly thao túng một cái màu xanh lam thủy cầu, đem đại lao hắc chăm chú giam ở trong đó. Đại lao hắc tại trong thủy cầu tứ chi vô lực huy động lấy, chỉ có miệng mũi lộ ra mặt nước, bộ dáng mười phần chật vật. Nó cái kia nguyên bản bóng loáng không dính nước da lông giờ phút này ướt sũng dán tại trên thân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nếu không phải đại lao hắc kịp thời báo cáo cửa chính, chỉ sợ sớm đã bị lao Hà Ly thủy cầu cho chết đuối. Ngô Nguyên nhìn xem cảnh tượng này, đối với lao Hà Ly nói ra, sóng biết, thả nó đi, không phải địch nhân nào đó. Thanh âm của hắn ở địa đạo bên trong quanh quẩn. Sóng biết lúc này mới thu hồi thủy cầu, đem đại lao hắc đặt ở trên mặt đất. Nó hung tợn nhìn chằm chằm đang dùng lực thở đại lao hắc, nổi giận nói, đại vương, nó tiến vào địa đạo sau mạnh mẽ đâm tới, còn lớn hơn âm thanh ồn ào, ngài vừa rồi tại tu luyện, vạn nhất bị nó ảnh hưởng đến nhưng như thế nào là tốt. Cái này chuyện tu luyện, có chút sai lầm, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, nó như vậy lỗ mãng, quả thực là không đem an nguy của ngài để vào mắt. Loại này không có quy củ thủ hạng, liền nên hảo hảo trừng phạt một phen. Không phải vậy về sau còn không phải là trời. Sóng biết tức giận đến sợi râu đều bệnh lên mười phần phẫn nộ. Đại lao hắc nghe vậy, cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, nó đông nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào sóng biết cái mũi giải thích, lao đại, ta hoan buồn à. Ta đây là quá muốn gặp đến ngài, cho nên mới nhất thời tình thế cấp bách, tuyệt đối không phải cố ý à. Ta ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, trốn trốn tránh tránh, thật vất vả mới biết được tin tức của ngài, liền nghĩ tranh thủ thời gian trở về gặp ngài, nào biết được lao già này như thế không nói đạo lý. Ngô Nguyên nhìn xem vết thương chồng chất đại lao hắc, chỉ thấy nó toàn thân hiện đầy từng đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng, miệng vết thương ra thịt xoay tròn lấy, máu tươi còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Nhận sóng biết pháp thuật ảnh hưởng, vết thương đã bắt đầu không khô máu, trong địa đạo tràn ngập lấy một cỗ mùi máu tươi. Ngô Nguyên trong lòng rõ ràng, gia hỏa này lần này thế nhưng là gặp tội lớn, đoán chừng có thể trung thực một đoạn thời gian rất dài. Thế là Ngô Nguyên nói ra, ngươi nhanh đi chữa thương đi, lần này liền tha cho ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu là lại như thế lỗ mãng, thì đừng trách ta không khách khí. Ngô Nguyên nhìn xem đại lao hắc hợp khen bóng lưng dần dần biến mất trong huyệt động, trong đầu không tự chủ được nhớ tới nó trông thấy đế lưu tương lúc trong mắt khát vọng. Đại lao này đen, cuối cùng vẫn là không bằng một cái thai trung thành a. Đại lao hắc không có khả năng tin tưởng, đằng sau liền để nó quản quản đàn chuột liền có thể, đừng để nó lại dính vào chuyện trọng yếu. Tránh khỏi nó lại cho ta gây ra phiền toái gì đến. Ngô Nguyên âm thầm hạ quyết tâm.